Chương 63. Diệp Bạch cùng Nhạc phụ lão đang liên hợp Tiếu Hồng Vũ, cảm giác phía sau một đôi mắt đang ngó chừng mình, đột nhiên quay đầu, sau lưng lại không có cái gì, văn phòng cũng chỉ có chính hắn. Thật là sống gặp quỷ. Tiếu Hồng Vũ lại tại văn phòng tìm một lần, đừng nói người, ngay cả con rồi đều không có. Hắn chau mày, suy nghĩ mình tại Phỉ Miêu sau khi đi quả thật có chút thần kinh quá nhạy cảm, thậm chí đến bóng rắn trong chén tình trạng. Rõ ràng văn phòng không có mưa hay, nhưng dù sao cảm giác có người sau lưng đang nhìn mình. Phản phất bị cái gì mãnh thú theo dõi, đối phương lúc nào cũng có thể sẽ cho mình một kích chí mạng. Liên tục xác nhận không ai về sau, Tiếu Hồng Vũ điền mật mã bảo, mở ra két sắt, đem sổ sách lấy ra, bắt đầu ký sổ. Sau một hồi, hắn khóa lại két sắt, vốn đang dự định ở văn phòng nghỉ ngơi một hồi, có thể phía sau luôn luôn lạnh siêu siêu, thật giống như trong phòng có quỷ. Tiếu Hồng Vũ mặc dù là một vị tiêu hùng trong xã hội đen, từ trong đống người chết bỏ ra tới, nhưng vẫn là cả người nổi da gà lên, không dám ở văn phòng tiếp tục chờ đợi, vội vàng rời đi. Cửa vừa đóng lại, lão bản ghế dựa một tiếng quẹt, chống rông lún xuống dưới, phảng phất có cá nhân nằm đi lên. Cái này lão pha lê, trực giác thật sự là nhạy cảm. Diệp Bạch mở ra thấu thị cùng siêu cấp mắt ưng, gặp Tiếu Hồng Vũ ngồi xe rời đi, liền đứng dậy, học bộ kia quá trình, đem tủ sắt mở ra. Trong hòm sắt ngoại trừ sổ sách, còn có rất nhiều văn kiện, bên trong không chỉ có ghi chép Tiếu Hồng Vũ dưới cờ tất cả sản nghiệp nước chảy, thậm chí còn có hàng năm cho lãnh đạo đút lót ghi chép, cụ thể đến đơn vị, chức vị, tính danh. Có thể nói, trong này có Tiếu Hồng Vũ lãnh đạo hắc ác thế lực tập đoàn đại bộ phận phạm tội ghi chép. Diệp Bạch trước chụp ảnh ghi chép, sau đó lại đem tất cả mọi thứ y nguyên không thay đổi trả về. Trực tiếp lấy đi, sẽ đánh cỏ kinh rắn. Tiếu Hồng Vũ cùng người ở sau lưng hắn sẽ cùng một chỗ hành động, đem tất cả chứng cứ tiêu hủy. Cho nên những vật này chỉ có thể dành trước, tạm thời còn không thể động. Vừa mới đối mặt với Tiếu Hồng Vũ thời điểm, Diệp Bạch kỳ thật lên sát tâm. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đem Tiếu Hồng Vũ giết chết, sau đó đem thi thể giấu vào không gian tùy thân. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ. Mặc dù hắn là mang theo chân bộ cùng thủ sao tiến đến, sẽ không lưu lại vết tích, nhưng bạn nhất có sợi tóc hoặc là da mảnh rơi vào nơi này, cũng sẽ lưu lại dấu vết để lại. Mà lại hắn lái xe tới nơi này, trên đường đi giám sát cũng có ghi chép. Còn có thì là dù là đưa tiễn Tiếu Hồng Vũ, phía sau hắn người sẽ còn nâng đỡ cái thứ hai Tiếu Hồng Vũ, cái này hắc ác thế lực Y Lý Hiển Nhiên tồn tại, mới Tiếu Hồng Vũ Y Lý Hiển Nhiên sẽ tuân theo người kia ý chí, tiếp tục trả thù Trần Chính Vân, đi sát hại Trần Tâm Di. Tập đoàn này, Y Lý Hiển Nhiên sẽ nhìn chằm chằm tiệt hồ bọn hắn mấy ngàn vạn bất động sản Diệp Bạch không thả. Cho nên, Diệp Bạch muốn xem thử một chút, có thể hay không trực tiếp đem tập đoàn này nổ tận gốc, để bọn hắn đều nhận luật pháp chế tài. Sưu tập tốt chứng cứ, Diệp Bạch trở lại rừng cây, giải trừ ẩn thân, lái xe xuống núi. Trước quay về đảo Giang công quán, dùng máy đánh chữ đem tất cả ảnh chụp đều in ra. Sau đó liền tới đến tập khánh môn đường cái. Đem sau khi xe dừng lại, Diệp Bạch tiến vào vệ sinh công cộng ở giữa, đem cửa khóa trái, ẩn thân sau lật ra ra, đi bộ đi vào Trần Chính Bân ở lại Tích Hiền Nhã huyện tư xá. Hắn phát hiện nơi này các biện pháp an ninh nghiêm mật rất nhiều, cổng viên trực bảo an khoảng chừng 5 cái. Cư xá hộ gia đình đi vào đều muốn quét thẻ, có gương mặt lạ muốn đi vào đều bị ngăn lại, thông chí hắn muốn bái phòng cư dân ra đăng ký về sau mới cho đi. Quả nhiên, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Trần Chính Bân cẩn thận rất nhiều. Diệp Bạch còn nghe một tiểu đệ nói, Trần Tâm Di hiện tại đi học đều có người đi theo bảo hộ. Tiến vào cư xá, đi vào Trần Chính Bân nhà dưới lầu, chỉ thấy cổng có hai nam nhân ngồi xổm ở cái kia hút thuốc, cách đó không xa còn ngừng lại một cỗ màu xám hạ sát, phía trên ngồi mấy người. Những người này trên thân tán phát thứ mùi đó Diệp Bạch quá quen thuộc, vừa nghe liền biết là ngành công an đặc công. Hắn kiếp trước không ít cùng những người này liên hệ, Đào Vong lúc còn bị đuổi mấy tháng. Trước đó dưới lầu là không cửa, lúc này cũng lắp đặt cửa điện tử cấm. Diệp Bạch tính chờ đợi, mấy phút đồng hồ sau đi theo một cái hộ gia đình lăn lộn đi vào. Đi vào lầu 4, hắn ra tường, tiến vào giám sát góc chết, từ trong lực xuất ra một cái đổ đầy thuốc màu khí cầu. Dùng sức ném đi lên. 3. Khí cầu tinh chuẩn không sai đánh trúng camera, trong nháy mắt nổ tung, bên trong thuốc màu đem giám sát ống kính dán lên. Diệp Bạch từ trong ngực xuất ra túi văn kiện đặt ở cổng, dùng sức gõ cửa một cái. Ai? Một cái thanh âm uy nghiêm từ bên trong truyền tới. Không người trả lời. Cửa cũng không có mở ra, không có qua mấy giây, 4-5 cái đặc công cầm súng ngắn xông lên, trong đó hai người không có dừng lại, tiếp tục lên lầu loại bỏ. Dẫn đầu đặc công đội trưởng gặp camera bị thuốc màu dán lên, cổng còn có một văn kiện túi, sắc mặt lập tức một mảnh xanh xám. Phế vật đồ vật. Để các ngươi tại cửa ra vào nhìn chằm chằm, thế mà còn là để cho người ta trà trộn đi vào. Đội trưởng giận mắng một tiếng, mở ra túi văn kiện, phát hiện bên trong không có giả trang cái gì vật nguy hiểm, tất cả đều là ảnh chụp. Nhưng cái này trong tấm ảnh dung, hắn là một chương cũng không dám nhìn. Một lát sau, vừa mới lên nhà lầu đặc công xuống tới, nghiêm túc lắc đầu, ra hiệu không hề phát hiện thứ gì. Đội trưởng gõ gõ cửa, lãnh đạo, bên ngoài không có gì tình huống. Cửa chống trộm mở ra, một cái uy nghiêm chính khí trung niên nam nhân đi tới, chính là Trần Chính Vân. Có người tại cửa ra vào cho ngài lưu lại một vật. Đội trưởng đem túi văn kiện đưa tới. Các ngươi có cái gì phát hiện? Trần Chính Vân hỏi. Đội trưởng mặt lộ vẻ hổ thẹn, không, chúng ta canh giữ ở phía dưới, rõ ràng không có bất kỳ cái gì người xa lạ đi lên, ta hoài nghi có thể là tòa nhà này bên trong cư dân. Trần Chính Vân mở ra túi văn kiện, nhìn thoáng qua phía trên nhất ảnh chụp, lập tức ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi khép lại. Hắn nhìn một chút bị dán lên camera, một mặt như có điều suy nghĩ. Không sao, người này hẳn không có ác ý, vất vả các ngươi. Nói, vỗ vỗ đội trưởng bả vai. Đội trưởng lập tức đứng thẳng người, chào một cái. Bảo hộ lãnh đạo là chức trách của chúng ta. Nói xong, liền dẫn người đi xuống. Trần Chính Vân về đến nhà, gặp nữ nhi Trần Tâm Di cùng lão bà ở phòng khách đứng đấy, đều là một mặt khẩn trương.
Không sao, sợ bóng sợ gió một trận, đều trở về ngủ đi. Trần Chính Bân khoát khoát tay chờ vợ con đều về phòng ngủ về sau, hắn đi vào thư phòng, mở ra túi văn kiện nhìn, càng xem, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Trong này thế mà tất cả đều là Tiếu Hồng Vũ tập đoàn chứng cứ phạm tội. Cuối cùng một tấm hình, phía trên là Tiếu Hồng Vũ đưa một béo một gầy hai nam nhân rời đi hình tượng. Đây là Diệp Bạch tại dù kỳ có trợ giúp mình thời điểm, ngạnh sinh sinh bằng vào cường đại ý chí lực, mở ra thời gian tạm dừng, đi ra ngoài trước chụp hình, sau đó mới trở về để dù kỳ có tiếp tục. Trần Chính Bân híp mắt lại, nguyên lai vị kia tại đảo Giang thành phố Ninh Bớt, là Tụ Tú Sơn Trang lão bản Tiếu Hồng Vũ, hắn thế mà tại Tụ Tú Sơn Trang mở một nhà sòng bạc ngầm. Xem ra phía dưới không ít người đều bị hủ thực, chuyện lớn như vậy thế mà một mực lén gạt đi ta. Trần Chính Bân trước đó bên ngoài thành phố nhậm chức, mấy năm gần đây mới triệu hồi đảo Giang thành phố, cho nên ở chỗ này căn cơ không có thâm hậu như vậy, ngược lại là người đứng thứ hai một mực nắm giữ lấy phần lớn quyền lực. Tiếp tục nhìn xuống, cuối cùng một chương không phải anh chủ, mà là giấy A4, phía trên đóng dấu một hàng chữ. Chu Khắc Cường là Tiếu Hồng Vũ phái đi, đối phương muốn trả thù, Trần Tâm Di nguy hiểm. Ta ý tại để Tiếu Hồng Vũ tập đoàn sụp đổ, nếu như nguyện ý hợp tác, ngày mai tại ban công treo một giường màu đỏ chăn mền. Như thế, đến tiếp sau còn sẽ có cái khác chứng cứ đưa ra. Trần Chính Bân xuất ra một điếu thuốc, một bên trầm tư một bên hút thuốc lá. Rất nhanh, thư phòng trở nên khói mù lờ lờ. Sáng sớm hôm sau, trên ban công, một bộ màu đỏ chót chăn mền tắm rửa dưới ánh mặt trời. Thê tử Hiếu Kỳ hỏi, "Lão Trần, đây không phải là hai ta kết hôn lúc chăn mền sao? Cũng nhiều ít năm chưa bao giờ dùng qua, ngươi thế nào hiện tại lật ra tới?" Trần Chính Bân vỗ vỗ trên chăn cho bụi, cười không nói. "Bất luận ngươi là ai, là chính nghĩa chi sĩ cũng tốt, có ý khác hạng người cũng không quan trọng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Họ Vương, thật coi ta Trần Chính Bân là dễ khi dễ, trước diệt trừ ngươi tại đảo Giang thành phố Ninh Bớt, đằng sau sẽ chậm chậm thu thập ngươi cái này đại lão hổ." Trần Chính Bân trong mắt hàn quang lấp lóe. "Người nhà là địch lân của hắn." Long chi vảy ngược, sờ người, giết chi. Chương 64. Áo lam chiến thần cùng Vương Tử Thất bắt đầu bạo đỏ sáng sớm, Diệp Bạch tỉnh lại sau giấc ngủ, chuyện thứ nhất chính là cầm điện thoại di động lên, điều ra giám sát. Trước nhìn đào Giang công quán 2701. Phòng khách không ai, Tiếu Hồng Vũ gian phòng ngược lại là có 3 người. Diệp Bạch nhìn nghĩ tẩy con mắt. Khá lắm. Lao Tiêu chơi như thế hoa. Tụ Tú Sơn Trang, phòng họp cùng Tiếu Hồng Vũ văn phòng đều không ai. Lại đem giám sát điều đến cái cuối cùng video hình tượng. Đây là Diệp Bạch tối hôm qua tại Tích Hiển Nhã huyện cư xá trong rừng cây lắp đặt, ông kính chính đối Trần Chính Bân cao úc. Chỉ thấy Trần Chính Bân nhà trên ban công treo một tịch màu đỏ chót chăn mền. Diệp Bạch trên mặt hiện hiện tiêu dung, rất tốt, có vị này thành phố người đứng đầu gia nhập, để Tiếu Hồng Vũ nhận pháp luật chế tài năm chắc cũng lớn rất nhiều. Hiện tại Diệp Bạch đã nắm giữ Tiếu Hồng Vũ rất nhiều phạm pháp phạm tội chứng cứ, như đốt lót tội, lãnh đạo xã hội đen tinh chất tổ chức tội, gây hấn gây chuyện tội, mở sòng bạc tội các loại. Những chứng cứ này đều đã cho Trần Chính Bân một phần. Sau đó liền nhìn hắn bên kia động tác, Diệp Bạch đạt được mới chứng cứ cũng sẽ lập tức cho hắn đưa qua. Thì như tội mưu sát, tội cố ý giết người chứng cứ. Nếu như Trần Chính Bân phát động lôi đình một kích, y hiển nhiên không thể đem Tiếu Hồng Vũ đem ra công lý. Như vậy, Diệp Bạch chỉ có thể tự mình xuất thủ đi vì dân trừ hại. Tại tháng sau Trần Tâm Di tham gia tranh tài Dương Cầm trước, Tiếu Hồng Vũ hoặc là vào ngục giam, hoặc là xuống địa ngục. Không có lựa chọn nào khác. Rửa mặt xong, A Di đem bữa sáng cũng đều làm xong. "Tiểu Bạch, đây là A Di dậy sớm hầm cậu kỳ heo heo cháo, ngươi cần phải uống nhiều một điểm." A Di múc thêm một chén cháo nữa đưa qua, khắp khuôn mặt là đối chất tử lo lắng. "Được rồi, tạ ơn A Di." Diệp Bạch gật gật đầu, cho A Di rót một chén ấm nước sôi. "A Di, ngươi cũng nhiều uống nước." Tân Ngộ giận Diệp Bạch một chút, trên mặt hiện hiện một vòng ửng đỏ. Lý Thi Nghiên nhíu nhíu mày, cảm giác lão mụ cùng Diệp Bạch không hiểu đấu, có điểm lạ lạ. Nhưng nơi nào có cổ quái, nàng cũng không nói lên được. Các loại hai đứa bé đều ăn bữa sáng đi ra ngoài, Tân Ngộ từ Lý Thi Nghiên gian phòng tìm tới sạch sẽ ga giường cùng đệm giường, đi vào Diệp Bạch gian phòng thay giặt. "Trời ạ." Tân Ngộ sờ lấy đệm giường, phá lệ chấn kinh. Tiểu Bạch đi ngủ thế mà không đóng cửa sổ hộ, ban đêm hạ mưa to cũng không biết, giường đều xối thành dạng này. Tiểu tử thúi này, ngủ tiếp đi xét đánh đều dọa bất tỉnh. Tân Ngộ cũng không lo được đổi đệm giường, lắc lắc mông bự chạy đến bên cạnh bàn ăn, cầm lấy ly kia nước sôi để nguội, từ ngực uống. Diệp Bạch đi vào công ty, liền nghe bên trong sôi trào, từng đợt reo hò. Nghe Hiên tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, "Bạch ca." Vương Tử Thất video, toàn mạng phát ra lượng đã phá ngàn vạn. Fan hâm mộ số lượng cũng sắp qua 1 triệu rồi. Đã có không ít công ty quảng cáo tìm tới, muốn theo chúng ta hợp tác. Diệp Bạch sớm có đón trước, 10 phần bình tĩnh địa dò hỏi, "Vương Văn Tính chế tác đu dây video quay xong sao?" Nghe Hiên gật đầu, "Tối hôm qua liền quay chụp hoàn thành, video ngay tại biên tập bên trong." "Rất tốt." Kiếp trước, Lý Tử Thất chế tác đu dây video cũng 10 phần kinh điển, toàn mạng phát ra lượng đặc biệt cao, là nàng bạo lửa mấu chốt một bước. Diệp Bạch cũng là thông qua đầu kia video biết đến Lý Tử Thất, cho Văn Tính tỷ bọn hắn thả một ngày nghỉ, sau đó lại đem chế tác anh đào rượu cùng cà chua thịt bò nạm canh video quay chụp ra. Diệp Bạch tiếp tục căn dặn, trong trí nhớ, hai cái này cũng là Lý Tử Thất kinh điển video. Diệp Bạch cảm giác mình sau khi sống lại tựa hồ có được đã gặp qua là không quên được năng lực, tiếp trước nhìn qua những video này, ngay cả các loại chi tiết đều có thể hồi tưởng lại. Thậm chí ngay cả giết thời gian nhìn tiểu thuyết mạng đều có thể nhớ lại. Nếu không có thời gian chép hai quyển, làm cái đại thần tác ra thử một chút. Diệp Bạch có chút ý động. Nghe Hiên đánh gãy Diệp Bạch suy nghĩ, nói tiếp đi, đúng rồi Bạch ca ấn ngươi phân phó, Vương Tử Thất nhãn hiệu cũng đăng ký tốt. Diệp Bạch gật đầu. Kiếp trước Lý Tử Thất cùng Vi Niệm công ty tranh chấp, Diệp Bạch rất rõ ràng, ảnh hưởng rất lớn, mang cho bọn hắn cũng tổn thất không nhỏ. Hắn một thế này đã tự tay đẩy ra Vương Tử Thất, đương nhiên sẽ không để những sự tình kia tái hiện. Đương nhiên, cũng sẽ không bạc đãi Vương Văn Tĩnh chính là. Dù sao nàng cũng là mình nữ. Phi, nàng cũng là mình hồi nhỏ bạn chơi. Lúc này, một cái vận doanh đứng lên, kích động hô, Diệp Đầu. Nghe tổng. Một hạt nhỏ toa con ban bố thuần muốn gió video, toàn mạng phát ra lượng vừa mới đột phá 500 vạn. Toàn mạng fan hâm mộ lượng cũng đột phá 50 vạn. Rèn sắc khi còn nóng. Đem mẹ kế quần đầu kia video cũng tuyên bố. Diệp Bạch hạ đạt chỉ lệnh. Một hạt nhỏ toa con cùng Vương Tử Thất hai cái này tài khoản. Một cái chủ đánh gần, một cái chủ đánh hoa hạ truyền thống văn hóa. Hai bút cùng vẽ. Bạch Dạ truyền thông gió, sắp quét sạch toàn bộ internet. Diệp Bạch nhìn xuống hậu trường số liệu, Hinh Tiểu Manh video phát ra cùng fan hâm mộ tăng trưởng, so với hai cái này phải kém xa, nhưng so với cùng đường đua cái khác video chủ lọc, nhưng lại mạnh mấy cái cấp bậc, hậu kỳ trở thành mấy trăm vạn fan hâm mộ tiểu vong hồng không là vấn đề. Từ nghệ toa lúc đầu tại vũ đạo thất luyện múa, nhận được tin tức lập tức chạy chậm ra, nhìn lên hậu trường số liệu, càng xem càng hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, kích động giật nảy mình. Diệp Đồng, cảm ơn ngài vung chồng. Nếu như không có ngài tự mình chỉ đạo, video chất lượng cũng sẽ không cao đến loại trình độ này. Từ nghệ toa nhịn không được ôm Diệp Bạch cánh tay nũng nịu, trong mắt ngập nước một mảnh. Diệp Bạch nhìn kỹ, lúc này mới chú ý tới từ nghệ toa hôm nay trên người mặc màu hồng đồ hàng lên áo, hạ thân thì là màu đen tiểu đoạn quần, rất ngắn, cái chủng loại kia. Hôm nay đập màu hồng chiến thứ nhất video. Diệp Bạch hỏi. Từ nghệ toa gật gật đầu, vừa mới chính ta thử một chút, vẫn là không tiến vào được trạng thái làm việc, vẫn là đến ngài tự mình đến đập. Nói, nàng liền chớp mắt to nhìn thấy Diệp Bạch, rất giống vây bôi nhỏ thẻ đi. Đi, đi số 3 vũ đạo thất, giúp ngươi đập video. Diệp Bạch mặt lạnh lấy, dẫn đầu đi ở phía trước. Từ nghệ toa theo sát lấy đi lên, tựa như một cái ngượng ngùng tiểu tức phụ. Xoay bắt đầu. Nhìn ống kính, không nên nhìn ta, ánh mắt kéo, đúng, chính là như vậy. Chớp mắt, lắc lư, đem váy vung lên tới. Đúng, chính là như vậy. Làm sao vừa mới đầu nhập quay chụp trạng thái, lại có chút giảm bớt. 3. Diệp Bạch Quyên đem vũ đạo thất cửa đóng lại, thanh âm bên trong truyền ra. Đám người hai mặt nhìn nhau, mặc dù biết hai người là tại rất đứng đắn địa đập video, nhưng là luôn cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp. Nghe Hiên trong tay bưng lấy bình giữ ấm, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Tốt tốt tốt. Không hổ là mình quyết định cùng cả đời hảo đại ca. Chính là sẽ chơi. Chương 65. A Di khuê mật, thân úc A Di thời gian đi vào Vương Tử Thất video ban bố một tuần sau, Lan Châu mỉ thịt bò toàn mạng phát ra lượng đột phá 5000 vạn. Chế tác đu dây video cũng ban bố, đầu này video càng thêm ra vòng, phát ra lượng rất nhanh siêu việt Lan Châu mỉ thịt bò, cuối cùng đạt tới 8000 vạn phát ra lượng, nhưng còn không có dừng lại, bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Vương Tử Thất toàn mạng fan hâm mộ thành công đột phá 300 vạn. Cùng lúc đó, đường ống dầu bên trên Vương Tử Thất biểu hiện cũng 10 phần không tệ, video cũng đều phá 100 vạn phát ra, fan hâm mộ cũng tăng tiếp cận 10 vạn. Mà một hạt nhỏ toa con áo lam chiến thần video cũng bắt đầu quét sạch toàn mạng. Nóng này trình độ càng là siêu việt Vương Tử Thất. Tùy tiện xoay mấy lần, một đêm liền có thể chướng phấn 100 vạn. Vương Tử Thất video là tương đối khó theo xu hướng, không chỉ có theo xu hướng chi phí cao, cũng rất khó đạt tới loại tiêu chuẩn này. Xuất hiện theo xu hướng người đều bị vùi dập giữa chợ. Nhưng một hạt nhỏ toa con theo xu hướng độ khó lại rất nhỏ, vô số gần vong hồng ban bố theo xu hướng video. Thuần muốn phong hòa mẹ kế quần hai cái này khái niệm nóng nảy toàn mạng. Nhưng Diệp Bạch sớm có bố cục, các loại thủy quân mang thiết ấu, đem thuần muốn gió thủy tổ cùng mẹ kế quần người sáng lập một mực khắc ở nhỏ hạt cắt trên thân. Có thể nói, từ nghệ toa chướng phấn tốc độ, video phát ra lượng thời gian ngắn so Vương Tử Thất càng khủng bố hơn. Bất quá, loại này phong trào chỉ là nhất thời, gần lưu lượng đến nhanh cũng đi nhanh, từ nghệ toa cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một cái ngàn vạn cấp lưới lớn đỏ. Vương Tử Thất lại không đồng dạng, trong video nồng hậu dày đặc hoa hạ văn hóa nội tình, sẽ đem Vương Tử Thất người này đẩy lên một cái không có gì sánh kịp độ cao. Vương Tử Thất cuối cùng sẽ trở thành một cái không cách nào thay thế ký hiệu, xúc tiến quốc tế văn hóa giao lưu, để hoa hạ truyền thống văn hóa đi hướng thế giới trọng yếu lực lượng. Có thể nói, một hạt nhỏ toa con gặp qua khí, nhưng Vương Tử Thất lại trưởng thịnh không suy. Kiếp trước cũng đúng là dạng này, Lý Tử Thất cùng Vi Niệm sản sinh chia rẽ, quy canh mấy năm, dài đến hơn 1200 trời không có tuyên bố bất luận cái gì video, tại internet bên trên không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Nhưng trở về chính là đỉnh lưu. Video tuyên bố cùng ngày liền leo lên mấy bộ hot lục soát, đầu âm fan hâm mộ một tuần dâng lên hơn 1000 vạn, đạt đến kinh khủng 6000 vạn fan hâm mộ. Diệp Bạch rất chờ mong, một thế này có hắn làm phía sau màn đợi tay, Vương Tử Thất sẽ đi đến loại nào tình trạng. Mà Tiêu Mạt Mạt cùng Trương Vũ Hinh, mặc dù còn chưa tới loại hiện tượng này cấp nóng này trình độ, nhưng cũng đang nhanh chóng tăng trưởng fan hâm mộ. Đặc biệt là Tiêu Mạt Mạt, mỹ thực dò xét cửa hàng thêm gần vào lúc này cũng là một cái hoàn toàn mới khái niệm, video tuyên bố vẹn vẹn 3 ngày, nàng liền mấy chục vạn fan hâm mộ. Nàng loại kia Âu Mỹ phạm gợi cảm dáng người, tại internet bên trên thu hoạch một nhóm lớn nam tính fan hâm mộ. Đương nhiên, cũng có học sinh tiểu học bình luận, có phải hay không có chút béo à, chân này quá lớn cái gì. Sau đó, bọn hắn liền sẽ bị kinh nghiệm phong phú nam fan hâm mộ bạo phá. Tiểu hài tử biết cái gì xem xét chính là tiểu sử nam loại này mới là cực phẩm những lời này, rất nhanh thành Tiêu Mạt Mạt fan hâm mộ thường nói. Bạch Dạ truyền thông cũng lần đầu tiến vào đại chúng ánh mắt, nổi tiếng từ từ dâng lên. Thậm chí còn có công ty tìm tới cửa, muốn thu mua Bạch Dạ truyền thông, báo giá càng là cao tới 2000 vạn. Đầu tư 100 vạn, thời gian ngắn lật gấp 20 lần, đây là internet lưu lượng mị lực. Nhưng Diệp Bạch rất rõ ràng đêm trắng giá trị, đừng nói 2000 vạn, chính là 2 ức, thậm chí 2 tỷ, hắn cũng sẽ không đem công ty bán đi. Diệp Bạch dứt khoát trực tiếp đem toàn bộ 18 tầng đều thuê xuống tới, mở rộng công ty quy mô, để Nghê Hiên tiếp tục thông báo tuyển dụng dẫn chương trình cùng video chủ blog. Cùng lúc đó, tỉnh chính phủ một văn kiện lặng yên ra sân khấu. Cầu vòng cầu lớn ven bờ cùng lòng sông tiểu đảo bị phân chia thành cao mới khai phá khu, lòng sông tiểu đảo kế hoạch chế tạo thành khoa học kỹ thuật đảo. Giá phòng bắt đầu tiêu thăng, Diệp Bạch cũng chuẩn bị đem 3 tòa nhà tại cục quản lý bất động sản treo biển hành nghề bán ra. Ngày này, Diệp Bạch vừa mang theo các loại giấy chứng nhận trước khi ra cửa hướng bất động sản cục, trong nhà lại tới một vị đặc thù khách nhân. Lên keng, chuông cửa vang lên. Tân Ngộ mặc dù đầu không thế nào linh quang, nhưng tính cảnh giác nhưng rất mạnh, không có trước tiên mở cửa, mà là xuyên thấu qua mắt mèo cẩn thận quan sát. Cái này xem xét, nàng liền mặt mũi tràn đầy vui mừng, vội vàng mở cửa, tiến non về rừng nhảy vào người kia ôm ấp. Buồn bực, sao ngươi lại tới đây? Thế mà không nói cho ta một tiếng. Đây không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ mà. Thanh âm của nàng thật là dễ nghe, nhưng giọng có chút lớn, nhất khai khang liền cho người ta một loại rất hào sảng cảm giác, giống như là Đông Bắc đại nữ. Người này chính là Tần Ngộ bạn học thời đại học kiêm tốt khuê mật, thân đúc. Cũng là Tần Ngộ phát hiện Diệp Bạch tại bẩn áo cái sọt trộm cầm như thế đồ vật, không biết nên làm sao bây giờ, chạy tới trưng cầu ý kiến vị kia. Thân đúc trước đó hôn người mẫu vòng, thân thể tức giận chất tốt, thân cao khoảng chừng 1m78, một đôi đoạt mệnh đôi chân dài vừa dài lại tát. Nàng dáng người rất tiêu chuẩn, thon dài gợi cảm, có Victoria sở sĩ cờ dị siêu mô hình cái kia vị. Tần Ngộ tại Hân Úc trong ngực, tựa như bá đạo nữ tổng giám đốc ôm nàng tiểu kiều thê, CP cảm giác tuyệt. Không giống với Tần Ngộ không dành thế sự, Hân Úc là cái rất hiện thực rất thông minh nữ nhân. Một mực đảm nhiệm đại tỷ tỷ nhân vật, đem Tần Ngộ bảo hộ rất tốt. Tần Ngộ vui vẻ kéo Hân Úc vào cửa, lại là tẩy hoa quả lại là pha trà, khách quý ít gặp địa ghê bớm. Nặng, ta lần này đến dự định tại ngươi cái này ở một thời gian ngắn, có gian phòng của ta sao? Hân Úc đối với mình dương hành lý nô bĩu môi. Có. Đương nhiên là có. Tần Ngộ gà con mổ thóc đồng dạng điên cuồng gật cái đầu nhỏ. Nghĩ, nàng hỏi. Vậy ngươi trực tiếp thiết bị mang theo sao? Này, đừng nói nữa. Thân Úc liếc mắt, nằm trên ghế salon, nết lên đôi chân dài, nghị phóng tới trên bàn trà, nghĩ đây không phải nhà mình vẫn là coi như thôi. Ta cùng công ty giải ước, dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, gần nhất không trực tiếp. Mà lại, ông chủ cũ tại trong vòng thế lực thật lớn, còn tuyên bố muốn phong sát ta, đằng sau còn không biết cái gì cái tình huống đâu. A, Tần Ngộ đoan trang xinh đẹp khắp khuôn mặt là lo lắng, chuyện gì xảy ra? Còn không phải ta từng nói với ngươi cái kia đáng chết lão bản, hắn vẫn muốn có ý đồ với ta, lần trước công ty tiệc rượu về sau. Một trận uy bức lợi dụ không thành, lại muốn dùng mạnh. Ta tính cách này ngươi biết, đã nhận hắn rất lâu, trực tiếp tại chỗ bộc phát, cho hắn tới cái gà bay trứng mỡ, để hắn nằm bệnh viện nửa tháng. Sau đó liền giải ước tôi, còn để cho ta bồi thường mấy trăm vạn. Thân Úc thở ơ buông buông tay. Ngươi nha, làm sao ở đâu đều đánh lão bản, trước đó tại người mẫu công ty cũng thế, đem lão bản đánh cho một trận, bị người mẫu vòng phong sát. Tân Ngộ bĩu môi nói. Nha. Tiểu nha đầu phiến tử bây giờ còn giáo dục lên ta tới. Thân Úc trực tiếp vào tay, cao Tân Ngộ nữa, Tân Ngộ đổ vào trên ghế salon, vội vàng lui lại. Nhưng nhỏ yếu nàng không phải Hân Úc đối thủ. Hai cái phong cách khác lạ cực phẩm view vật dạng này chơi đùa, trang diện thực sự quá mức nóng nảy, bất kỳ cái gì nam nhân nhìn thấy chỉ sợ đều con mắt đăm đăm tỏa sáng. Cười đùa sau một lúc, Hân Úc nói ra, ai bảo ta luôn luôn gặp được loại kia vừa ra lại háo sắc lao bản đâu, loại kia làm người buồn nôn đồ chơi, ai có thể nhịn xuống không động thủ a. Cũng xác thực không thể trách ngươi. Tân Ngộ gật đầu đồng ý, mặc dù nàng không tại trước trận lịch luyện qua, nhưng nhìn qua rất nhiều chỗ làm việc màn ảnh nhỏ, đối loại kia nhân vật chính là hèn mọn lao nam nhân điện ảnh căm thù đến tận xương thủy. Hân Úc nói tiếp, nghe nói Đào Giang thành phố gần nhất bay lên một nhà truyền thông văn hóa công ty, gọi đêm trắng, ta dự định đi xem một chút thế nào, nếu như lão bản không phải sắc lời của lão đầu, đi vào thử nhìn một chút. Khả năng có tiểu đồng bọn phát hiện, Miêu Miêu sách mới tiến phòng tối, Ô sách mới đã từ đầu tới đuôi triệt để sửa lại một lần, nhân vật chính thân phận đổi thành đại nhị học sinh, nhưng kịch bản không có thay đổi gì, mọi người nhớ kỹ cái này thiết lập là được, không ảnh hưởng đằng sau đọc sách. Hy vọng ta có thể đánh thắng phục sinh thi đấu, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Đáng thương Miêu Miêu cầu vì yêu phát điện, cầu ôm một cái, chương 66. Muốn bắt lấy tương lai Hân Úc dò hỏi, ngươi nghe nói qua Bạch Dạ truyền thông sao? Tân Ngộ lắc đầu, nàng bình thường trong nhà nhàm chán sẽ đọc sách nhìn kịch, không thường thường lên mạng lướt sóng, cho nên đối trên internet làn gió mới chiều không hiểu rõ lắm. Không thể nào. Bạch Dạ truyền thông, thế nhưng là Đào Giang thành phố internet ngành nghề đang hồng nổ gà con, số một tồn tại, ngươi thân là người địa phương thế mà không biết. Hân Úc hơi kinh ngạc, lấy điện thoại di động ra, tìm ra Vương Tử Thất video, để Tân Ngộ quan sát. Loại này video phong cách rất đặc biệt, là một đầu hoàn toàn mới đường đua. Cũng tự nhiên hòa làm một thể điển biên phong cách. Hiện ra hoa hạ truyền thống văn hóa mị lực, video chất lượng cao liền thôi, người vương tử này thất nhan trị dáng người càng là nhất đẳng, mà lại có thể rõ ràng nhìn ra, nàng không phải tại bày đập, mà là thật rất đủ có thể, chủ nghệ thủ công chế tác dệt các loại, mọi thứ đều tinh thông. Ta đều thích loại nữ nhân này, thành nàng fan hâm mộ, huống chi những nam nhân kia. Thân Úc càng nói càng hưng phấn, cuối cùng càng tin thể mỗi ngày đều nói, ta dám khẳng định, người vương tử này thất sẽ trở thành cao nhất lưu vắng hồng, mà lại là đứt gãy cái chủng loại kia. Tân Ngộ mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng cũng cảm thấy người vương tử này thật là lợi hại. Còn có cái này một hạt nhỏ toa con. Hân Úc nói, lại tìm ra một cái khác cái video, chính là chiến thứ nhất màu xanh lam từ nghệ toa tại xoay cái mông. Cái video này chủ blog gần nhất so Vương Tử Thất còn đỏ, thành hiện tượng cấp loại kia, danh xưng thuần muốn gió thủy tổ, mẹ kế quần người sáng lập. Thuần muốn phong hòa mẹ kế quần là cái gì? Tân Ngộ hiếu kỳ. Thân Úc giải thích, ngươi nhìn nữ nhân này, có phải hay không cho người ta một loại lại thanh thuần lại gợi cảm lại đáng yêu cảm giác? Xem mặt rõ ràng là tuổi trẻ tiểu cô nương, nhưng dáng người cũng rất mê người, tràn đầy thiếu phụ cảm giác cùng nhân thế vị, cái này kêu là thuần mướn gió. Vừa nói vừa lật ra từ nghệ toa một cái khác video, trên người nàng xuyên cái váy này, liền gọi mẹ kế quần. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, mọi người trong ấn tượng xinh đẹp mẹ kế, có phải hay không đều mặc loại này bao mông quần? Tân Ngộ thích xem truyền hình điện ảnh kịch, tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là chuyện như vậy, đồ chua nước bên trong phong tao mẹ kế, từng cái ra sân đều mặc loại này bao mông quần. Đó lấy, Thân Úc lại lật ra Tiêu Mạt Mạt mỹ thực dò xét cửa hàng video. Ta trước kia cũng không nghĩ đến, mỹ thực video còn có thể dạng này đậm, cái video này chủ block trên người nguyên tố rất nhiều, dò xét cửa hàng, mỹ thực, đại bị bương, Âu Mỹ dáng người, siêu cấp mông bự vân vân. Ông trời của ta, nàng cái mông thật lớn. Tân Ngộ giật mình che lấy miệng nhỏ, nàng cảm giác cái mông của mình đều đã khá lớn, không nghĩ tới nữ nhân này so với mình còn khoa trương. Mà lại sẽ không để cho người cảm thấy nàng béo, mà là rất gợi cảm, Âu Mỹ kênh loại kia. Hiện tại trong vòng nghe đồn, cái này ba cái chủ blog đều là đêm trắng lao bản một tay chế tạo, phong cách, đường đua, trong video dung tất cả đều là hắn một tay quy hoạch. Thân Úc con mắt lập lòe tỏa sáng, người này quả thực là một thiên tài. Có thể khai sáng loại này hoàn toàn mới video phong cách, mà lại đều ra vòng nóng này. Thuần muốn phong hòa mẹ kế quần hai cái này khái niệm cũng là hắn đầu tiên đưa ra, dùng tại nhỏ hạt cắt trên thân, hiện tại toàn mạng đều đang bắt trước. Sắc thực thật là lợi hại. Tân Ngộ đồng ý gật đầu. Cho nên ta muốn vào đêm trắng thử nhìn một chút, hắn có thể hay không chỉ cho ta ra một con đường sáng, để cho ta cũng lựa một thanh. Thân Úc nói, người còn không lựa sao? Tại trực tiếp bình đài đều có hơn 100 vạn fan hâm mộ. Tân Ngộ nghi hoặc, hơn 100 vạn tính là cái gì chứ, cái này từ nghệ toa, tùy tiện xoay xoay cái mông, một đêm đều có thể chướng phấn trăm vạn. Thân Úc bĩu môi, mà lại, ngươi đừng nhìn ta là cái gọi là phần trăm fan hâm mộ dẫn chương trình, kỳ thật cương thi phấn chiếm đại đa số, đều là trước công ty cho ta soát, chân chính người sống fan hâm mộ liền mấy chục bạn. Ta video phát ra lượng cao nhất mới mấy chục bạn. Mỗi lần trực tiếp người xem cũng không nhiều. Thân Úc nói có chút buồn bực, cho nên cái kia sắc lão đầu mới ý đồ nắm ta, nếu như ta là ngàn vạn fan hâm mộ lưới lớn đỏ, công ty đương ra hòa đán, hắn tuyệt đối không dám như thế. Tân Ngộ nghe vậy, có chút đau lòng ôm lấy Thân Úc. Nàng vẫn cho là khuê mật hiện tại là làm đỏ đại chủ chuyên bá, không nghĩ tới nàng chỉ là mặt ngoài phong quang, sau lưng thế mà khổ cực như vậy. Thân Úc thở dài một hơi, ta đã cùng đêm trắng giám đốc tiếp xúc qua bên kia rất hoan nghênh ta, cho nên ta dự định đi xem một chút. Hy vọng đêm trắng lao bản có thể đáng tin cậy điểm đi, đừng lại là loại kia nghị quy tắc ngầm ta sắc lão đầu. Tân Ngộ nghĩ nghĩ, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói, về sau ta nuôi dưỡng ngươi được, ta không trực tiếp, cũng không thể để những cái kia sắc lao đầu chiếm tiện nghi. Thân Úc cười, méo méo Tân Ngộ mũi ngọc tinh xảo, người tóm lại là cần nhờ mình, ngươi nguyện ý nuôi ta, con gái của ngươi nguyện ý không? Gia sản cũng không phải một mình ngươi. Tân Ngộ còn muốn nói điều gì, Thân Úc đánh gãy nàng, bắt đầu nói sang chuyện khác. Ngươi nếu không cũng đập video thử một chút. Ngươi không phải cũng là loại này thuần muốn gió nha, mà lại ta cảm giác ngươi so cái này nhỏ hạt cắt càng thuần muốn, càng nhân thê, càng ý phụ. Còn có loại này mẹ cái quần, mặc trên người ngươi tuyệt đối có thể miểu sát nàng. Không được không được. Tân Ngộ lắc đầu liên tục, ta không thích xuất đầu lộ diện, mà lại ta cũng không thiếu tiền. Thân Úc, nàng còn có thể nói cái gì? Đơn giản tuyệt sát. Có đôi khi nàng đều có chút hâm mộ cái này nữ nhân ngu ngốc, thật là khờ người có tốt số. Vừa tốt nghiệp liền bị một người có tiền gây cho chúng, cùng nam nhân kia hình hôn, không chỉ có không cần thực hiện nghĩa vụ thế tử, tỉ như cùng hắn đi ngủ sinh tiểu hài cái gì, mỗi tháng còn có mấy vạn khối tiền lương cầm. Loại chuyện tốt này, cùng tráng niên để tang chồng khác nhau ở chỗ nào? Kết quả đây, cũng không lâu lắm, mặt ngoài trượng phu thật đúng là qua đời. Lập hạ di chúc bên trong, di sản từ nàng cùng nữ nhi chia đều. Những cái kia muốn ăn tuyệt hậu thân thích quả thực là không có một chút biện pháp. Cả một đời áo cơm cũng lo, vĩnh viễn sống ở đơn thuần, hạnh phúc, lại tươi đẹp thế giới bên trong. Mà hơn lúc mình đâu, nguyên sinh gia đình rất kém cỏi, nàng liền từ nhỏ cố gắng tự cường, rốt cục thi đậu một cái đại học tốt, thoát khỏi bận mệnh. Mặc dù lao thiên gia thưởng cơm ăn, cho nàng Victoria sở xí cờ dị siêu mô hình gợi cảm dáng người, nhưng không có ăn cái này phần cơm mệnh. Đi đến cái nào đều bị các loại nam nhân ngấp nghé. Nếu như Hân Úc là loại kia nguyện ý bán thân thể thay đổi vị cơ hội nữ nhân thì cũng thôi đi, nàng đã sớm đại hồng đại tử. Đáng tiếc nàng không phải. Cho nên khi người mẫu bị phong sát, làm nữ MC cũng không có hôn xuất đầu. Dù sao thế giới này chính là không bao giờ thiếu nữ nhân xinh đẹp, thiếu chính là một cái có thể cá chép hóa rồng cơ hội. Hân Úc không chút do dự đi vào đảo Giang thành phố, cũng là mơ hồ thấy được một cái cơ hội như vậy. Nàng muốn tóm lấy tương lai. Chương 67. Cổ Hy Lạp trưởng quản cặp đùi đẹp thần Diệp Bạch đem ba tòa nhà phòng ở đều tại bất động sản cục treo biển hành nghề về sau, liền trở về Bạch Dạ truyền thông. Gần nhất công ty ngay tại đồng bộ phát triển, kỳ hạ vương tử thất cùng một hạt nhỏ toa con càng là vinh quang của đỉnh. Cho nên hắn mỗi ngày ngoại trừ từ giám sát chú ý Tiếu Hồng Vũ độc tĩnh, chính là đợi trong công ty cầm lái, tổng lĩnh đại phương hướng. Đương nhiên, còn có giúp từ nghệ toa đập video. Nữ nhân này giống như càng ngày càng nghiện. Mỗi ngày không cho Diệp Bạch cho nàng đập video toàn thân đều không được tỉnh. Diệp Bạch có đôi khi cũng hoài nghi nữ nhân này là không phải cố ý, đang cầu dẫn chính mình. Mà công ty các công nhân viên cũng đều quen thuộc Diệp Đồng cùng từ nghệ toa trạng thái làm việc. Cửa sổ sát đất trước, Diệp Bạch giơ camera, chỉ huy từ nghệ toa bày ra các loại bỏ sở. Hai tay chống tại pha lê bên trên, quay đầu. Đúng, chính là loại cảm giác này, thanh thuần bên trong mang theo đốt, đốt bên trong lại có mấy phần hoạt bát đáng yêu. Ngồi ở trên bàn làm việc, chân giẫm trên ghế. dùng mũi chân đem giày cao gót ôm lấy, ta đưa cho ngươi chân đến cái đặc tả. Cười, nói bao nhiêu lần không phải loại này cười, khiêm tốn một chút, ngọt ngào đáng yêu cái chủng loại kia. Diệp Bạch không dừng lại đạt mệnh lệnh, mỗi khi phát hiện Từ Nghệ toa trạng thái làm việc hơi có chút hạ thấp, liền lên đi hung hăng cho nàng một bàn tay. Sau một hồi, hai người đều đối mặt nhiều lần chất lượng hài lòng, mới kết thúc video quay chụp, Từ Nghệ toa đỏ mặt từ văn phòng đi tới. Nàng hiện tại có thể rất ưa thích đập video, quá yêu công tác. Công việc khiến nàng vui vẻ khoái hoạt. Công việc khiến nàng một ngày không làm việc, nàng toàn thân đều không được tỉnh. Diệp Bạch nhóm lửa một điếu thuốc lá, đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn xem ngựa xe như nước phồn hoa đô thị, hít sâu một cái lại chậm rãi phun ra. Hắn phát hiện mình cũng bị Từ Nghệ toa công việc nhiệt tình cho ảnh hưởng tới. Một ngày không đập video, tay liền ngứa. Phanh phanh. Cửa ban công bị gõ. Tiến. Diệp Bạch phân phó một tiếng, xoay người, chỉ thấy Nghe Hiên cầm một cái laptop tiến đến. Bạch ca, Thự Quang Internet khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn ngươi hẳn phải biết ta. Diệp Bạch gật đầu. Thự Quang đại danh hắn vẫn là nghe qua, là tỉnh thành một nhà công ty lớn, minh tinh xí nghiệp. Kiếp trước thẳng đến hắn rơi đài bị truy nã, Thự Quang đều phát triển không ngừng, hoàn thành tỉnh minh tinh xí nghiệp. Thự Quang lão bản có quan phương bối cảnh, là cái không nhỏ đời thứ hai. Diệp Bạch kiếp trước cùng người này cũng từng có vài lần duyên phận, nhưng không phải một loại người nước tiểu không đến một mình đi. Nghe Hiên tiếp tục nói, Thự Quang dưới cờ có cái làm văn hóa truyền thông công ty con, gọi Ngạo Thiên, gần nhất nhà bọn hắn có cái dẫn chương trình giải ước, liên hệ đến ta, muốn vào công ty của chúng ta. Người đã tới đảo Giang thành phố, ta để dự định ngày mai liền để nàng tới công ty xem trước một chút. Diệp Bạch khoát khoát tay, loại chuyện nhỏ nhặt này chính ngươi quyết định là được, không cần hỏi ta. Nghe Hiên nói, nhưng ta vừa mới đạt được phong thanh, cái này dẫn chương trình cùng Ngạo Thiên truyền thông người phụ trách gây không quá vui sướng. Đối phương tuyên bố muốn phong sát nàng, ai dám thu nàng chính là cùng Thự Quang là địch. Công ty chúng ta ngay tại giai đoạn phát triển, lúc đầu không nên tùy tiện gây thù hằn, nhưng ta nhìn cái này nữ MC trên người có tiềm lực rất lớn có thể đảo, đến chúng ta đêm trắng tuyệt đối có thể khởi thế. Đây cũng là Nghe Hiên xoắn suýt địa phương, hắn đã muốn nhân tài, cũng không nguyện ý đắc tội một nhà có quan phương bối cảnh công ty lớn. Diệp Bạch khịt mũi coi thường, hắn một cái Ngạo Thiên truyền thông người phụ trách, liền có thể đại biểu Thự Quang rồi. Lại nói, Thự Quang lại như thế nào, về sau tại đêm trắng trước mặt chính là đệ đệ. Nghe Hiên gật gật đầu, đem máy tính đặt ở Diệp Bạch trước mặt. Bạch ca, đây là cái tiền nữ MC video, ngươi xem trước một chút, có phải hay không rất có tiềm lực. Diệp Bạch nhìn lên video. Đừng nói, nữ nhân này xác thực thoải mái à, nhan trị dáng người đều là thê đội thứ nhất, đặc biệt là vóc người này, Victoria sở xí cờ dị siêu mô hình cấp bậc, cái này một đôi đôi chân dài đơn giản muốn mạng người. Đừng nói cái gì chân chơi năm, loại này chân, mười đời cũng sẽ không dính. Nói là cổ Hy Lạp trưởng quản cặp đùi đẹp thần đều không đủ. Nghe Hiên gãi đầu một cái, thả ra cái thứ hai video. Đây là nàng trực tiếp ghi chép bình phòng, nói như thế nào đây, mặc dù nàng thanh âm thật là dễ nghe, nhưng cho người cảm giác quá hào sảng, há miệng liền đem lọc kính toàn đánh bỡ. Chỉ thấy trong video chuyển tới một thanh thúy dễ nghe, nhưng lại phá lệ hào sảng lớn giọng, các minh đệ, vì bộ lạc, xông lên a. Nhìn ta 360 độ Thomas Phi thì lớn. Nghe Hiên nghe thanh âm của nàng, cho mày, đều lộ ra lão nhân tàu điện ngầm điện thoại di động biểu lộ. Nhưng Diệp Bạch ánh mắt lại sáng lên. Bạch ca, ngươi thích loại này có tương phản. Nghe Hiên thử thăm dò hỏi. Nếu là Bạch ca coi trọng nữ nhân này, đừng nói Ngạo Thiên truyền thông người phụ trách, chính là bọn hắn tổng công ty Thự Quang lão bản tới cũng vô dụng, cái này đại tẩu hắn Nghe Hiên phủ kín. Từng ngày, ta là loại kia người háo sắc sao? Gặp mỹ nữ liền không rời nổi bước chân rồi. Diệp Bạch trừng mắt. Đó là đương nhiên không phải, Bạch ca thế nhưng là chúng ta lang ben nhất chính trực nhất nghiêm chỉnh nam nhân. Nghe Hiên vội vàng cười làm lành. Trong lòng của hắn âm thầm đoán thầm, là ai nói đúng Từ Nghệ toa không có hứng thú, kết quả hiện tại thế nào, mỗi ngày đem ở văn phòng để người ta đập đến ba ba bang. Diệp Bạch nhìn xem cái này nữ MC, nhớ tới kiếp trước một vị nổi danh trò chơi dẫn chương trình. Danh xưng trạch nam nữ thần tuần thư di. Mặc dù nàng về sau sập phòng, nhưng xác thực đại hồng đại tử một hồi. Trước mắt cái này gọi tiểu Úc Úc nữ MC, cùng nàng chính là một cái loại hình. Nhưng là, vô luận là dáng người vẫn là nhan trị, tiểu Úc Úc đều có thể đem tuần thư di cho dây. Cả hai kém mấy cái cấp bậc, tuần thư di cho tiểu Úc Úc sách giày cũng không xứng. Dạng này cực phẩm lưu vật, kiếp trước tại sao không có hôn xuất đầu? Thật bị Ngạo Thiên truyền thông cho phong sát rồi. Diệp Bạch đối cái này tiểu Úc Úc động tâm, đương nhiên không phải thèm nàng thân thể, mà là muốn đem nàng thu nhập dưới trướng. Trước mắt tuần thư di mặc dù đã bắt đầu xuất hiện tại đỏ tạ hai trò chơi tranh tài giải thích bên trong, nhưng còn không có khởi thế. Nếu như đem tiểu Úc Úc đưa qua phục khắc con đường của nàng, cái kia còn có tuần thư di chuyện gì à? Thu. Diệp Bạch không chút do dự làm ra quyết định. Đế Liệt, ta hiện tại liền thông chi nàng buổi sáng ngày mai tới công ty. Nghe Hiên hấp tấp đi ra, đồng thời nội tâm của hắn bắt đầu suy nghĩ, xem ra cái này tiểu Úc Úc sẽ trở thành số 2 đại đầu. Mà lại cái này cần kính Victoria sở xí cờ dị siêu mô hình dáng người, nói không chừng có thể so sánh Từ Nghệ toa càng được sủng ái. Đợi nàng ngày mai tới, nhưng phải định vợ tốt. Rất nhanh, thời gian đi vào ban đêm. Thời gian một ngày qua đi, tan việc. Từ Nghệ toa đi tới Diệp Bạch văn phòng. Diệp Đồng, ngài ban đêm có thời gian không? Vì cảm ơn ngài vụ chồng, ta nghị xin ngài sắp xếp ăn bữa tối. Từ Nghệ toa chớp mắt to, khắp khuôn mặt là chờ mong. Nàng mặc màu trắng váy xếp nếp, váy chỉ tới trên đầu gối một điểm, lộ ra một đôi trâu tròn ngọc sáng chân trắng, thiếu phụ cảm giác cùng sinh viên thanh thuần khí tức đan vào một chỗ, hết sức mê người. Diệp Bạch thật muốn đáp ứng, liền gần nhất cùng Từ Nghệ toa ở giữa loại kia kỳ quái không khí, thật đơn độc đi ra, khẳng định không chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy. Làm sao A Di đã sớm thông chi qua, để tan học về nhà sớm, khách tới nhà. Diệp Bạch đã đáp ứng, này lại cũng không tốt lại đổi ý, dù sao từ nghệ toa nào có a di trọng yếu a, hắn lắc đầu, được rồi, hôm nay có việc, hôm nào đi. Vậy được rồi. Từ nghệ toa có chút thất lạc, quay người đi ra phía ngoài. 3. Từ nghệ toa thân thể mềm mại run lên, quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Bạch mặt không thay đổi từ bên cạnh đi qua. Thật có sự tình, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Từ nghệ toa che lấy. Ngẩn ngươi tại chỗ. Diệp Đồng sao có thể đang làm việc bên ngoài thời gian dạng này? Hắn đây không phải đùa nghịch lưu manh mà. Từ nghệ toa gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xấu hổ giận dữ đồng thời, nội tâm đối Diệp Bạch giống như có chút càng thích. Sách còn tại phòng tối, vòng thứ nhất phục sinh thi đấu thất bại, bắt đầu vòng thứ hai, ta tiếp tục đổi cả đêm. Ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Các bà bảo, vì yêu phát điện cổ vũ ta đi. Chương 68. Tiểu Bạch, đây là ngươi hân úc Gazi Tống Đông Phong mở ra Benz S600 cửa xe, Diệp Bạch đang muốn lên xe, Nghe Hiên lại tại sau lưng kêu hắn lại. Bạch ca. Nghe Hiên trong tay nắm nuốt điện thoại, thần sắc khó coi, là Ngạo Thiên truyền thông người phụ trách, không biết từ chỗ nào muốn tới điện thoại của ta, nói là muốn theo công ty chúng ta chủ tịch nói chuyện. Diệp Bạch nhìn Nghe Hiên sắc mặt liền biết, cái này Ngạo Thiên người phụ trách khẳng định là mang theo cư cao lâm hạ thái độ. Đối phương gọi cú điện thoại này đến, muốn làm gì, trong lòng của hắn cũng nắm chắc. Điện thoại cho ta. Diệp Bạch đem điện thoại nhận lấy, lạnh lùng đối đầu kia phun ra một chữ, nói: Diệp Đồng đúng không? Ta nghe nói, các ngươi định đem hân úc cho thu. Trong điện thoại di động truyền tới một lão nam nhân giàu mỡ hèn mọn thanh âm. Quả nhiên, đối phương thái độ có chút cao ngạo khinh miệt, hoàn toàn không đem đêm trắng cái này nhân tài mới nổi để vào mắt. Các ngươi loại này công ty nhỏ, khả năng không chiếm được trong vòng tin tức mới nhất, ta gọi điện thoại là thông chi ngươi một tiếng, hân úc đã bị ta phong sát, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi, có mấy lời cũng không cần ta nói quá rõ. Diệp Bạch cười, được rồi, chúng ta nhất định hảo hảo vun trồng hân úc. Lão nam nhân bị hế trụ, hắn không nghĩ tới, lấy thử quan bối cảnh, thế mà còn nắm không được cùng một cái tỉnh công ty nhỏ. Tốt tốt tốt, xưởng nhỏ chính là xưởng nhỏ, vật khí tốt được điểm lưu lượng cũng không biết trời cao đất rộng. Diệp Bạch lười nhác cùng loại này mà cả đông nhiều lời, đưa điện thoại di động còn cho Nghe Hiên, để hắn có bao xa lăn bao xa. Mặc dù Nghe Hiên nội tâm kỳ thật không muốn đắc tội loại này trong vòng cự đầu công ty, mà lại đối phương còn có quan phương bối cảnh, âm thầm chơi ngáng chân lời nói sẽ để cho đêm trắng rất khó chịu. Nhưng thân là tiểu đệ, đương nhiên phải kiên quyết chấp hành lão đại tất cả mệnh lệnh. Người cái lao tật đăng, ngươi tính cái câu tám, dám đến uy hiếp ta đại ca. Nghe Hiên nắm nuốt điện thoại đi tới một bên, một đường miệng phun hương thơm. Hắn càng mắng càng hưng phấn, đậu xanh đôi mắt nhỏ tỏa sáng. Đối phương căn bản không có cãi lại cơ hội, nhưng lại nhẫn không hạ khẩu khí này cúp điện thoại, chỉ có thể thỉnh thoảng còn hai câu miệng. Diệp Bạch lắc đầu. Cái này Ngạo Thiên người phụ trách là thật lão. Còn ý đồ dùng thử quang tới dọa hắn, đoán chừng chính hắn tại thử quang nội bộ chính là cái tiểu tạp làm mễ. Mà lại, coi như thử quang lão bản đến uy hiếp lại thế nào? Bọn hắn có quan phương bối cảnh lại như thế nào? Diệp Bạch phía sau còn có đảo Giang thành phố người đứng đầu chỗ dựa đâu? Trần Chính Bân không chỉ có là hợp tác đồng bạn, vẫn là tương lai lao đăng nhạc phụ. Trong nhà, Tân Ngộ Bệnh lên mông bự tại phòng bếp xào rau. Hân Úc cũng tại phòng bếp hỗ trợ lột tỏi, nhưng nàng chân thực sự quá dài, ngồi xổm không đi xuống, chỉ có thể không ngời, vểnh lên căng cứng ngạo nghệ ưỡn lên cái mông. Hai người đang bể bột hồ, Hân Úc đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, Tiểu Ngộ, ngươi lần trước trưng cầu ý kiến ta sự kiện kia, cuối cùng xử lý như thế nào? Chuyện nào nha? Chính là tiểu chất tử, trộn ngươi cái kia. Tân Ngộ tay run một cái, kém chút đem nồi đều xào lật ra, liền như vậy chứ sao? Hân Úc tiếp tục truy vấn, liền như thế là như thế nào? Tân Ngộ có chút thẹn thùng, nhưng buồn bực hỏi như vậy không phải biết rõ còn cố hỏi nha, biết rõ người ta thẹn thùng còn nhất định phải người ta nói ra. Chính là theo lời ngươi nói làm như vậy thôi, cho hắn hóa giải. Tân Ngộ xấu hổ tích tích điệu nói. Vậy là được, ngươi cho hắn tìm điện ảnh nhìn, để chính hắn đi chơi a. Ta kém chút cho là ngươi tự thân lên trận đâu. Hân Úc trêu bừa. A. Tân Ngộ một mặt mờ mịt. Không phải ngươi dạy người ta, tự mình đi hỗ trợ sao? Nhưng cẩn thận hồi tưởng Hân Úc, giống như nàng xác thực không có từng nói như vậy, mình hiểu lầm nàng ý tứ. Hoặc là nói, mình chỉ nghe được mình muốn nghe đến. Tân Ngộ mặt cùng phát sốt đồng dạng ửng đỏ một mảnh, trong mắt cũng đầy là ngượng ngùng, ngập nước. Lúc đầu nàng vẫn được thỉnh giáo một chút Hân Úc, bây giờ nên làm gì, như thế nào mới có thể trở về đầu, trở lại đã từng đơn thuần như vậy quan hệ. Nhưng bây giờ phát hiện mình hiểu lầm Hân Úc, nàng ý thức được, quyết không thể để Hân Úc biết những cái kia. Bằng không thì muốn bị nàng điên cuồng chế giễu, thật muốn mắc cỡ chết được. Diệp Bạch mở ra ra môn, thay xong giày sau đi ra cửa trước, chỉ thấy cửa phòng bếp đóng chặt, A Di ngay tại xào rau. Lúc đầu muốn đi vào trêu chọc A Di, có thể vừa quay đầu, chỉ thấy một nữ nhân đứng tại phòng khách, cầm trong tay một cái quả táo tại gặm. Diệp Bạch ngây ngẩn cả người, tiểu gúc. Nữ nhân này tư sắc không tầm thường, khí chất hơn người, có loại kinh thành đại nữ hiên ngang sức mạnh. Thân hình của nàng như là Victoria sở xí cờ dịp siêu mô hình, hoàng kim tỷ lệ, gợi cảm mê người. Một đôi đoạt mệnh đôi chân dài 10 phần chú mục. Trương này xinh đẹp mặt, Diệp Bạch trước đây không lâu còn vừa mới gặp qua, mặc dù cách video, nhưng nữ nhân này đặc điểm quá đột xuất, Diệp Bạch chỗ nào còn có thể nhận không ra. Đây là A Di nói vị khách nhân kia. Người biết ta? Hân Úc đại hỉ, hoang dại fan hâm mộ. Mình vẫn có chút danh khí nha, ôn lại hạ thế mà còn có thể gặp được hoang dại fan hâm mộ. Hân Úc di chuyển đôi chân dài, cộc 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 chạy tới. Làm sao lớn lên cao như vậy? 185 có đi. Ngồi xổm xuống. Hân Úc nói, đem Diệp Bạch bả vai ấn xuống, sau đó một tay lấy đầu của hắn ấn vào chính nàng trong ngực. Đây là ta lần thứ nhất gặp được hoang dại fan hâm mộ đâu, xem ở ngươi bộ dạng như thế xoái, vẫn là tiểu nội chất tử phân thượng, cho ngươi một điểm fan hâm mộ phúc lợi. Đem Diệp Bạch khó chịu mấy giây, hất úp bung ra mở tay, vũ mị trên mặt lộ ra ý cười, tiểu gia hỏa, lần này ngươi ban đêm có huyễn tưởng tài liệu, nhưng là phải chú ý thân thể nha. Diệp Bạch, hất úp có thể quá kích động, nàng tại người mẫu vòng cùng trực tiếp vòng hôn lâu như vậy, còn không có ôn lại hạ gặp qua fan hâm mộ, hơn nữa còn là 185 xuất khí năm lớn, thân phận vẫn là tốt quê mật chất tử. Nàng chọc chọc Diệp Bạch cơ bụng, tán thưởng một tiếng, dáng người thật tốt, quả nhiên là chó săn nhỏ, chỉ là có chút thẹn thùng, rửa mặt sữa mà thôi, cái này đỏ mặt à nha. Diệp Bạch im lặng, hắn không phải thẹn thùng, đây là hô hấp không được nghẹn. Phần phật, cửa phòng bếp bị kéo ra, Tần Ngộ nghe được động tĩnh đi ra. Tiểu Bạch trở về à, A Di giới thiệu cho ngươi một chút, đây là A Di tốt khuê mật, cũng là tỷ tỷ tốt, ngươi hô hân úc A Di là được. Buồn bực, đây là con ta lúc hàng xóm tỷ tỷ nhi tử, Diệp Bạch, ngươi gọi Tiểu Bạch là được. Không biết vì cái gì, Tần Ngộ luôn có loại mang bạn trai gặp người nhà mẹ để ảo giác. Tiểu Bạch, ngươi bồi hân úc A Di làm một chút, ta tiếp tục đi cho các ngươi xào rau. Tần Ngộ có chút thẹn thùng, nói xong cũng vội vàng tiến vào phòng bếp. Diệp Bạch không biết nên nói cái gì. Hắn đánh chết đều không nghĩ tới, sắp nhập chức công ty tân chủ truyền bá tiểu Úc, thế mà lại tại nhập chức một ngày trước xuất hiện trong nhà mình. Tân Ngộ A Di khuê mật. Hân Úc A Di. Chương 69. Úc tỷ, chúng ta chủ tịch thế nhưng là ngài tử trung phấn A Hân Úc, bởi vì thường xuyên bị các loại dầu mỡ lao nam nhân quấy rối, kỳ thật khiến cho nàng đều có chút ghét nam. Đem Diệp Bạch lớn vào trong ngực. Nói thật, đây là nàng đời này cùng nam tính thân mật nhất cử động. Làm xong về sau, Hân Úc chính mình cũng có chút kinh ngạc, đối mặt Diệp Bạch vì cái gì không ngại nam rồi. Tỉ mỉ nghĩ lại, Hân Úc đại khái hiểu. Diệp Bạch là 185 chó được eo nam sinh viên, tuổi trẻ lại xuất khí. Hơn nữa còn có song trọng thân phận giá trị, fan hâm mộ của mình cùng khuê mật tiểu chất tử. Cho nên lần đầu gặp gỡ, không chỉ có không có bởi vì hắn là nam nhân mà sinh ra ghét nam tâm lý, ngược lại trong lòng vẫn rất thích. Sau đó liền không có khống chế lại mình, cho một điểm nho nhỏ fan hâm mộ phúc lợi, đùa đùa hắn. Hân Úc lôi kéo Diệp Bạch đến trên ghế salon ngồi xuống, nàng rất không có hình tượng cùng Diệp Bạch kề vai sát cánh, lại là bóp Diệp Bạch khuôn mặt, lại là bóp cánh tay cơ bắp, thậm chí thừa dịp Diệp Bạch ngồi xuống trước đó, còn vỗ một cái Diệp Bạch đằng sau, nói câu rất vịnh lên nha. Tiểu tử túi, dáng người tốt như vậy, dáng dấp lại xoái, làm sao không tìm cái bạn gái, còn trộm cầm tiểu nộ quần áo. Diệp Bạch bó tay rồi, A Di làm sao việc này đều cho nàng giảng. Mà lại vị này Hân Úc A Di cũng thật sự là như quen thuộc lại không é lệ, thế mà còn làm mặt trực tiếp hỏi ra. Diệp Bạch giải thích, tiểu Úc, sự tình không phải như ngươi nghĩ, đều là một trận hiểu lầm. Hân Úc lập tức giật giật Diệp Bạch mặt, tiểu tử túi, còn gọi tiểu Úc, ta thế nhưng là trưởng bối của ngươi, gọi Hân Úc A Di. Hân Úc A Di. Diệp Bạch lựa chọn không cùng nữ nhân so đo. Lúc này mới ngon nha. Hân Úc mặt mày hớn hở, đem đoạt mệnh đôi chân dài duỗi thẳng, bố bố, tiểu Bạch, ngươi thân là ta fan hâm mộ, ta dáng người lại như thế gợi cảm, ngươi có hay không bụng trộm huyễn tưởng qua ta? Không có. Diệp Bạch lắc đầu, ngươi mới mở miệng nói chuyện, cái gì huyễn tưởng cũng bị mất. Ngoá. Nguyên lai là tiểu hát phấn. Hân Úc có chút buồn mực, mình thanh âm rõ ràng thật là dễ nghe, chính là giọng lớn một điểm, nói chuyện hào sảng một điểm, làm sao đám fan hâm mộ đều nói mình cái gì cũng tốt, chính là đáng tiếc lớn há mồm. Diệp Bạch tiểu tử thúi này thế mà cũng nói như vậy, xem ra hắn thật đúng là thiết phấn không thể nghi ngờ. Mặc dù phiền muộn, nhưng để Hân Úc càng thích. Nàng nghĩ nghĩ, tiến đến Diệp Bạch bên hai, thở phào một hơi. Tiểu tử thúi, về sau đừng có lại đi trộm ngươi Tần Ngộ A Di. Muốn loại đồ vật này, tới tìm ngươi Hân Úc A Di, miễn phí cho ngươi. Diệp Bạch người tê, cảm giác mình nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Thật là cái hiểu lầm, ta thật không muốn. Hân Úc nhẹ nhàng lay một chút Diệp Bạch tóc, tiểu tử thúi, đừng giả bộ, ngươi cái tuổi này tiểu nam sinh, ta còn không biết ai nhiều ít fan hâm mộ PM ta muốn, còn có dùng tiền muốn mua. Ta cũng không nguyện ý cho, ngươi liền bụng trộm vui đi. Diệp Bạch bó tay rồi, hắn đại khái giải Hân Úc tính cách gì. Hướng ngoại, hào sảng, như quen thuộc, vẫn yêu cùng fan hâm mộ lái xe. Nhưng thật hỏi nàng muốn loại đồ vật này, nàng khẳng định lại không vui cho. Lúc này, cửa chống trộm mở ra, Lý Thi Nghiên tan học trở về. Nàng trông thấy Hân Úc chính là sức sở, sau đó có chút ngạc nhiên hô, Hân Úc ca gì, sao ngươi lại tới đây? Thế nào, không chào đón a? Hân Úc cười nói, đương nhiên hoan nghênh. Nhiều năm không gặp, tiểu nha đầu phiến tử lớn như vậy, đến, để Di Di nhìn xem. Địa phương khác có hay không lớn lên. Bữa tối rất nhanh làm xong. Một nhà bốn miệng vây quanh bàn ăn dùng cơm, vui vẻ hòa thuận. Duy nhất không quá hòa hợp chính là Diệp Bạch cùng Lý Thi Nghiên quan hệ. Lý Thi Nghiên đem Diệp Bạch xem như không khí, Diệp Bạch cũng không nóng mặt đi tiếp vương lạnh, cũng không để ý nàng. Đến qua bữa tối về sau, Hân Úc lôi kéo Tần Ngộ muốn cùng đi tắm rửa, nói là hôm nay muốn cùng với nàng cùng một chỗ ngủ, còn muốn hào hào kiểm tra. A Di trước khi đi, yếu ớt mắt nhìn Diệp Bạch. Diệp Bạch đương nhiên minh bạch nàng có ý tứ gì. Có Hân Úc gia nhập, A Di tự nhiên không có cách nào nửa đêm vụng trộm tới phòng của hắn. Kỳ thật, hai cái A Di cũng không phải không thể. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Diệp Bạch rửa mặt xong lúc đi ra, lại không nhìn thấy Hân Úc. A Di nói nàng sáng sớm liền ra cửa, nói là muốn đi một cái mới mở công ty phỏng vấn, kêu cái gì Bạch Dạ truyền thông. Lý Thi Nghiên nói ra, Bạch Dạ truyền thông sao? Ta nghe nói qua, nhà kia công ty gần nhất rất làm náo động, bồi dưỡng được mấy cái lưới lớn đỏ. Thi Nghiên ngươi cũng biết. Tân Nộ kinh ngạc. Đúng vậy a, gần nhất Bạch Dạ truyền thông Vương Tử Thất, một hạt nhỏ toa con đặc biệt lửa. Bên cạnh ta có không ít nữ sinh cũng muốn làm bóng hồng, la hét tốt nghiệp muốn vào đêm trắng công việc. Lý Thi Nghiên nói khinh thường bĩu môi, các nàng cũng không chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem mình bao nhiêu cân lượng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Bạch Dạ truyền thông video ta cũng nhìn, chất lượng xác thực rất cao, cũng rất mới lạ. Nghe nói các nàng có thể lựa đến loại trình độ này, là đêm trắng lao bản tự tay quy hoạch, người này xác thực lợi hại, hẳn là có thể đến giúp Úc Di. Tân Ngộ gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, nói bừa, Bạch Dạ truyền thông, đêm trắng, đảo lại không phải liền là Diệp Bạch nha. Tiểu Bạch, thật đúng là xảo ải, này nhà công ty không phải là ngươi mở a? Diệp Bạch phát hiện A Di làm sao đột nhiên biến thông minh. Hắn không có loại kia giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng rất nhu bức còn nhất định phải giả vờ khiêm tốn, với người nhà giấu giếm thân phận ý nghĩ. Đang muốn thừa nhận, lại nghe Lý Thi Nghiên cười nhạo một tiếng. Đêm trắng lão bản, liền hắn, cả ngày bất học vô thuật, ở trường học liền biết gây chuyện thị phi, còn cho trà xanh biểu làm liếm chó, thậm chí liền lên đại học đều dựa vào chép học bá bài thi. Loại người này cùng đêm trắng lão bản có thể so tình à? Diệp Bạch cảm giác Lý Thi Nghiên làm sao có điểm giống trong tiểu thuyết vô nào phản phái. Lúc đầu hắn dự định thừa nhận, nhưng đoán chừng nói Lý Thi Nghiên chế giễu lợi hại hơn. Diệp Bạch cũng lười nói thêm cái gì. Các loại hơn lúc hôm nay phỏng vấn qua đi trở về, Lý Thi Nghiên tự nhiên sẽ bị đánh mặt sưng. Gặp Diệp Bạch không lên tiếng, Lý Thi Nghiên không thú vị địa nhất miệng. Nàng cũng không phải cái gì vô não phản phái, đương nhiên là cố ý nói loại lời này khích tướng Diệp Bạch. Ngày đó gặp Diệp Bạch ngồi bên S600 rời đi, cảm giác hắn gần nhất thần thần bí bí, trường học còn trong truyền ngôn hắn là cái gì hắc đạo công tử. Lý Thi Nghiên suy nghĩ Diệp Bạch sẽ không phải thật đi xã hội đen, nhận cái xã hội đen đại ca, xe cũng là mở hắc lão đại. Cho nên cố ý khích tướng, đục nhã Diệp Bạch, nhìn hắn có thể hay không thẹn quá hóa giận, để lộ ra cái gì. Lại không nghĩ rằng hắn thế mà không rên một tiếng. Một bên khác, Bạch Dạ truyền thông. Nghe Hiên tại phòng họp gặp được Hân Úc. Nghe Hiên là cái thân cao vẫn chưa tới 1m7 tên lùn, đứng tại Hân Úc loại này 178 đôi chân dài nữ thần trước mặt, rất giống một cái võ đại lang. Cảm thụ được Victoria sở xí cờ dịp nữ thần cảm giác áp bách, Nghe Hiên mắt sáng rực lên. Đương nhiên, hắn không phải có cái gì sát tâm, mà là cảm thấy thỏa. Loại này cực phẩm đôi chân dài mỹ nữ, mặc dù mới mở miệng chính là tư phản, nhưng Bạch ca liền tốt cái này miệng áp vóc người này, cái này nhan trị, bao trở thành đại đầu. Nghe Hiên nhãn châu xoay động, quyết định thay mình đại ca đánh trợ công, tăng tốc hắn cầm xuống đôi chân dài nữ thần tiến độ. Mình thế nhưng là đại ca trung thành máy bay liệm trợ a, từ nghệ toa tiến nhanh đến bị đại ca mỗi ngày đánh nơi đó, không đều là công lao của mình nha. Úc tỷ, chúng ta chủ tịch thế nhưng là người trung thực fan hâm mộ, lúc trước mở cái này ra chuyển môi công ty mục đích chính là muốn vào cái vòng này, cách ngươi gần một điểm, có thể có cùng ngươi cơ hội gặp mặt. Biết được ngươi cùng Ngạo Thiên truyền thông giải ước, chủ tịch trực tiếp cho ta hạ tử mệnh lệnh, để cho ta nhất định phải đem người ký tới. Thật sao? Thân Úc lơ đễnh, lời xã giao nàng nghe được nhiều lắm, loại lời này nghe một chút liền phải, người nào tin người đó ngu xuẩn. Thật, hôm qua Ngạo Thiên người phụ trách gọi điện thoại tới uy hiếp, nói dám thu ngươi chính là cùng Thự Quang khoa học kỹ thuật đối nghịch, muốn chỉnh đổ công ty của chúng ta, chủ tịch không nói hai lời, trực tiếp để hắn xéo đi, còn nói tiểu Úc Cúc hắn chắc chắn bảo vệ, ai cũng đừng nghĩ khi dễ nàng. Nghe Hiên sợ Hân Úc không tin, nói lấy điện thoại di động ra, cho nàng nhìn trò chuyện ghi chép. Ngươi nhìn số điện thoại di động này, là Ngạo Thiên người phụ trách a. Hân Úc xem xét, thật đúng là. Nhưng nàng không có cảm động, mà là tính cảnh giác trong nháy mắt kéo căng. Sẽ không lại là cái muốn đánh mình chủ ý sắc lao đầu a. Nói không chừng cùng Ngạo Thiên người phụ trách gọi điện thoại, không phải đang giúp mình ra mặt đâu, trò chuyện ghi chép biểu hiện đều đánh nửa giờ, không phải là tại mưu đồ bí mật làm sao cầm xuống mình a. Nói không chừng hai người còn thương lượng ai trước ai sau đâu. Hân Úc đang nghĩ ngợi, đã thấy nghe có người sau lưng mở cửa đi vào. Nghe Hiên lập tức đứng dậy, mặt mũi tràn đầy cung kính hô, Bạch ca. Nghe Hiên ra hiệu Hân Úc quay đầu. Úc tỷ, vị này chính là chúng ta Bạch Dạ truyền thông chủ tịch Diệp Đồng. Hân Úc đống nhiên thu tay, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Tối hôm qua lại sửa lại một đêm, phục sinh thi đấu trận thứ 2 bắt đầu. Liền xem ngày mai xét duyệt thả hay là không thả ta ra phòng tối. Cầu nguyện. Các bà bảo, dùng yêu phát điện đều cho ta đi. Chương 70. Ngươi người thật tốt, ta rất thích. Hân Úc quay đầu lại, chỉ thấy một người mặc áo sơ mi trắng thêm quần tây đen, trên chân giẫm lên một đôi đầu to dày da nam nhân đi đến. Hân Úc có chút kinh ngạc. Bạch Dạ truyền thông chủ tịch cùng với nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Căn bản không phải cái gì lao nam nhân, mà là tuổi trẻ tiểu tử, chính là hình tượng có chút xấu xí. Hắn cái này một thân đã thương vụ lại trào lưu ấn lý thuyết hẳn là thật đẹp trai, nhưng hắn dáng người cũng rất tế cầu, gầy trơ xương loại kia, quần áo căn bản chống đỡ không nổi. Hơn nữa còn có một đầu bạo tạc đại quyển hoàn mao, con mắt đều nhanh muốn bị che khuất. Này chỗ nào giống công ty chủ tịch, rõ ràng chính là một cái không phải chủ lưu tinh thần tiểu tử. Chính là loại người này, đẩy ra toàn mạng bạo lửa vương tử thất cùng nhỏ hạt cát. Thân Úc lâm vào thật sâu hoài nghi. Nàng nghĩ đến vừa mới nghe tổng nói, đêm trắng chủ tịch là mình thâm niên fan hâm mộ. Trong nháy mắt tính cảnh giác kéo căng, hoài nghi vị này Diệp Đồng chính là loại kia phát PM, muốn mua mình tiểu y phục hèn bọn fan hâm mộ. Nàng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, quyết định không cùng đêm trắng ký kết. Bày ra loại này cấp trên, đến lúc đó còn không chừng làm sao bị quấy rối đâu. "Nga, Nam thiếu, ngươi tại sao mặc cùng Bạch ca đồng dạng quần áo?" Nghe Hiên mắt nhỏ trừng địa căng tròn. Vừa mới hắn xuyên thấu qua phòng họp mặt tường pha lê, nhìn thấy bộ quần áo này, còn tưởng rằng là Bạch ca tới đâu, kết quả đi tới lại là Trương Lĩnh Nam. Trương Lĩnh Nam có chút đắc ý dạo qua một vòng, "Hắc hắc, ta cảm giác Bạch ca dạng này mặc thật đẹp trai." Còn thụ muội tử hoan nên, liền mua một thân thử một chút, hiểu gì, xuất khí à. Cúp nhanh lên ra ngoài. Nghe Hiên không kiên nhẫn phất phất tay, sau đó đối Hân Úc xấu hổ cười một tiếng, "Úc tỷ, thật có lỗi sai lầm, đây là công ty của chúng ta nhân viên quét dọn, không phải chủ tịch." Vừa nói xong, phòng họp lần nữa bị đẩy ra, một thanh niên đi đến, cùng lúc trước vị này gọi Nam Thiếu Tinh Thần tiểu tử giống nhau như lúc mặc dự. Khác biệt chính là, rõ ràng có thể nhìn ra thân hình của hắn rất gợi cảm, mặc quần áo hiện gầy thoát y có thịt loại kia, đem quần áo chống lên. Không chỉ có thân hình cao lớn, khoảng chừng 1m85, ngũ quan cũng thâm thúy lập thể, tuấn lãng phi phàm. Trên thân còn có loại khí chất đặc thù, nho nhã cùng bá đạo cảm giác hỗn hợp lại cùng nhau. Có điểm giống lúc tuổi còn trẻ cổ rộ vui, nhưng so cổ tử càng anh tuấn, càng có hương vị. Hân Úc trong lòng tán thưởng, loại này ưu việt bề ngoài, không đi làm mình tinh đáng tiếc. Nếu là hắn xuất đạo quay phim, cho dù là loại kia không có diễn kỹ mặt đờ, cũng tuyệt đối có thể trở thành bạo lửa lưu lượng nam tài tử. Chính là gương mặt này, làm sao nhìn có chút quen thuộc. Hân Úc sững sờ. Không phải có chút quen thuộc. Mình tối hôm qua còn sờ hắn cơ bụng đập hắn cái mông đâu. Cái này mẹ nó không phải liền là Tần Ngộ chó săn nhỏ chất tử, Diệp Bạch a. Hắn làm sao tới đêm trắng rồi? Cũng là đến phỏng vấn làm dẫn chương trình. Đã thấy Nghe tổng cùng không phải chủ lưu nam thiếu đều xoay người cúi đầu, cung kính hô, Bạch ca. Trên mặt của bọn hắn còn mang theo ti ti thành kính, tựa như đối mặt tinh thần thần tượng, lại giống là cổ hoặc tử trong phim ảnh tiểu đệ đối mặt long đầu lao đại. Nghe Hiên giới thiệu nói, "Ước tỷ, vị này chính là chúng ta Bạch Dạ truyền thông chủ tịch, Diệp Đồng." Thân ốc CPU đều sắp bị làm nốt đi. Tân Ngộ chó săn nhỏ chất tử, lại là gần nhất danh tiếng vô lượng Bạch Dạ truyền thông chủ tịch. "Tiểu Úc, rất hân hạnh được biết ngươi." Diệp Bạch lộ ra như một xuân phong thiếu dung, vươn tay. "A, Diệp Đồng, ngươi tốt." Thân ốc là người, vội vàng nắm chặt Diệp Bạch tay, nàng là cái tự hiểu rõ nữ nhân, minh bạch tại công chúng trường hợp, đến xưng hô chức vụ. Hân Úc giờ phút này có loại cảm giác không chân thật, nếu như không phải gương mặt này cùng tối hôm qua nhìn thấy, danh tự cũng giống vậy, nàng thậm chí hoài nghi nhận là người. Trước mắt Diệp Bạch là thành thủ cổ trọng, phong độ nhẹ nhàng chủ tịch. Tối hôm qua Diệp Bạch thì là một cái ngượng ngùng sinh viên, mình cho hắn rửa mặt sữa đều đỏ mặt thẹn thùng tiểu nam sinh. Nghe Hiên gặp Tiểu Úc Úc nhìn xem Bạch ca con mắt đều chuyển không mở, mừng thầm trong lòng, thỏa, hai người sớm muộn muốn lăn trên giường đi, công ty lại muốn thêm một cái đại đầu. Mình ở công ty địa vị lần nữa hạ xuống, xếp tới số 4 vị. Bất quá không quan trọng, đại ca sướng rồi là được, tiểu đệ thụ điểm vị khuất sợ cái gì? Bạch ca, các ngươi trò chuyện. Nghe Hiên lôi kéo Trương Lĩnh Nam đi ra. Gặp Hân Úc còn có chút ngơ ngác, Diệp Bạch danh manh cười một tiếng, làm sao? Hân Úc ca gì, không biết ta rồi. Lần này, vừa mới còn nho nhã bá đạo chủ tịch, lại biến thành tiểu chất tử. Hân Úc nhẹ nhàng thở ra. Ta dựa vào. Tiểu Bạch, đánh chết ta đều không nghĩ tới, ngươi lại là đêm trắng chủ tịch. Hân Úc sợ hãi thán phục, nói xong méo méo Diệp Bạch mặt, nhẹ nhàng đập một cái rắn chắc cơ ngực. Nàng lần nữa hâm mộ Tần Ngộ tốt số, có thể có như thế ưu tú hậu bối. Dáng dấp đẹp trai lại có năng lực, còn đúng A-Z có ý tưởng. Cái kia nữ nhân ngu ngốc, loại này cao chất lượng tốt nam tính, ngay tại bên người cũng không biết cầm xuống. Sớm biết chính mình lúc trước liền giật dây nàng tự thân lên trận cho Tiểu Bạch đến trận bí mật dạy học. Trên lệch cái bối phận lại thế nào, dù sao lại không quan hệ máu mủ, thậm chí ngay cả quan hệ thân thích đều không có, chỉ là hồi nhỏ bạn chơi nhi tử thôi. Muốn thả đến mình, chỉ sợ sớm đã luôn hãm. Diệp Bạch mắt nhìn phòng họp cái bàn, phía trên đặt vào một phần hợp đồng, nô bĩu môi, Hân Úc ca gì, thế nào? Phải vào đêm trắng thử một chút sao? Hân Úc không hai lời, đi lên liền cầm lên bút tại hợp đồng cuối cùng ký tên. Nàng thậm chí ngay cả hợp đồng đều chẳng muốn nhìn, tính cảnh giác hạ xuống điểm thấp nhất. Toàn Bạch quên, vừa mới còn hoài nghi đêm trắng chủ tịch cùng Ngạo Thiên người phụ trách mưu đồ bí mật có ý đồ với nàng, cùng không cùng đêm trắng ký kết quyết định. Tiểu tử thúi, A Di hiện tại là người của ngươi, về sau cần phải hảo hảo đúng A Di. Hân Úc hờn dỗi, thanh âm đều không có phóng khoáng như vậy. Đừng nói, nàng cái này vũ mị lại anh khí mặt, gắp lên vẫn là có một fan đặc biệt tư vị. Yên tâm đi, Hân Úc A Di, ta thế nhưng là người trung thực fan hâm mộ. Diệp Bạch nháy máy mắt, hắn bản ý là trêu chọc một chút Hân Úc A Di, chỉ là tối hôm qua nàng hiểu lầm mình là nàng tiểu hắc phấn sự tình. Nhưng Hân Úc lại nghĩ đến Nghe Hiên vừa mới nói lời, chúng ta chủ tịch thế nhưng là người trung thực fan hâm mộ, mở cái này ra truyền môi công ty chính là muốn vào cái vòng này, có thể có cùng ngươi cơ hội gặp mặt. Ngạo Thiên người phụ trách gọi điện thoại tới uy hiếp, nói dám thu ngươi liền cả đổ đêm trắng. Chủ tịch không nói hai lời, trực tiếp để hắn xéo đi, còn nói Tiểu Úc Úc hắn chắc chắn bảo vệ, ai cũng đừng nghĩ khi dễ nàng. Nghe tổng lời nói một mực quanh quẩn ở bên hai, Hân Úc trong lòng không hiểu có chút ngượng ngùng, còn có chút ngọt ngào. Vũ Mị mắt to ngập nước một mảnh, nhìn Diệp Bạch ánh mắt đều có chút kéo. Nếu là Tần Ngộ thấy được nàng bộ dáng này, tuyệt đối ngoác mồm kinh ngạc. Nhận biết nữ nhân này nhiều năm như vậy, Tần Ngộ chưa bao giờ thấy qua nàng lộ ra như thế tiểu nữ nhân tư thái. Hân Úc càng nhiều vẫn là cảm động, tiểu tử thúi thế mà như thế thích mình, sau lưng vì chính mình nỗ lực nhiều như vậy, còn không tranh công. Lúc đầu hôm qua nói muốn đem cái kia cho Diệp Bạch vẫn là nói đùa, nhưng lúc này nàng quyết định, tối bể, nhất định phải hào hào ban thưởng Diệp Bạch một chút. Y phục của mình, còn có, cái gì, đều cho hắn. Thậm chí, tự thân lên trận đi giúp hắn cũng không phải không được. Tiểu Bạch, ban đêm lúc ngủ không muốn khóa cửa, A Di có cái tiểu lễ vật nghĩ tặng cho ngươi. Hân Úc mị nhãn như tơ, nói xong có chút ngượng ngùng dưới mặt bắt đầu. Chương 71, Tu La Tràng một phát, tiểu đệ bản thân tu dưỡng. Diệp Bạch một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Không phải, Hân Úc A Di em đẹp, làm sao đột nhiên khởi sướng nó tới? Bất quá Diệp Bạch cũng không có coi ra gì, hắn có thể hiểu rất rõ loại nữ nhân này. Ngoài miệng lái xe so với ai khác đều mánh, nhưng ngươi thật muốn cầu nàng làm như vậy, nàng lại không vui, nói mình là bảo thủ nghiêm chỉnh nữ hải. Nữ nhân là loại rất kỳ quái sinh vật, có nữ nhân ăn nói có ý tứ, mặt ngoài cùng khác phái vẫn duy trì một khoảng cách, đoan trang lại lạnh lùng kiêu ngạo, kỳ thật sau lưng đốt muốn chết, không chừng là thần kinh bách chiến nữ tướng quân. Đều biến nhan sắc, mà có nữ nhân miệng bên trong câu đùa tục không ngừng, nhưng tự mình lại hết sức bảo thủ, thậm chí khả năng nụ hôn đầu tiên đều còn tại, ngay cả nam nhân tay đều không có chạm qua. Diệp Bạch duyệt vô số người, tự nhiên có thể phân biệt ra được, Hân Úc chính là loại nữ nhân này. Diệp Bạch tại hôm qua nhìn thấy Hân Úc video thời điểm, cũng cảm giác nàng cùng Tuần Thư Di là cùng một cái đường đua nữ MC. Nhưng cùng Tuần Thư Di khác biệt chính là, nàng không chỉ có hình tượng khí chất càng hơn mấy bậc, mà lại không chứa không làm bộ, đồng thời cũng là rất sạch sẽ nữ nhân. Cho nên, Diệp Bạch dự định để Hân Úc cũng đi Tuần Thư Di con đường kia. Dù sao vị kia trung cấp mội đức không xứng vị, còn cùng cặn bã làm cùng một chỗ, dứt khoát liền để nàng không đường có thể đi. Để Vương Văn Tĩnh đi Lý Tử Thất con đường, Diệp Bạch trong lòng đối Lý Tử Thất còn có chút thật có lỗi, suy nghĩ về sau có cơ hội, dịu dắt một chút Lý Tử Thất. Nhưng đối Tuần Thư Di, hắn liền sẽ không có bất kỳ ấy nấy. Đem Nghe Hiên cùng bộ hoạt động ổn tệ dạ tỷ hòn chủ quản, cùng bộ công thương môn chủ quản gọi vào phòng họp, Diệp Bạch bàn giao lên đối Hân Úc tương lai quy hoạch. Nghe tổng, trò chơi Phong Vân nghe nói qua sao? Nghe Hiên gật đầu, biết, là trò chơi loại nội dung trả tiền kênh truyền hình, ở trong nước rất hỏa, trực tiếp các loại trò chơi thi đấu sự tình, ta cũng thường xuyên nhìn. Được, ta dự định để Tiểu Úc Úc đi trò chơi Phong Vân làm thi đấu sự tình giải thích. Có đã gặp qua là không quên được dị năng, tiếp trước nhìn qua đồ vật chỉ cần hồi tưởng lại đều nhất thanh nhị sở, cho nên Diệp Bạch rất rõ ràng Tuần Thư Di là như thế nào lập nghiệp. Nàng ban đầu là nữ đoàn thành viên, tại 13 năm, cũng chính là năm nay tấp nập xuất hiện tại đỏ tạ hai trò chơi tranh tài giải thích bên trong, sau đó liền lửa cháy tới. Nữ nhân này rất hiện thực, vừa lửa cháy đến 14 năm, liền lập tức vứt bỏ từng trải qua mưa gió đồng đội, tuyên bố rời khỏi nữ đoàn. Tiểu Úc, ngươi trực tiếp ta nhìn không nhiều, ngươi biết chơi game sao? Nghe Diệp Bạch hỏi như vậy, Hân Úc giận hắn một chút. Tiểu tử thúi, thân là người ta tự trung phấn, còn không biết người ta có thể hay không chơi game. Nhưng tiểu tử thúi sĩ diện, trước mặt thuộc hạ giả bộ một chút, Hân Úc đương nhiên sẽ không ngạch trần, lờ, đỏ tạ hai những thứ này mồ ba loại trò chơi, ta đều sẽ chơi. Vậy liên thỏa. Diệp Bạch gật đầu, phân phó thương vụ chủ quản, người trước tiên đem Tiểu Úc Úc sơ yếu lý lịch phát cho trò chơi Phong Vân, xem bọn hắn có nguyện ý hay không để Tiểu Úc Úc đi vào, nếu như bọn hắn cự tuyệt, ngươi liền muốn những biện pháp khác, hối lộ cao tầng cũng tốt, nệm tiền cũng được. Tóm lại, trong một tuần, ta muốn nhìn thấy Tiểu Úc Úc xuất hiện tại trò chơi Phong Vân giải thích trên này. Thương vụ chủ quản gật đầu, áp lực trong nháy mắt liền lên tới. Hân Úc nhìn xem Diệp Bạch phóng khoáng tự do bộ dáng, trong lòng mừng khắp khởi. Thật là đẹp trai nha, về sau mình sẽ không theo hắn hô tiểu nộ Asia. Phi phi phi. Hân Úc, ngươi tỉnh táo một điểm, ngươi cũng không phải cái gì yêu đương não. Lúc này mới nhận biết người ta bao lâu đâu, liền muốn 7-8. Thế nhưng là, hắn là người ta tử trung phấn hải, sau lưng còn ủng hộ chính mình. Vì có thể nhận biết mình nỗ lực cay bao lớn, vẫn chỉ là đại nhị học sinh, phải cố gắng phấn đấu trở thành đang hồng truyền thông công ty chủ tịch. Mà lại vì bảo vệ mình, còn đắc tội có quan phương bối cảnh thử quang khoa học kỹ thuật. Tiểu Bạch thật tốt. Mặc dù là cái nam sinh viên, vẫn là cái tiểu nam sinh, lại cho người ta tràn đầy cảm giác an toàn. Hội nghị kết thúc, nhân viên đều mỗi người quản lý chức vụ của mình đi làm việc. Nghe Hiên rất chi kỷ rất hiểu chuyện, cho Hân Úc cùng Từ Nghệ Toa giống nhau đãi ngộ, đơn độc an bài một gian lớn văn phòng cho nàng. Hân Úc tương lai định vị là trò chơi giải thích cùng trò chơi dẫn chương trình, cho nên Nghe Hiên kế hoạch đem phòng làm việc của nàng trang trí thành phòng trực tiếp. Cục quản lý bất động sản gọi điện thoại đến đây, có không ít người đối Diệp Bạch treo biển hành nghề ba tòa nhà cảm thấy hứng thú, có mua sắm mục đích. Diệp Bạch liền trở lại văn phòng, điện thoại câu thông bắt đầu. Ba tòa nhà Diệp Bạch tổng cộng hao tốn 1.850 vạn. Ba tòa nhà lúc trước lúc mua đều trả giá, khi đó giá thị trường tại 1.500 vạn khoảng chừng. Chính phủ văn kiện ra sân khấu về sau, cầu vồng cầu lớn giá phòng một đường bắt đầu tiêu thăng. Một tòa nhà lầu đã có người nguyện ý ra giá 1.000 vạn. Nhưng Diệp Bạch nghe được loại này báo giá căn bản không thèm để ý, hắn kiếp trước bị khai trừ sau tại Lương Mục Duyên quán ba cái kia tòa nhà làm công, cho nên nhớ kỹ rất rõ ràng, cái kia tòa nhà là quán ba lão bản 500 vạn từ chủ thuê nhà trong tay mua được, nửa năm sau tại giá phòng điểm cao nhất bán ra. Dòng giá bán 3.000 vạn, lật ra gấp 6 lần. Cho nên cái này ba tòa nhà, dù là không đợi được giá phòng điểm cao nhất bán đi, mỗi tòa nhà giá bán cũng không thể thấp hơn 25 triệu. Ba tòa nhà chỉ cần bán đi, liền có thể trở thành nửa bước ước vạn phú ông. Diệp Bạch ngẫm lại trong lòng còn có chút nhỏ kích động. Mặc dù kiếp trước hắn đỉnh phong thời kỳ thân gia không chỉ có những chuyện này, nhưng vi phạm thủ đoạn đoạt được, cùng bằng vào bản sự của mình từ chính đạo kiếm được là hai loại khác biệt cảm giác. Kiếp trước không chỉ có muốn cho ô dù bày đồ cúng, thời thời khắc khắc đều có loại như dẫm trên băng mỏng cảm giác, dù sao khi đó đã có không ít hắc gác thế lực sụp đổ, Diệp Bạch lo lắng cho mình sớm tối cũng sẽ có một ngày như vậy. Một thế này cũng không cần quan tâm, tất cả đều là thanh bạch kiếm được. Cái gì? Ban đầu mua nhà lầu tiền là từ song bạc kiếm. Nói vậy, có chứng cứ sao? Rõ ràng là tại đồ cổ đường phố chuyển đồ cổ kiếm. Đông đông, cửa phòng làm việc bị gõ. Tiến. Ra lệnh một tiếng, chỉ thấy Từ Nghệ Toa đỏ mặt tiến đến, chớp mắt to, nũng nịu. Diệp Đồng, ngài có thời gian không, có thể hay không giúp ta đập video? Người ta vẫn là tìm không thấy trạng thái. Diệp Bạch lắc đầu đứng lên. Ngươi đây là nghĩ đập video sao? Ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi. Rõ ràng là lại nghĩ bị đánh. Đi thôi. Diệp Bạch nghiêm túc nghiêm mặt đi ở phía trước. Dẫn thẹn thùng tiểu tức phụ bình thường Từ Nghệ Toa tiến vào số 3 Vũ Lão Thất. Nghe Hiên vốn đang vui tươi hớn hở xem náo nhiệt, đột nhiên trông thấy trong phòng làm việc Hân Úc nghe được động tĩnh có chút hiếu kỳ, chuẩn bị ra nhìn xem. Hắn dọa đến một cái giật mình. Vội vàng nên đón, "Úc tỷ, liên quan tới ngươi an bài công việc, ta có nhiều chỗ muốn theo ngươi thảo luận một chút, trưng cầu một chút ý kiến của ngươi." Hân Úc gật gật đầu, ngừng lại bộ pháp. Nghe Hiên đang muốn đi vào, nhưng một suy nghĩ, mình đến tránh hiểm nghi à, làm sao có thể cùng đại tẩu đơn độc ngốc văn phòng đâu, thế là lại hô một cái vận doanh một cái thương vụ, cùng một chỗ tiến vào hơn lúc văn phòng. Hắn đi tại phía sau cùng, trở ra đem cửa đóng chặt. Đồng thời, lấy điện thoại cầm tay ra cho Trương Lĩnh Nam phát cái tin nhắn ngắn, mau đem số 3 Vũ Đạo Thất cửa đóng lại. Phân phó, về sau tất cả mọi người cấm chỉ ở công ty, tại Úc Tẩu trước mặt đàm luận Bạch Ca cùng toa tẩu sự tình. Chỉ cần Bạch Ca cùng toa tẩu đang quay video, liền cho bọn hắn đóng ký cửa lại, đồng thời đem Úc Tẩu ngăn chặn, không thể để cho nàng phát hiện. Thân là Bạch Ca dưới tay trung thành nhất tiểu đệ, không chỉ có đến cho Bạch Ca làm máy bay điểm trợ, còn phải giúp Bạch Ca xử lý tốt hắn cùng mỗi vị tẩu tử quan hệ trong đó, phòng ngừa tu la chàng bộc phát. Số 3 Vũ Đạo Thất, Diệp Bạch còn không biết tiểu đệ của mình đã có được cao như thế chức nghiệp tu dưỡng. Hắn đã đắm chìm trong công tác, cố gắng cho từ nghệ toa đập video. 3. Phục sinh thi đấu vòng thứ 2 thất bại. Tiếp tục đuổi, tiếp tục đưa ra xét duyệt, mở ra vòng thứ 3 phục sinh thi đấu. Ta nhất định có thể. Ta nhất định sẽ ra phòng tối. Chương 72. Hai vị A-Z thật không hổ là tốt quê mật A. Diệp Bạch cho từ nghệ toa đập xong video về sau, đã tan tầm đã lâu. Hôm nay liên tục đập 5-6 cái gần video, từ nghệ toa liền y phục đều đổi mười mấy bộ. Kết thúc về sau, Diệp Bạch thể chất tốt, vẫn không cảm giác được đến mệt mỏi, nhưng từ nghệ toa có thể mệt mỏi thầm rồi, thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ đỏ đến cùng phát sốt đồng dạng. Người không biết nhìn, còn tưởng rằng hai người tại Vũ Đạo Thất làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Kỳ thật hai người đúng là công việc đàng hoàng, chăm chú đập video, không có làm những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Nhiều nhất chính là cho từ nghệ toa mấy chục bàn tay. Diệp Bạch vốn đang dự định mang hân đúc Gazi cùng nhau về nhà đâu, nhưng người ta sớm đã đi, công ty chỉ còn lại mấy cái còn tại tăng ca của chó. Bị Tống Đông Phong đưa về lúc về đến nhà, bữa tối vừa mới làm tốt. Một nhà bốn miệng vây quanh bàn ăn bắt đầu dùng cơm. Hân Đúc nghĩ nghĩ, đối Tần Ngộ nói ra, "Tiểu Ngộ, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi, giúp ta đem phòng chống thu thập một chút đi, ban đêm chính ta ngủ, cũng không cùng ngươi chơi lớn." Nàng vốn là dự định tại Tần Ngộ trong nhà ở vài ngày liền dọn ra ngoài, nhưng bây giờ trong nhà có Diệp Bạch tại, nàng chỗ nào còn bỏ được rời đi. "A, ta còn muốn ôm ngươi ngủ tiếp mấy đêm rồi đâu." Tần Ngộ chu miệng nhỏ, một mặt tiếc nuối. "Hai ta đều quen thuộc một người ngủ, hai người chen cùng một chỗ đều không quen ngủ không ngon, vẫn là tôi đi." Hân Đúc nói. Nàng còn tìm nghĩ đợi buổi tối tất cả mọi người ngủ thiết đi, vụ trộm đi Diệp Bạch gian phòng, cho hắn mấy món tiểu lễ vật đâu. Nếu là còn cùng Tần Ngộ cùng một chỗ ngủ, cái kia nhiều không tiện. Nghĩ đến, Hân Đúc có chút ngượng ngùng mắt nhìn Diệp Bạch. Mặc dù những cái kia fan hâm mộ cả ngày phát vé mà mớn, còn có người phải tốn trọng kim mua, nhưng Hân Đúc chưa bao giờ đồng ý qua, nghĩ đến liền muốn cho Diệp Bạch loại này tiểu lễ vật, nàng mặc dù là tùy tiện tính tình, nhưng vẫn là có chút xấu hổ. Vậy được rồi, kia buổi tối chỉ có thể ta một người ngủ. Tần Ngộ quyết miệng. Trên mặt mặc dù là tiếc nuối biểu lộ, nhưng nàng diễn kỹ không quá quan. Trong đôi mắt đẹp lóe ra mừng rỡ quá mang. Nàng lặng lẽ nhìn Diệp Bạch một chút, mặt mày ổn tĩnh. Những ngày gần đây, tối hôm qua vẫn là lần đầu không có cùng tiểu tử thúi này ôm ôm hôn hôn, nàng đều có chút không thói quen. Đêm nay cùng buồn bực tách ra ngủ, rốt cục có thể cùng hắn dính nhau một hồi. Diệp Bạch, hắn đột nhiên có dự cảm không lành. Cùng A Di ăn ý ngày càng tăng trưởng, cho nên nàng một ánh mắt tới, Diệp Bạch liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng là hơn lúc A Di là chuyện gì xảy ra? Cái kia vũ mị mắt to bên trong ánh mắt, vì cái gì cùng A Di không có sai biệt? Hân Đúc Gazi trong công ty nói lời không phải nói bừa. Nàng để cho ta ban đêm đừng khóa cửa, muốn đi qua đưa cái tiểu lễ vật, là chăm chú. Diệp Bạch mê đầu cơn khô, không nói một lời. Lý Thi Nghiên quấn rộ nhìn xem nhìn bên phải một chút, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng cảm giác lão mụ cùng Hân Đúc Gazi đều có điểm gì là lạ, nhưng nàng cũng nói không lên có vấn đề gì. Sau khi cơm nước xong, Lý Thi Nghiên tắm rửa một cái sau dẫn đầu trở về phòng. Còn lại ba người cũng rất có ăn ý, không nói một lời trở về gian phòng của mình. Rất nhanh, đêm đã khuya, yên lặng như tờ, màu bạc nguyệt quang rải đầy đại địa. Kẹt, Tần Ngộ cửa phòng mở ra. Nàng mặc viền ren váy ngủ, không người, vểnh lên mông bự, rón rén đi ra. Kẹt, Hân Đúc cửa phòng cũng mở ra. Nàng mặc viền ren áo ngủ, phát họa ra Victoria sở xí cờ dị siêu mô hình gợi cảm dáng người, một đôi chân dài chói lóa mắt. Cầm trong tay của nàng mấy món tiểu y phục. Hai nữ nhân đều cứng tại nguyên địa, ánh mắt đối mặt, hai mặt nhìn nhau. Ngươi làm gì đâu? Hai người trong miệng một lời chất vấn. Đau bụng, đi toilet. Tần Ngộ trả lời. Vừa tắm rửa xong, ra đem tiếp thân quần áo tẩy một chút. Hân Đúc trả lời. Sau đó, hai người đều lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Phòng ngươi độc lập ban công không phải có ao nước sao? Tần Ngộ chất vấn. Phòng ngươi không phải có toilet sao? Tại sao phải đến? Hân Đúc cũng hỏi. Tần Ngộ nhãn châu xoay động, cộc cộc chạy đến tủ chứa đồ, từ bên trong xuất ra một bao khăn tay. Phòng ta phòng vệ sinh không có giấy, ta là ra cầm giấy. Hân Đúc gật gật đầu, cũng giải thích nói, phòng ta không có giặt quần áo dịch, cho nên muốn đi công cộng toilet nhìn xem có hay không. Sau đó nàng đến công cộng toilet, cầm một bình nước rửa tay ra. Hai nữ nhân riêng phần mình đứng tại cửa phòng của mình, mười phần chấn định địa nói chuyện ngủ ngon. Sau đó trở về phòng của mình, đóng cửa lại về sau, đều dựa vào ở trên tường thở phào một hơi. May mà ta cơ trí, không có để tiểu nội nhìn ra. Không hổ là ta, phản ứng thật nhanh, kém chút để buồn bực phát hiện, thử lử. Hai người đều có chút đắc ý, vì mình tùy cơ ứng biến năng lực điểm tán. Nhưng đón lấy, các nàng cũng cau mày lên, cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không thể nói là lạ ở chỗ nào. Sau mười mấy phút, Hân Đúc cửa gian phòng dẫn đầu một tiếng quạt kẹt mở ra. Nàng đứng tại cổng không nhúc đích, trước cảnh giác bốn phía quan sát một chút, xác định không có bất kỳ cái gì dị thường, mới di chuyển đôi chân dài hướng Diệp Bạch gian phòng đi. Kẹt kẹt, sau lưng chuyển đến tiếng mở cửa. Hân Úc đội vàng quay đầu, chỉ thấy Tần Ngộ đứng tại cổng, một mặt mộng bức địa cùng nàng đối mặt. "Tiểu Ngộ, buồn bực, ngươi tại sao còn chưa ngủ?" Hai người lần nữa châm miệng một lời. Hân Úc giơ lên trong tay khô giáo tiểu y phục, "Ta rửa sạch, ra tìm giá áo." Tần Ngộ sờ lên bụng, đoan chính xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhíu lại, bụng không thoải mái, nghĩ ngược lại điểm nước nóng uống. Hai người gật đầu, một cái đổ nước nóng, một cái tìm giá áo, sau đó lại trở về phòng của mình ở giữa. Sau mười mấy phút, hai tiếng kẹt kẹt không phân trước sau vang lên. Hân Úc cùng Tần Ngộ đứng tại cổng hai mặt nhìn nhau. Hai người đều có chút mồ hôi đầm địa. "Xong, buồn bực không phải là phát hiện ta cùng Tiểu Bạch sự tình, cô ý muốn bắt tại chỗ a. Thật muốn bị nàng bắt lấy, có thể mắc cỡ chết người. Nguy rồi. Tiểu Nộ không phải là phát giác được ý đồ của ta, nghĩ đến cá nhân tàng cũng lấy được a. Nếu để cho nàng biết, ta mặt mũi có thể để nơi nào a?" Tần Ngộ mặc dù bình thường mơ hồ, nhưng loại thời điểm này cái hót ly kỳ địa chuyển nhanh chóng, nàng gạt ra một cái vô cùng đáng thương tiểu dung, ý đồ bỏ đi Hân Úc lo nghĩ, buồn bực, "Ta còn là muốn ôm ngươi ngủ. Ta cũng vậy, muốn ngủ trước cùng ngươi nói một chút." Hân Úc cũng thuận Tần Ngộ, "Nếu không chúng ta ngủ chung đi." Hai người nữ nhân lần nữa châm miệng một lời. Sau đó, hai người đều gạt ra tiểu dung, tay kéo tay đến Tần Ngộ gian phòng đi ngủ. Nhìn biểu tình các nàng đều thật vui vẻ, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào liền không được biết rồi. Diệp Bạch, hắn tại gian phòng dùng mắt nhìn xuyên tường mắt thấy toàn bộ hành trình, đương nhiên biết hai nữ nhân đều đang nói láo, cũng minh bạch các nàng muốn làm gì. Diệp Bạch trong lòng có một vạn cái danh muốn nói, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Ngộ A Di cùng Hân Úc A Di, hai người thật không hổ là ngay cả danh tự đều tương tự tốt khuê mật. Hắn thật hận không thể mở cửa nói một tiếng, đều là tốt khuê mật, dứt khoát cùng đi được. Ba người tại phòng của hắn, vừa bạn, đấu địa chủ. Không được nữa đem Lý Thi Nghiên cũng kêu lên, bốn người góp một bàn mạt trược cũng được. A chương 73. "Đại ca, để cho ta xuống dưới bồi mèo già A, vô luận là vị nào A Di đến, Diệp Bạch đều có thể. Hai vị cùng đi, cái kia càng là có thể. Hai cái cũng không tới, Tiểu Bạch không vui." Nhưng mắt thấy hai người đều sát bên nói sẽ thì thầm đi ngủ, đoán chừng là sẽ không có người tới. Diệp Bạch dứt khoát chuẩn bị đi ngủ, điện thoại lại văng lên. Cầm lên xem xét, hắn hơi nghi hoặc một chút, cái này hơn nửa đêm, Tống Đông Phong cứ gọi điện thoại làm gì? "Bạch ca, có biến." La Dương gửi nhắn tin, nói Hắc Qua Tử muốn gây bất lợi cho ngươi, dự định ngày mai liền độc thủ. Tống Đông Phong thanh âm có chút nghiêm trọng. "Chuyện gì xảy ra?" Diệp Bạch ngồi dậy. Ngày đó tại dù kỳ cỏ trong nhà, rõ ràng nghe được Tiếu Hồng Vũ kế hoạch, diệt trừ Trần Tâm Di về sau lại đối với mình độc thủ. Có thể cách Trần Tâm Di đi tham gia tranh tài Dương Cầm còn một tháng nữa thời gian, hắn liền chờ đã không kịp, chuẩn bị trước xuống tay với mình. Hắn liền không sợ đánh cỏ động rắn. Tống Đông Phong giải thích, La Dương nói, đêm nay Tiếu Hồng Vũ tổ chức bọn hắn một nhóm cốt cán mở cái sẽ, hắn thân là Phì Miêu đã từng đắc lực tiểu đệ, cũng đã nhận được Hắc Qua Tử trọng dụng, đem hắn cũng mang theo. Hắc Qua Tử giống như có cái gì dở hơi, chỉ cần là Phì Miêu đồ vật hắn liền đặc biệt thích. Không chỉ có chiếu cố Miêu Tẩu, đối từng theo Phì Miêu tiểu đệ phá lệ tốt. Diệp Bạch không nói đánh gãy Tống Đông Phong lời nói, nói chủ đề chính đi, ta đối với mấy cái này bắt quái không có hứng thú. "Đúng đúng." Tống Đông Phong đội vàng giảng thuật bắt đầu. Diệp Bạch tĩnh tĩnh nghe Tống Đông Phong nói xong, thần sắc không có biến hóa chút nào. "Biết, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến." Tống Đông Phong nghe vậy gấp, "Thế nhưng là Bạch ca, Hắc Qua Tử kế hoạch ngày mai liền giết chết ngươi, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, muốn trước ra tay vì mạnh a." Diệp Bạch giải thích, quên mèo con chuyện, lại dự định không nghe đại ca nói. "Ta để ngươi không cần phải để ý đến, tự nhiên có sắp xếp." Tống Đông Phong nghe xong lời này lập tức yên tâm, cười hắc hắc. Ở trong điện thoại hắn không tiện nói thêm gì nữa, nhưng lại minh bạch, chỉ cần Bạch ca nói loại lời này, cái kia Hắc Qua Tử đã là cái người chết, liền cùng con kia mèo chết, đi được không minh bạch. Diệp Bạch cúp điện thoại, điều ra màn hình giám sát. Lỗ kim camera đem phát sinh hết thảy đều rõ ràng ghi xuống. Nửa giờ trước, Tu Tú Sơn Trang, phòng họp. Tiếu Hồng Vũ ngồi tại phòng họp chủ vị, phía dưới ngồi Tam Đại Kim Cương, Hắc Qua Tử, Đầu Châu, Lưu Tam Chỉ, cùng một nhóm cốt cán. Tiếu Hồng Vũ đầu tiên là bàn giao phía trên vị quý nhân kia một chút an bài, sau đó mới đối Hắc Qua Tử dặn dò bắt đầu. "Tạm thời không cần phải để ý đến Diệp Bạch, bối cảnh của hắn ta đã tra rõ ràng, là Trần Chính Vân bao tay trắng." Hắc Qua Tử nghe xong, không cần điều tra, cái kia chẳng phải có thể trực tiếp động thủ giết chết Diệp Bạch rồi. Hắn lập tức chủ động xin đi, "Lão đại, ngày mai ta liền đi Đào Giang Đại học, đem cái kia gọi Diệp Bạch tiểu bị con non bắt tới, hảo hảo tra tấn một trận, sau đó giết chết chìm sông." Hắn thấy, mình loại này xã hội đại lão, ra mặt thu thập một người sinh viên đại học, là thật là pháo cao xạ đánh văn tử, đại tài tiểu dụng. Cho nên căn bản không đem Diệp Bạch để ở trong lòng. Chờ giải quyết Trần Chính Vân nữ nhi lại cho hắn xuống dưới bồi mèo già. Tiếu Hồng Vũ khoát khoát tay. Hắc Qua Tử lại không nguyện ý đợi. Chỉ cần là Phì Miêu đồ vật, hắn đều thích, Phì Miêu không có xong xuôi sự tình, hắn cũng gấp xong xuôi. Nhưng Tiếu Hồng Vũ luôn luôn nói một không hai, quyết định của hắn Hắc Qua Tử cũng không dám ngẫu nghịch. Nhưng Hắc Qua Tử đầu não linh hoạt, rất rõ ràng nhà mình đại ca có thủ tất báo tính cách, nhãn châu xoay động liền có chủ ý đại ca, bị Diệp Bạch tiệt hồ cái kia ba tòa nhà, lấy trước mắt tình thế đến xem, cuối cùng giá trị khả năng không phải chúng ta ban đầu dự đoán hơn 60 triệu, có rất lớn có thể sẽ tiêu thăng đến hơn 9000 bạn. Tiếu Hồng Vũ nghe vậy con mắt lập tức trợn tròn, ngươi không có nói đùa. Thật, chính phủ văn kiện vừa ra sân khấu mấy ngày, thải hồng tiểu bên kia 5 tầng cao nhà lầu, đều tiêu thăng đến hơn 1000 vạn một tòa, hơn nữa còn một mực tại hỏa tốc tăng trưởng. Hắc Qua Tử nói, hắn bản ý là nghĩ kích thích Tiếu Hồng Vũ lửa giận, cho nên thuận miệng dự đoán, không nghĩ tới lại một câu thành sấm, thật đúng là để hắn đoán đúng. Tiếu Hồng Vũ trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Đáng chết Diệp Bạch. đây chính là hơn 9000 vạn a. Bốn bỏ năm lên chính là 100 triệu. Mặc kệ sau này giá phòng có thể hay không tiêu thăng, dù sao huyết áp của hắn tại chỗ tăng vọt. Ngày mai đem cái này cẩu nương dưỡng xuất sinh bắt lấy, mang đến lòng sông châu, lão tử muốn tự tay đưa tiền hắn. Minh Bạch. Hắc Qua Tử tinh thần phấn chấn, giữ tợn cười một tiếng. Thân là Hắc Qua Tử bên người đang hồng tiểu đệ La Dương, an vị ở phía sau hắn. Mắt thấy đây hết thảy phát sinh, mặc dù La Dương đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhưng hắn nội tâm vẫn là ngăn không được một trận bi thương. Xong, mới cùng đại ca nhất định phải sốt ruột lấy đi chịu chết. Hắn chơi miêu ca nữ nhân không nói, còn muốn xuống dưới bồi miêu ca. Trong mắt hắn, Hắc Qua Tử đã là cái chết oa tử. Ngươi cái gì cấp bậc, liền dám đi đánh Bạch Ca chủ ý? Thật không biết chữ chết viết như thế nào. Hội nghị kết thúc, La Dương lấy cơ muốn đi nhà xí, đến toilet tìm cái hố vị ngồi xuống, sau đó đem đêm nay phát sinh hết thảy đều gửi tin tức nói cho Tống Đông Phong. Phát xong tin nhắn, La Dương nhóm lửa một điếu thuốc lá, hít sâu một cái, cảm giác mình có điểm giống Vô Gian Đạo bên trong Trần Vĩnh Nhân. Ba ngày sau đó lại ba ngày, ba ngày sau đó lại ba ngày, đều nhanh 10 ngày. Bạch ca, ta lúc nào mới có thể trở về tổ chức a? Đi theo bọn này ngu xuẩn hỗn, thật không có tiền đồ a. Lúc đầu Diệp Bạch là dự định để Trần Chính Vân thử nhìn một chút, có thể hay không đem Tiếu Hồng Vũ tập đoàn cho ngay cả ổ dịch đi, nên xử bắn, nên ăn cơm tù ăn cơm tù. Nhưng đã Hắc Qua Tử đội vã như thế đổi tới chịu chết. Diệp Bạch cũng không để ý vì dân trừ hại một lần, tiện hắn xuống dưới gặp Phỉ Miêu, cho Phỉ Miêu nói một chút miêu tẩu tư vị như thế nào. Diệp Bạch chen vào không ký danh thẻ điện thoại, cho La Dương phát đi tin nhắn. Muốn ăn nồi lẩu sao? Hắc Qua Tử hiện tại ở đâu? Trước một câu cho phép trước Hắc La Dương ám hiệu. Bên đầu điện thoại kia La Dương một cái giật mình, lập tức minh bạch, thần thông quảng đại Bạch ca quả nhiên muốn lần nữa xuất thủ. Lương Mục Duyên quán ba cái kia tòa nhà nguyên chủ thuê nhà, lúc đầu vì trốn nợ chạy trốn, nhưng Hắc Qua Tử thủ hạ tại nông thôn đem bọn hắn hai cha con bắt trở về, người được đưa tới chủ thuê nhà trong nhà, Hắc Qua Tử này lại đã chạy tới, hắn nói, Phí Miêu không thu được nợ, hắn Hắc Qua Tử muốn thu trở về. Diệp Bạch có chút im lặng. Hắn lúc ấy đem giấy vay nợ còn cho lão đầu kia, còn lưu lại tờ giấy để hắn tranh thủ thời gian chạy trốn, tại sao lại bị bắt trở về rồi? Mà lại, Lương Mục Duyên cái kia tòa nhà rõ ràng là phong ốc của mình, Hắc Qua Tử lại dám đi trong phòng của mình quát tháo. Lão Thiên chú định hắn không sống quá ngày hôm nay ban đêm. Diệp Bạch xuống lầu đón một chiếc xe, đến Thải Hồng Kiều phụ cận, sau đó tìm cái quán net, tiến toilet sau mở ra ẩn thân, tiếp lấy bước nhanh đến Thải Hồng Kiều. Mắt nhìn xuyên tường cùng siêu cấp mắt ứng mở ra. Chỉ thấy Lương Mục Duyên quán ba lầu 4, lao đầu quỳ trên mặt đất, trên mặt là đỏ tươi dấu bàn tay, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mà hắn phế vật nhi tử thì ôm cổ tay trên mặt đất lăn lộn kêu rên, một bên mặt đất tán lạc ba cây đấm máu ngón tay. Hắc Qua Tử mang trên mặt giữ tận nụ cười tàn nhẫn, một cước đem lao đầu đạp lăn trên mặt đất. Tiếp lấy giải khai quần, đối lao đầu trên thân đi tiểu. Lao bất tử, ta Miêu ca người đều chết rồi, ngươi thiếu tiền của hắn không trả liền không nói, thế mà còn ý đồ chạy trốn. Lương tâm của ngươi liền sẽ không đau không? A, phục sinh thi đấu ván thứ 3 cũng bại. Mở ra ván thứ 4, ta tuyệt sẽ không cô phụ ủng hộ ta bà bảo, tuyệt không buông tha quyển sách này. Ta nhất định có thể thành công. Phục sinh đi, ta, chương 74. Thời gian đình chỉ, hắn chính là thần. Lao đầu bị tanh hôi nước tiểu ngâm một thân, nhưng không dám chút nào phản kháng. Hắn run rẩy cầu xin tha thứ, chúng ta đem tiền trả lại nha, chúng ta trả tiền nha, Miêu ca đem giấy vay nợ đều cho chúng ta, van cầu các ngươi buông tha chúng ta đi. Ngươi trả? Tiền kia đâu? Hắc Qua Tử nói quay đầu nhìn về phía tiểu đệ, các ngươi nhìn thấy tiền sao? Có phải hay không các ngươi tham ô? Tiểu đệ vội vàng nói, Hắc Qua ca, lão bất tử này nếu là trả tiền, như thế nào lại chạy trốn đâu? Đúng vậy a, ngươi đã trả tiền, tại sao muốn chạy trốn? Ta nhìn ngươi căn bản là không có còn. Miêu ca tài sản ta đều tiếp thu, không gặp ngươi cho hắn trong thẻ thu tiền a, cũng không thấy được chỗ nào thêm ra mấy trăm vạn tiền mặt ta. Hắc Qua Tử rốt cục tiểu xong, đánh một cái nước tiểu rung động, thoải mái mà thở dài một tiếng. Hắn phất phất tay, ra hiệu tiểu đệ, các ngươi cũng tới, cùng hưởng ân huệ, con của hắn cũng đừng rơi xuống. Một đám tiểu đệ lập tức chia làm hai nhóm, cởi quần xuống đối lao đầu và hơi mập nam nhân đi tiểu. Tiểu lao đầu dùng tay cản trở mặt, cũng không dám phản kháng, hắn hiểu được, đối mặt bọn này xuất sinh, phản kháng sẽ chỉ có thảm hại hơn hạ chẳng. Không phải liền là đoạn mất mấy cây đầu ngón tay sao, làm cho cùng mổ heo, đến, lao tử cho ngươi tiêu trừ đầu. Đừng núp đích, dám động một chút, lao tử đem ngươi còn lại 7 cái đầu ngón tay từng cây trả xuống. Hơi mập nam nhân muốn còn muốn quần quật lấy né tránh, nghe vậy cũng không dám động một cái, che lấy đoạn chỉ trên mặt đất run rẩy, rên thống khổ. Chờ bọn hắn đều kết thúc, lão đầu trà sát đem mặt, nói ra, chúng ta thật cho Miêu ca đem tiền trả lại, không trả tiền, Miêu ca làm sao nguyện ý đem giấy vay nợ cho ta? Muốn ta lại cho các ngươi còn một lần tiền cũng được, chỉ cần các ngươi có thể xuất ra giấy vay nợ ta liền còn. Ta hiểu được. Hắc Qua Tử vỗ bàn tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, hóa ra ngươi cái lao bất tử đem giấy vay nợ cho chúng đi. Lão tử liền nói, chết như thế nào cũng không tìm tới giấy vay nợ. Lão tử còn tưởng rằng Miêu ca giấu ở Miêu Tẩu 89 dặm, còn lật ra tìm đâu. Ở đây tiểu đệ nghe vậy, nhìn nhau, đều hèn bọn địa nợ nụ cười. Bọn hắn đều là Hắc Qua Tử tín nhiệm nhất minh đệ, đương nhiên minh bạch nhà mình đại ca tạo tập yêu thích. Muốn mượn đầu đúng không? Lão tử còn nhiều, rất nhiều. Hắc Qua Tử phất phất tay, một tiểu đệ lập tức từ trong bọc xuất ra giấy nợ, sau đó đi đến hơi mập nam nhân bên người, ngừng thở, nhíu mày xốc hắn lên tay, tại túng quấn bên trên nhân xuống thủ ấn. Hơi mập nam nhân tay đã sớm máu thịt bé bét, lần này ngay cả mực đóng dấu đều mất đi. Đạt mã, ai nước tiểu như thế tao? Lão nhị, có phải hay không là ngươi, không có việc gì đừng tìm tiểu thư, bàng tao bàng tao. Tiểu đệ hùng hùng hổ hổ. Mọi người tại đây đều cười lên ha hả. Hắc Hoa Tử cũng vui vẻ không thể chi, ngươi nhìn, hiện tại giấy vay nợ không phải có sao? Lao đầu, ngươi dự định lúc nào còn tiền? Giấy vay nợ không phải chúng ta tự nguyện ý, chúng ta không nhận. Rất tốt. Lao giả, xương cốt thật đúng là cứng rắn a. Hắc Hoa Tử phẫn nộ, vung tay lên, đem hắn nhi tử 20 chặt, để lao giả này đoạn tử tuyệt tôn. Bên cạnh một tiểu đệ nói tiếp, Hắc Hoa ca, lao giả này có thể đoạn con, nhưng không dứt được tôn a, con của hắn đã kết hôn, sinh cái nữ nhi, ly hôn sau vợ trước mang em bé đi tỉnh thành phát triển. Mẹ nó, không nói sớm. Hắc Hoa Tử mắt sáng rực lên, đi tỉnh thành, đem hắn tôn nữ bắt trở lại, không trả tiền lại, ở ngay trước mặt hắn đem hắn tôn nữ cho 20. Lúc đầu một mực không có phản kháng lao đầu, nghe nói như thế đỏ ngầu cả mắt, đứng lên liền hướng Hắc Hoa Tử phóng đi, xuất sinh đổ vận. Ngươi dám? Ta liều mạng với ngươi. Bành! Hắc Hoa Tử như thiểm điện đá ra một cước, lao đầu trực tiếp lăng không lộn mèo té ngã trên đất, miệng bên trong phun ra bọt máu. Hắc Hoa ca một cước này, ta cả một đời đều học không được. Tiểu đệ vuốt mông ngựa. Ngươi học cái câu 8, Hắc Hoa ca trước tiên là đội bóng đá chủ lực, ngoại hiệu Hoàng Kim chân phải, nếu là không có xuất ngũ, quốc tốc tuyệt đối có thể đi vào được cụm. Hắc Hoa Tử đối loại này thổi phồng thờ ơ, có chút ghét bỏ địa lắc lắc trên chân nước tiểu. Mà nó, dám đối lao tử động thủ, đem lão già này từ trên lầu ném xuống. Vài phút trước, cầu vồng cầu lớn, ẩn mặc trên người Diệp Bạch cũng nhìn không được nữa. Hắn tiếp trước lập nghiệp, dựa vào là chính là mở sòng bạc cho vay nặng lãi. Nhưng nói thật, hắn cùng thủ hạ tiểu đệ hung ác về hung ác, nhưng sẽ không đối với người bình thường hung ác. Bọn hắn thu không được tiền nợ đánh bạc, sẽ chỉ dùng mềm bạo lực, tỉ như để tiểu đệ ỷ lại đối phương trong nhà không đi, ăn uống ngủ nghỉ đều tại đối phương trong nhà. Hắc Hoa Tử loại hành vi này, thuần túy là mẫn diệt nhân tính. Diệp Bạch đi vào chỗ tối không có giám sát địa phương, lấy điện thoại di động ra cho La Dương gửi tới một đầu tin nhắn. Cho Hắc Hoa Tử gọi điện thoại, liền nói ngươi tại sòng bạc nhìn thấy đoạn thời gian trước thắng đi 800 vạn quá giang long. Hắc Hoa Tử ra lệnh một tiếng, tiểu đệ đang muốn động thủ, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Cầm lấy xem xét là La Dương đánh tới. Hắn dẫn người ra, an bài La Dương tại sòng bạc bên trong nhìn chẳng tử, này lại gọi điện thoại, chẳng lẽ là sòng bạc xảy ra chuyện gì? Hắc Hoa Tử phất phất tay ngừng lại tiểu đệ, nghe điện thoại, liền nghe La Dương vô cùng lo lắng địa quát lên. Hắc Hoa ca, ta nhìn thấy trước đó tại sòng bạc thắng tiền quá giang long. Ngươi xác định sao? Hắc Hoa Tử ánh mắt ngưng tụ. Xác định. Hắn mang theo nhiều ít người? Liền mang theo hai cái tiểu đệ, nay lại bọn hắn tiến phòng rửa tay, ta ở bên ngoài nhìn chằm chằm đâu. Coi chừng chờ ta trở về. Hắc Hoa Tử cúp điện thoại, vung tay lên, về tụ tú sơn trang, thông chi bên ngoài tất cả huynh đệ, đều lên núi. Áp đáy hòm giá hỏa cũng lấy ra. Một đám người vứt xuống tiểu lão đầu hai cha con, cùng một chỗ bỏ xuống nhà lầu, đi ở phía sau tiểu đệ còn quay đầu thả câu nói, đem tiền chuẩn bị kỹ càng, không trả tiền lại, liền đợi đến gả cháu gái chứ. Một đám người rời đi về sau, tiểu lão đầu trầm mặc một lát, gào khóc bắt đầu. Nghiệp chứng a. Tinh Tinh, gia gia có lỗi với ngươi. Tiểu lão đầu bên cạnh khóc bên cạnh đập sàn nhà. Lúc đầu hắn còn có cái chết chi suy nghĩ, nhưng đối phương hiện tại để mắt tới hắn duy nhất cháu gái ruột, hắn lại thế nào nhẫn tâm bước xuống tôn nữ mặc kệ. Một lát sau, lão đầu nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng lấy phòng khách bàn trà liên tục dập đầu. Lao thiên gia, ngài lại mở mở mắt đi, đem những này trời đánh xuất sinh đều thu đi. Tụ tú sơn trang tại đảo giang một bên khác, từ cầu vồng cầu lớn xuất phát, xuyên qua lòng sông châu, lại vượt qua lòng sông châu cầu lớn, liền đến tụ tú sơn trang chỗ theo bình phong khu. Hắc Hoa Tử lên một cỗ tuổi ở, ô tô lái lên cầu vồng cầu lớn, một đường phi nhanh. Trên đường đi một đám người không ngừng gọi điện thoại liên hệ các huynh đệ để nhanh về núi, có đại sự phát sinh. Bóng đêm thâm trầm, thải hồng tiểu bên trên cỗ xe cũng mười phần thưa thớt. Lùi ở một đường bao tác, đến cầu trung ương thời điểm, bốn phía đã không có một chiếc xe. Soạn. Thế giới đột nhiên yên tĩnh lại, thời gian thật giống như bị tạm dừng. Đón lấy, lùi ở cửa xe được mở ra. Lái xe vốn là đứng im bất động, nhưng đột nhiên cánh tay của hắn tựa hồ bị một bàn tay vô hình bắt lại, uốn éo. Tay lái chậm rãi hướng tạ đánh chết. Lốp xe cũng cùng theo thay đổi. Theo lý thuyết tại thời gian đình chỉ thế giới, hết thảy đều là cấm, bất kỳ cái gì vật phẩm đều không thể bị sử dụng, phá hư. Nhưng vị này trưởng không thời gian chủ nhân lại có thể tùy ý trưởng không thế giới này hết thảy. Tại thời gian đình chỉ trong lĩnh vực, hắn chính là thần. Chương 75. Tử vong thẩm phán, xui xẻo miêu tẩu tay lái bị đánh chết về sau, chân ga cũng bị dẫm chết. Lái xe khuỵu tay đột nhiên lom xuống dưới, tựa hồ nhận lấy cái gì trọng kích. Kia là tê dại gân chỗ khu vực. Đầu tiên là tay trái, sau đó là tay phải. Một cây gậy bóng chảy đột nhiên lăng không xuất hiện, sau đó hung hăng đánh tại Hắc Hoa Tử huyệt thái dương. Đón lấy, cửa xe lần nữa bị nốt. Soạn. Thế giới khôi phục bình thường. Cỏ. Lái xe hô to một tiếng, cảm giác mình hai tay tê dại gân giống như bị đánh, hai đầu cánh tay trong nháy mắt chết lặng, động cũng không động được. Nhưng ngay sau đó, để hắn càng sợ hãi chuyện phát sinh. Không biết lúc nào, hắn thế mà đem tay lái đột nhiên hướng tả đánh chết. Cao tốc chuyển động bánh trước trong nháy mắt bị lệch rất lớn góc độ, làm treo hệ thống đột nhiên tiếp nhận đến to lớn hướng bên lực, cường đại lực trùng kích vượt ra khỏi treo hệ thống năng lực chịu đựng, trực tiếp đoạt chủ. Bánh xe cũng đi theo phát nổ. Tà tạo. Lão nhị ngươi làm gì? Tay lái phụ người phát giác được không thích hợp, lập tức kéo động thủ sát. Nhưng đã tới đã không kịp, lùi ở trực tiếp bay lên không lật nghiêng. Hắc Hoa ca. Xếp sau một tiểu đệ vừa mới chuyển quá mức, đã thấy Hắc Hoa Tử không biết lúc nào ngất đi, bên trái đầu còn tại bốc lên máu. Đón lấy, lùi ở đánh vỡ hàng rào, một đầu đâm vào đảo trong nước. Cũng may cửa sổ xe tại vừa rồi lăn lộn đánh chúng đã vỡ vụn biến hình, các tiểu đệ đạp miệng thủy tinh, nhao nhao thoát đi. Hắc Hoa Tử vẫn còn đang hôn mê bên trong, bên cạnh tiểu đệ muốn cứu hắn, nhưng an toàn trụ xảy ra vấn đề, làm sao đều không giải được. Mắt thấy dìm nước vào, ô tô đang chậm rãi đắm chìm. Tiểu đệ khẽ cắn môi, hung ác quyết tâm bước xuống đại ca, chạy ra ngoài. Lạnh buốt nước sông tràn vào, Hắc Qua Tử một cái giật mình tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức. Mở mắt xem xét mới ý thức tới là xe, miệng bên trong thầm mắng một tiếng, vội vàng ý đồ mở dây an toàn, nhưng căn bản không giải được. Hắn vội vàng từ trong túi móc ra một cây chùy thủ, đem dây an toàn cắt. Mới từ cửa sổ xe tránh ra, đuôi ở liền chậm rãi chìm sông. Mắt thấy phía trước mấy cái tiểu đệ đều đang liều mạng hướng trên bờ du, Hắc Qua Tử thầm mắng một tiếng, một đám không coi nghĩa khí ra gì đồ vật, theo sát lấy bơi lên đi. Lên bờ về sau, Hắc Qua Tử mặt tâm trầm, một bàn tay quất vào trước đó ngồi bên cạnh tiểu đệ trên mặt. Con mẹ nó, ngươi cứ như vậy vứt xuống lao tử làm bệnh. Tiểu đệ vẻ mặt cầu xin, Hắc Qua ca, dây an toàn không giải được, ta ra chuẩn bị hỏi các minh đệ muốn đào trở về cứu ngươi, kết quả quay đầu chỉ thấy ngươi đã ra tới. Hắc Qua Tử tạm thời không muốn cùng hắn so đo, trong lòng đem cái này tiểu đệ ghi hận bên trên, nhìn một vòng, hỏi, lão nhị đâu? Lão nhị chính là lái xe người tài xế kia. Một tiểu đệ lắc đầu, không thấy được hắn ra, đoán chừng đã không có. Hắc Qua Tử nhíu mày, lúc này mới ý thức được, hắn tránh ra thời điểm, dư quang giống như nhìn thấy phòng điều khiển ngồi lấy một người. Nhưng lúc đó vội vã đào mệnh, hắn đâu thèm được nhiều như vậy. Làm đại ca đều không coi nghĩa khí ra gì, hắn cũng không tốt lúc này trách cứ các huynh đệ khác. Lên mở, về trước sòng bạc, đi lại chìm xe vị trí, ngày mai tìm người đem lão nhị vớt lên tới. Lái xe đã gửi, xe đến cùng là thế nào lận, ai cũng không biết. Cầu vồng cầu lớn bên trên. Diệp Bạch nhíu mày. Cái này Hắc Qua Tử tố chất thân thể có mạnh như vậy sao? Chịu như vậy một chút hung ác, thế mà nhanh như vậy liền có thể tỉnh lại, còn có thể bơi về bờ sông. Diệp Bạch nhớ kỹ tiếp trước, cùng Thiếu Hồng Vũ cuối cùng quyết chiến bên trong, Tống Đông Phong một cước liền đem Hắc Qua Tử đạp bay cách xa 5 mét, cảm giác hắn chính là cái yếu gà, không nghĩ tới như thế khẳng đánh. Xem ra đánh giá thấp Đông Tử chiến lực, hắn cùng ta đơn đấu thời điểm, sẽ không có sự xuất toàn lực, đang cùng ta đùa giỡn à? Diệp Bạch lắc đầu. Lần này tính sai. Hắn không muốn đưa tiện Hắc Qua Tử thời điểm, liên lụy vô tội người đi đường, cố ý chọn lấy vị trí này, không nghĩ tới ngược lại để hắn trốn qua một kiếp. Nhưng Hắc Qua Tử mệnh trung chú định đêm nay xuống dưới bồi phi miêu, trốn qua một kiếp này, còn có một kiếp sau. Hắc Qua Tử mang theo tiểu đệ lên mở, một đoàn người đón một chiếc taxi, hỏa tốc chạy tới Thêu Bình Sơn. Lái xe nhìn tướng mạo chính là người tốt liền phải sống lâu trăm tuổi, cho nên đoạn đường này bình an vô sự. Đến tụ Tú Sơn trang sòng bạc ngầm, lúc này bên ngoài đã hội tụ ô ương ương một mảnh thủ hạng, một đám người xào xào nháo nháo. Hắc Qua Tử nhướng mày, nổi giận gầm lên một tiếng, để các ngươi đến làm đại sự, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Không sợ đánh cỏ động rắn. Trang diện lập tức an tĩnh lại, một tiểu đệ đi tới, chỉ vào La Dương, khí dỗ dành điệu nói, Hắc Qua ca, ngươi để phế vật này chính mình nói. Sao? Hắc Qua ca, các ngươi quần áo thế nào đều ướt? La Dương gặp Hắc Qua Tử thế mà bình an trở về, trong lòng lập tức mát lạnh, trên mặt gạt ra một cái tiểu dung, Hắc Qua ca, ta nhận là người, không phải đêm đó quá giang lòng, hại các huynh đệ một chuyến tay không? Hắc Qua Tử một mặt khó có thể tin, một bàn tay quất vào La Dương trên mặt, đối hắn một trận ngay cả đánh mang đạp. Ngươi cái chết đương chết lao tử phế vật đồ vật, ngươi đây đều có thể nhìn lầm. Có mẹ ngươi, ngươi kém chút hại chết lao tử có biết hay không? Một trận đánh đập về sau, La Dương đã mặt mũi bầm dập, miệng mũi đều tràn ra máu tươi, nhưng hắn cũng không dám phản kháng. Lao tử thật hận không thể giết chết ngươi. Hắc Qua Tử phát tiết xong, hết giận một chút, chỉ La Dương, phất tay để mọi người tản, tiếp lấy liền lên nhà lầu. La Dương lau lau máu mũi, trong lòng bí thương. Bạch ca, ngươi thật sự là muốn hại chết ta à? Thế mà không có ở trên đường đem hắn giết chết. Nhìn Hắc Qua Tử một đoàn người cái này bộ dáng chật vật, rõ ràng trên đường gặp cái gì, có thể hắn thế mà còn sống trở về. Giờ khắc này, La Dương đối Diệp Bạch năng lực sinh ra một tia chất vấn. Miêu ca chết, sẽ không thật là trùng hợp a? Hắc Qua Tử trở lại số 888 phòng, đem quần áo ướt đều cởi ra. Hắc Qua ca, đây là thế nào? Thế nào làm thành dạng này? Miêu Tẩu chào đón. Hắc Qua Tử không có trả lời, nhìn xem phong vận vẫn còn Miêu Tẩu, hắn liếm liếm bờ môi, đem Miêu Tẩu chặn ngang ôm lấy. Hai phút rưỡi sau, Hắc Qua Tử trong bồn tắm đổ đầy nước, nằm đi vào, thư thư phục phục ngâm lên tắm. Mẹ nó, thật sự là thoải mái, nguyên lai mèo già một ngày ăn tốt như vậy, thật sự là qua thần tiên thời gian. Hắc Qua Tử tìm ra một điếu thuốc đốt, hít sâu một cái lại chậm rãi phun ra, sau đó thích gì hai mắt nhắm nghiền. Hắn không thấy được, trên kệ máy sấy bỗng nhiên chậm rãi bay lên, đầu cắm vào ổ điện bên trong, sau đó máy sấy bay đến trên bồn tắm. Không đúng. Hắc Qua Tử nhíu mày, tự lẩm bẩm, La Dương trước kia cùng mèo già, đêm đó quá giang long xuất hiện thời điểm, hắn cũng không tại sòng bạc. Vì cái gì hắn nói mình thấy qua giang long rồi? Hắn lại không biết đối phương dáng dấp ra sao? Cái này bức nuôi có vấn đề. Hắn là nội ứng. Hắc Qua Tử trong lòng kinh hãi, đột nhiên mở mắt ra, sau đó nghe được phù phù một tiếng. Túi đầu xem xét, chỉ thấy máy sấy thế mà rơi vào trong bồn tắm, ngay sau đó máy sấy bốc lên khói trắng, toàn bộ bồn tắm lớn lóe lên điện hỏa hoa, nương theo lấy một trận lốt bốt thanh âm. Hắc Qua Tử chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền thân thể cứng ngắc, đổ vào trong bồn tắm. Miêu Tẩu nghe được động tĩnh, chân chùi chạy vào, chỉ thấy Hắc Qua Tử trên thân đã bắt đầu bốc khói trắng, trên da khắp nơi đều là cháy đen. Trong phòng tắm tràn ngập một cỗ nồng đậm thịt nướng hương vị. Miêu Tẩu thậm chí ngay cả máy sấy then cài cửa cũng không dám nổ, cũng không biết muốn tắt điện, hét lên một tiếng, lảo đảo mở ra cửa đi ra ngoài. Các tiểu đệ nghe tiếng chạy đến, đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Không phải bị Hắc Qua Tử bộ dáng hù dọa, mà là bị không mặc quần áo Miêu Tẩu sợ ngây người. Trong đó một cái thật thà tiểu đệ vội vàng tìm tới khăn tắm cho Miêu Tẩu phụ thêm, sau đó hắn liền bị các huynh đệ hung hăng chừng vài lần, còn có người ở phía sau vụng trộm đạp hắn một cước. Các tiểu đệ đi vào phòng tắm, nhìn thấy Hắc Qua Tử thảm trạng, vội vàng cắt điện, đem người đỡ ra. Có thể Hắc Qua Tử lúc này đã sớm lạnh, đã có thể an tịch. Trong đám người La Dương hung hăng rút mình một bàn tay, thầm nghĩ trong lòng, Bạch ca ngươi chính là của ta thần, vĩnh viễn thần, tiểu đệ lại dám chất vấn ngươi. Có người giữ chặt La Dương tay, an ủi, Dương ca, không muốn tự trách, là Hắc Qua ca mệnh trùng chú định có này một kiếp. La Dương, đúng vậy, phục sinh thi đấu lại thua, phúc thẩm lại bị bắt bỏ, ta tiếp tục, tuyệt không từ bỏ. Phục sinh đi. Ta, chương 76. Bạch ca muốn ngươi bà canh chết, sẽ không lưu ngươi đến canh năm. Gặp La Dương hùng hằng cho mình trên mặt tới một cái thai to hạt dưa, các tiểu đệ đều vì La Dương trung tâm cảm động. Mặc dù Dương ca mới theo Hắc Qua ca không có thời gian vài ngày, nhưng nhìn bộ dáng này, hẳn là đối Hắc Qua ca trung thành tuyệt đối khăng khăng một mực. Gặp Hắc Qua ca ngoài ý muốn qua đời, Dương ca trong lòng tự trách, đem mặt mình đều cho quất sưng, ngay cả hốc mắt đều đỏ. Dương ca thật không hổ là Hắc Qua ca hảo huynh đệ, không có cô phụ Hắc Qua ca coi trọng. Bây giờ sống trong nghề huynh đệ, như thế giảng nghĩa khí thật sự là hiếm thấy. Đúng vậy a Dương ca, là Hắc Qua ca mình mệnh lừng, tắm một cái đều có thể đem mình điện giật chết, chết không được ngươi. Dương ca, nghĩ thoáng điểm đi, việc cấp bách là cho Hắc Qua ca đem hậu sự xử lý tốt. Còn có Miêu Tẩu cũng phải chiếu cố tốt. Cái gì Miêu Tẩu, ngươi cái bịt có biết nói chuyện hay không, hiện tại là Hắc Qua Tẩu. Các ngươi nói đều không đúng, hiện tại là Dương Tẩu, Dương ca, Hắc Qua ca đi, đại tẩu ngươi nhưng phải chiếu cố tốt ta. La Dương ngón chân đều muốn móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Rõ ràng Hắc Qua ca chết, cũng có mình một phần công lao, làm sao mình liền thành trung thành nhất tiểu đệ. Nhưng dài đến mấy cái hai ngày dưới nội ứng tiếp sống, đã cho hắn bồi dưỡng được không tầm thường diễn kỹ. La Dương xoa xoa ướt át khỏe mắt, trên mặt viết đầy bi thống. Liên hệ Tiếu lão đại đi, để lão nhân gia ông ta mau tới một chuyến. Gọi điện thoại cho nhà tang lễ, chúng ta muốn cho Hắc Qua ca phong quang đại táng, tiền đặt cọc kia gỗ Trinh Nam quan tài. Một tiểu đệ yếu ớt nhấc tay, Dương ca, Kim Ti Nam một quan tài, sợ là đến mấy trăm vạn một bộ. La Dương, một cái thông minh cơ linh một chút tiểu đệ lập tức giải vây, Dương ca, Kim Ti Nam một quan tài giống như không phòng ẩm không phòng trùng, nếu không thay đổi. Vậy được, ngươi nhìn xem an bài đi, tóm lại muốn phong quang đại táng, cho Hắc Qua ca đốt thêm mấy mỹ nữ sùng dưới. Hắc Qua tử một nhóm lệ thuộc trực tiếp tiểu đệ tới, từng cái sắc mặt tái xanh. Bọn hắn đầu tiên là tản ra hiện trường vây xem tiểu đệ, sau đó đem Miêu Tẩu cùng trước hết nhất đuổi tới hiện trường tiểu đệ đơn độc cô lập ra, từng cái thẩm vấn. Miệng của mọi người cung cấp đều như thế, hiện trường không có những người khác, Hắc Qua ca là ngoại ý muốn tử vong. Miêu Tẩu khóc dùng tổ tông 18 đời thề, tuyệt không có người xa lạ tiến gian phòng này, tại Hắc Qua ca tử vong trước đó, tiến vào gian phòng này chỉ có hai người bọn họ. Hắc Qua tử tiểu đệ đem gần nhất trong khoảng thời gian này hành lang giám sát đều điều ra đến tra xét một lần, xác thực không có người thứ ba xuất hiện. Rất nhanh, Tiếu Hồng Vũ cũng chạy tới hiện trường, hắn cũng là một mặt chết mẹ nó biểu lộ. Một tháng không đến thời gian, thủ hạ tứ đại kim cương liên tiếp hai cái đều ngoại ý muốn qua đời. Trời sinh tính đang nghi hắn, tuyệt không tin tưởng đây là trùng hợp. Tiếu Hồng Vũ nghe Hắc Qua tử tiểu đệ báo cáo về sau, liền để tất cả mọi người ra số 888 phòng, chỉ lưu một tiểu đệ ở bên người. Đây là theo hắn mấy chục năm huynh đệ, từ nhỏ quan hệ mật thiết lớn lên, trong lòng hắn, đáng tin trình độ còn muốn vượt qua thủ hạ tứ đại kim cương. Tiếu Hồng Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiểu đệ lập tức lấy điện thoại di động ra, điều ra một cái giám sát. Video hình tượng chính là căn phòng này. Không sai, Tiếu Hồng Vũ để cho thủ hạ ở chỗ này lắp đặt lỗ kim camera. Lần trước vì Miêu ngoại ý muốn tử vong, Tiếu Hồng Vũ trong lòng đối Miêu Tẩu sinh ra rất lớn hoài nghi, liền lớn cái tâm nhãn, để cho thủ hạ vụng trộm trang giám sát. Hai người cùng một chỗ xem xét chuyện xảy ra trước sau giám sát. Đáng tiếc, lúc ấy bọn hắn không muốn lấy cho phòng vệ sinh chứa một cái, cho nên không cách nào nhìn thấy Hắc Qua tử tử vong hình tượng. Gặp Hắc Qua tử ôm Miêu Tẩu đại chiến, Tiếu Hồng Vũ sắc mặt khó coi. Tên xuất sinh này, ta để hắn chiếu cố mèo già nàng dâu, hắn chiếu cố lên giường. Một điểm đạo nghĩa giang hồ không nói, mắng xong tiếp tục xem giám sát, chỉ thấy 2 phút rưỡi về sau, Hắc Qua tử tiến phòng vệ sinh, Miêu Tẩu nằm chơi điện thoại, một mặt cái kia bất mãn. Không bao lâu, phòng vệ sinh điện quang bốn phía, Miêu Tẩu đội vàng đi qua nhìn, liền hét lên một tiếng đi ra ngoài, đó lấy chính là một đám tiểu đệ nghe tiếng chạy đến. Tại trong lúc này, xác thực không có người thứ ba xuất hiện. Đại ca, xem ra Hắc Qua ca đúng là chết bởi ngoài ý muốn. Tiểu đệ thở dài một hơi. Tiếu Hồng Vũ sắc mặt vẫn là rất khó coi, trực giác nói cho hắn biết trong này tuyệt đối có vấn đề. Nhưng bất kỳ chứng cứ đều chứng minh đây chỉ là một trận ngoài ý muốn. Nếu có người có thể ẩn thân, xác thực có thể không lưu lại bất cứ chứng cứ gì giết chết Hắc Qua tử. Trước ẩn thân đi theo Hắc Qua tử vào cửa, chế tạo ngoài ý muốn đem Hắc Qua tử giết chết, sau đó lại đi theo mèo già nàng dâu đi ra ngoài. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Hiện thực không phải điện ảnh. Nếu quả thật có siêu năng lực giả, thế giới đã sớm lộn xộn. Tiếu Hồng Vũ chưa từ bỏ ý định, để tiểu đệ đem mấy ngày gần đây giám sát điều ra đến, tiến nhanh xem hết. Nhưng căn bản không có người thứ ba tiến đến, Hắc Qua tử mỗi lần trở về đều là một người. Trở về liền ôm lấy Miêu Tẩu. Chờ hắn đi, không vừa lòng Miêu Tẩu lại chính mình. Tiểu đệ mở rộng tầm mắt, nhìn xem là ngo ngoe muốn động. Nhưng Tiếu Hồng Vũ là cái lao pha lê, chỉ cảm thấy cay con mắt. Tra xong giám sát, lại nhìn một lần hiện trường, Tiếu Hồng Vũ mặc dù vẫn là cảm giác là lạ, cuối cùng vẫn bỏ đi lo nghĩ. Hắn ra khỏi phòng, cho vây quanh ở hành lang huynh đệ công bố kết quả. Hắc Qua đúng là chết bởi ngoài ý muốn, hắn đem đâm điện máy sấy đặt ở vách tường đưa vật trên kệ, kết quả ngâm trong bồn tắm lúc máy sấy tiến vào bồn tắm lớn, do điện. Đưa Hắc Qua đi nhà tang lễ, thông chi người nhà của hắn, phong quang đại táng. Mặt khác, thông chi trong bang tất cả cốt cán thành viên, buổi sáng ngày mai tại phòng họp. Gặp Tiếu Hồng Vũ dẫn người đi vào điều tra, La Dương vốn là còn chút lo sợ bất an, sợ hắn tra ra manh mối gì, hoặc là phát hiện Miêu Ca chết cùng mình có quan hệ. Hắn đều lặng lẽ đến đám người hậu phương, chuẩn bị nhìn tình huống không đúng tùy thời chạy trốn. Nhìn Tiếu Hồng Vũ phản ứng, hẳn là ổn. Cùng Miêu Ca chết, cái gì đều không tra được. La Dương trong lòng đối Bạch Ca lòng kính trọng như là nước sông quần quần chảy xiết không dứt. Cái gì là thần? Bạch Ca chính là thần. Vĩnh viễn đích thần. Bạch Ca muốn ngươi ba canh chết, sẽ không lưu ngươi đến canh năm. Vì Miêu trước đó muốn đối phó Bạch Ca, sau đó liền hút 20 quá lượng gửi. Hiện tại Hắc Ba Tử muốn làm Bạch Ca, lại bị điện giật chết. Mà lại hai người này còn tất cả đều là ngoại ý muốn tử vong, bất kỳ cái gì dấu vết để lại đều tra không được. Thật sự là thần tiên thủ đoạn. La Dương trong lòng một trận may mắn mình cơ trí, bỏ gian tà theo chính nghĩa theo Bạch Ca, bằng không thì sớm muộn cũng phải lương lương. Bạch Ca, đồng hào bằng bạc đời này cùng định ngươi. Hắc Ba Tử trong đêm bị mang đến nhà tang lễ. Hắn tại buồn tắm lớn bị điện giật chết tin tức cũng khuyết tán ra tới. Toàn bộ trên đường đều đã bị kinh động. Tiếu Hồng Vũ thế nhưng là đào giang thành phố uy tín lâu năm đại lao, dưới tay tứ đại kim cương cũng là uy danh hiển hách. Có thể cái này ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, liên tiếp hai đại kim cương ngoại ý muốn tử vong. Trong này tuyệt đối có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Có người hoài nghi, có phải là hắn hay không trêu chọc thủ đoạn gì thông thiên đại nhân vật, người ta chơi chết hắn hai cái huynh đệ, chính là muốn cho hắn một bài học, nếu là còn dám nhảy nhót, kế tiếp chết chính là hắn. Còn có người nói đùa nói, gần nhất trên đường có một cái lời đồn rất không hợp thói thường, nói đào giang thành phố ra một vị hắc đạo công tử, dưới mặt đất hoàng đế, lao tiêu sẽ không phải đem vị kia hắc đạo công tử đắc tội à. Lời này đương nhiên không ai phụ họa, nói đùa cái gì, người bình thường tại một ba phát cái thứ mời, y y một chút thì thôi, chúng ta đều là tại trên đường lăn lộn nhiều năm lao giang hồ, có thể tin loại này lời đồn. Cái gì hắc đạo công tử, cái gì dưới mặt đất hoàng đế, đoán chừng là trong trường học tiểu lưu manh cố làm ra vẻ, cho mình trên mặt thiết bảng. Thật gặp chúng ta loại này xã hội người, chỉ sợ nước tiểu đều sẽ dọa ra. Chương 77. Xông pha khói lửa A đại ca. Sáng sớm hôm sau, tụ tú sân trang, tầng cao nhất phòng họp. Tiếu Hồng Vũ tập đoàn cốt cán thành viên đều ở nơi này tập hợp, ô ương ương một bọn người. Tiếu Hồng Vũ cùng còn sót lại hai đại kim cương còn chưa tới, các huynh đệ liền lao nhau thảo luận chuyện tối ngày hôm qua. Nói thật, ta cảm giác số 888 phòng có mấy thứ bẩn thỉu. Ê, thật đúng là đừng nói, Miêu ca cùng Hắc Hoa ca liên tiếp ngoài ý muốn chết ở bên trong, gian phòng kia là có chút tà môn. Đúng vậy à, trên thế giới nào có trùng hợp nhiều như vậy, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy là cố ý, vậy cũng chỉ có thể là cái gì không thể nói lực lượng thần bí đang tác quái. Có Hoàng Mao viện cái cầm ra vẻ trầm tư, chúng ta là không phải có thể thay cái mạch suy nghĩ. Có vấn đề không phải số 888 phòng, mà là Miêu Tẩu. Ta không phải nói Miêu Tẩu giết chết hai vị đại ca a, ta ý là Miêu Tẩu trên thân sẽ có hay không có điểm xấu. Ta tạo. Ngươi dạng này nói chuyện, ta cũng cảm giác Miêu ca cùng Hắc Hoa ca đều chết tại nàng trên bụng. Miêu Tẩu nơi đó có độc, có khả năng Miêu Tẩu cái kia bị người hạ hàng đầu, ai đi vào ai lương lương. Dương ca, nghe được không? Ngươi cần phải cầm giữ ở a, cũng không thể ngủ Miêu Tẩu, kế hai vị ca ca theo gót. La Dương mồ hôi đầm địa. Hắn là thật không nghĩ tới, đám người này càng nói càng tà dị. Nếu không phải hai vị hảo đại ca chết đều có mình tham dự, hắn thật đúng là tin. Rất nhanh, Tiếu Hồng Vũ đến, Đầu Châu cùng Lưu Tam chỉ hai vị kim cương theo sau lưng. Tất cả mọi người an tĩnh lại chờ đợi đại ca phát biểu. Tiếu Hồng Vũ đầu tiên là bàn giao một chút sự tình, sau đó nhớ lại một chút hai vị chết đi kim cương, tiếp lấy liền muốn nói lên Hắc Hoa Tử phụ trách sản nghiệp. Trọng đầu đi tới, một chút kẻ dạ tâm trong mắt đều bắn ra qua mang, Đầu Châu cùng Lưu Tam chỉ càng là mơ hồ giằng co. Ai cũng nghĩ nuốt vào cục thịt béo này. Tiếu Hồng Vũ nheo lại mắt, nhìn xem dưới đại các minh đệ. Một tháng trước, tập đoàn nghiệp vụ 4 phần thiên hạ. Đầu Châu phụ trách là giải trí sản nghiệp, như quán bar, cờ tờ vở, trung tâm tắm rửa. Lưu Tam chỉ phụ trách bất động sản tương quan hàng ngũ. Hắc Hoa Tử là sòng bạc ngầm người quản lý. Phí Miêu chuyên môn phụ trách vay nặng lãi, cùng đem dê béo lửa gạt đến sòng bạc đến làm thịt. Phí Miêu đi về sau, Hắc Hoa Tử tiếp thủ hắn phụ trách hết thảy, bao quát Miêu Tẩu. Hiện tại Hắc Hoa Tử cũng đi, liền cần có người nâng lên cái này gánh nặng. Đầu Châu mở miệng, hắn chỉ bên người một cái tướng mạo thật thà cường tráng tiểu đệ, nói ra, đại ca, để Ngô An tiếp nhận Hắc Hoa ca đi. Ngô An là lão nhân, trong bang phục vụ vài chục năm, làm ăn là một thanh hảo thủ, tuyệt đối có năng lực đem sòng bạc quản lý tốt, cho vay sinh ý cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lưu Tam chỉ hừ lạnh một tiếng, ra hiệu bên người tướng mạo âm nhu tiểu đệ đứng lên. Đại ca, Ân Hạo thế nhưng là tài chính chuyên nghiệp cao tài sinh, mặc dù trong bang thời gian ngắn, nhưng trung tâm cảnh. Năm trước chúng ta bị người phục kích, ngươi bị thương, vẫn là Ân Hạo đem ngươi đọc ra tới. Hai người không ai nhường ai, nói liền dùm beng. Tiếu Hồng Vũ không nói gì. Làm một cái tập đoàn lão đại, cùng làm hoàng đế không có khác nhau, cần duy trì thủ hạ thế lực cân bằng. Cho nên Hắc Hoa Tử phụ trách sản nghiệp, quyết không thể giao cho Lưu Tam chỉ cùng Đầu Châu. Thật cho bọn hắn, mấy năm sau, chính mình cái này lão đại vị trí chỉ sợ cũng phải làm cho ra. Về phần để ai tới thay thế Hắc Hoa Tử, hắn tối hôm qua nghị sâu tính kỹ hồi lâu, đã có đáp án. Tiếu Hồng Vũ đứng người lên, đối La Dương vẫy tay, "Dương tử, đi lên." "A." La Dương ngập bức, trong lòng mơ hồ có dự cảm không ổn, nhưng vẫn là kiên trì đi lên. Tiếu Hồng Vũ đè lại La Dương bà bay, trầm giọng nói ra, "Dương tử, mèo già coi trọng ngươi, Hắc Hoa cũng trọng dụng ngươi, nói rõ ngươi là một cái rất có năng lực người. Nhiều năm như vậy, ngươi trong bang nỗ lực, đại ca cũng nhìn ở trong mắt." "La Dương, đại ca, ta tiến tập đoàn vừa mới đầy 2 năm rồi a. Trước kia chỉ là Miêu ca dưới tay chuyên môn tìm hiểu tin tức tiểu đệ mà thôi, muốn ta chơi bóng rổ có thể, làm lao đại là thật không được a." Tiếu Hồng Vũ nhìn thẳng La Dương con mắt, tiếp tục nói, cho nên, sau này Hắc Qua cùng Mèo Già nghiệp vụ, tất cả đều giao cho ngươi phụ trách, ngươi có thể gánh vác cái này gánh nặng sao? La Dương có loại bị bất đắc dĩ cảm giác, hắn muốn nói không thể, nhưng nhìn Tiếu Hồng Vũ ánh mắt, hắn sợ mình cự tuyệt, chân đều muốn bị đánh gãy. Không có cách, La Dương khẽ cắn môi, tại đầu châu cùng Lưu Tam chỉ âm trầm ánh mắt hạ thân thể nghiêm, dùng hết toàn lực hét lớn một tiếng. Xông pha khói lửa a Tiếu ca. Rất tốt. Tiếu Hồng Vũ hài lòng gật đầu, giơ lên La Dương cánh tay, ngắm nhìn một phía, âm vang hữu lực nói, sau này, ta Tiếu Hồng Vũ thủ hạ, không còn có cái gọi là tứ đại kim cương, chỉ có tam đại thiên vương. Toàn thể đứng dậy, chúc mừng Dương tử thượng vị. Ra lệnh một tiếng, toàn thể cốt cán đều đứng người lên. Tiếng vỗ tay như sấm động. Nhìn xem từng chương chân thành chúc mừng mặt, La Dương không có hăng hái, mà là trong lòng dâng lên trận trận bi thương. Ba ngày sau đó lại ba ngày sau đó lại ba ngày, đều nhanh nửa tháng a bạch ca. Ta đều hôn thành đại ca. Lúc nào mới có thể trở về tổ chức a? Đi theo đám người này, thật không có tiền đồ a. Mà lại vị trí càng cao, nhìn mình chằm chằm người thì càng nhiều, người ta trong lòng hơi sợ a bạch ca. Tiếng vỗ tay biến mất dần, Tiếu Hồng Vũ vô vô La Dương cánh tay, dặn dò, Dương tử, Hắc Qua tử chưa hoàn thành sự tình ngươi mau chóng gánh vác đến, cái kia gọi Diệp Bạch học sinh, tìm cơ hội đem hắn bắt được lòng sông Châu, ta muốn tự tay đưa tiền hắn. Nói xong lời cuối cùng, Tiếu Hồng Vũ tựa hồ là nhớ tới bị thiệt hồ cái kia 9000 bạn, cắn răng nghiến lợi. La Dương, đại ca, muốn hay không như thế mang thù a? Vì cái gì không phải nhìn chằm chằm Bạch ca không thả đâu? Ngươi biết người ta là dạng gì tồn tại sao? Liền dám trêu chọc người ta. Ngay cả ta vị này thủ hạ ngươi Tam Đại Thiên Vương một trong, đều chỉ là người ta một con chó, xếp vào tại trong tập đoàn cái đinh a. Nhìn xem ngồi tại chủ vị, uy nghiêm lại bá đạo Tiếu Hồng Vũ, La Dương phảng phất tại nhìn một cỗ thi thể. Đúng rồi, mèo già nàng dâu ngươi an trí một chút, mèo già gia sản. Còn có Hắc Qua tử gia sản nên phân nhiều ít cho nàng, một phần đều đừng ít. Tiếu Hồng Vũ thuận miệng phân phó. La Dương gật gật đầu, hội nghị kết thúc sau liền đến số 888 phòng. Ở ngoài cửa do dự một lát sau, hắn mở cửa đi vào. Miêu Tẩu trên thân chỉ hất lên một đầu khăn tắm, hơn phân nửa thân thể đều lộ ở bên ngoài, nàng ngốc ngốc ngồi tại đầu giường, không biết suy nghĩ cái gì. La Dương trong lòng cũng là bội phục nữ nhân này, mặc dù gian phòng đã quét sạch sẽ, nhưng dù sao liên tiếp chết hai người, nàng thế mà còn đợi ở chỗ này không đi, cũng không chê suối quẩy, cũng không sợ. La Dương đi đến bên giường, an ủi, Miêu Tẩu, nghĩ thoáng đi em, Miêu ca. Còn có Hắc Qua ca ở phía dưới, khẳng định cũng không hy vọng ngươi khổ sở. Miêu Tẩu ngẩng đầu nhìn La Dương một chút, không nói gì. Miêu ca cùng Hắc Qua ca di sản ấn lý thuyết có một phần của ngươi. La Dương lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Miêu Tẩu đứng dậy xuống giường, ngồi quỳ chân trên mặt đất, đưa tay hiểu hắn dây lưng quần. Giờ khắc này, La Dương do dự, nói thật, Miêu Tẩu tư sắc sắc thực không tầm thường, hắn cũng nghĩ thử một chút làm đại ca tư vị. Nhưng nghĩ tới các tiểu đệ nghị luận nàng cái kia có độc. Mặc dù biết chân tướng sự tình, La Dương vẫn có chút cách đứng, hắn vội vàng ngăn lại Miêu Tẩu. Miêu Tẩu, không được, ngươi thế nhưng là ta, hai vị đại ca nữ nhân, chúng ta xã hội đen, đến giảng đạo nghĩa giang hồ, huynh đệ vợ không thể lừa gạt. La Dương đẩy ra Miêu Tẩu, liên tục lui ra phía sau. Miêu Tẩu, ngươi yên tâm, thuộc về ngươi những cái kia di sản, ta sẽ hết sức giúp ngươi tranh thủ, một phần cũng sẽ không ít ngươi. La Dương không dám nhìn nhiều Miêu Tẩu một chút, sợ mình nhịn không được, sau khi nói xong liền vội vàng ra cửa. Một bên khác, Tiếu Hồng Vũ nhìn xem trên điện thoại di động hình ảnh theo dõi, hài lòng gật đầu. Không tệ, đại ca không nhìn lầm ngươi. Quả thật là giảng tình nghĩa huynh đệ hảo hán con. Có như ngươi loại này ngoại lòng, tập đoàn chúng ta lo gì không thể a. Ngay tại La Dương vội vàng tiếp thu Hắc Qua tử cùng Phì Miêu nghiệp vụ, cùng thỉnh thoảng bụng trộm tìm cơ hội chơi vô gian đạo, cho Tống Đông Phong thông phong báo tin thời điểm, Diệp Bạch cũng ở công ty bận rộn cả ngày. Vương Tử Thất, một hạt nhỏ hạt cắt không cần nhiều lời, vẫn là nóng nảy toàn mạng, đặc biệt là Vương Tử Thất, hậu kinh đặc biệt đủ, mỗi phát một cái video đều đại bạo. Âu Mỹ Mông Bự Tiêu Mạt Mạt cùng Vũ Đạo Sinh Trương Vũ Hinh mặc dù kém hai cấp bậc, nhưng cũng là phát triển không ngừng. An bài Hân Úc Gazi đi trò chơi Phong Vân giải thích tranh tài cũng thỏa đàm, đối phương lúc đầu không coi trọng nàng, cảm thấy nàng trực tiếp phong cách quá gào to, đi giải nói sẽ để cho người xem cảm thấy đột ngột. Nhưng đào tới vận doanh chủ quản sát thực có chút vô liếng, trong đêm bay hướng trò chơi Phong Vân tổng bộ, mời mấy trong đó cao tầng xoa bóp dựa chân HK phục vụ dây chuyển xuống tới, sự tình làm xong. Đều tan tầm hồi lâu, cơm tối thời gian đều qua, Diệp Bạch mới về đến nhà. Mở cửa phòng thời điểm, tại chỗ liền sợ ngây người. Một bức vô cùng hoàn mỹ bức tranh tại trước mặt triển khai. Tần Ngộ Aji cùng Hân Úc Aji một người một cái yoga đệm, đều tại làm yoga. Tần Ngộ đưa lưng về phía cổng, ngồi tại yoga trên đệm, nàng ngông bự tròn vo, như là nhỏ cối xay, cơ hồ muốn đem sau lưng yoga đệm bao phủ. Hân Úc đứng quay lưng về phía cổng, làm lấy mèo tức mở rộng. Victoria sở xí cờ dị siêu mô hình hoàn mỹ dáng người tại yoga quần phát họa hạ nổi bật ra, một đôi chân dài chói lóa mắt. Diệp Bạch đều ngây dại. Trên thế giới còn có so đây càng hoàn mỹ hình tượng sao? Đây là hai cái đại trường, số lượng từ nhanh 6000, tương đương với canh ba. Các bà bảo, miêu miêu rốt cục ra phòng tối. Chúng ta làm được. Cảm tạ mỗi một vị ủng hộ ta bà bảo, không có các ngươi, quyển sách này đã sớm cắt. Thương các ngươi, so tâm, a a. Sống lại, ta yêu sách. Chương 78. A Di mừng rỡ. Lý Thi Nghiên chấn kinh Diệp Bạch nhìn trước mắt tuyệt vời này một màn, cả người đều ngây dại. Tần Ngộ A Di cùng Hân Úc A Di bất kỳ cái gì một cái đều giống như thượng tiên hoàn mỹ nhất kỳ tác, không có nam nhân nhìn thấy các nàng có thể chuyển khai ánh mắt. Dù là Diệp Bạch kiếp trước hôn thành một phương đại lao, cũng chưa ăn qua mấy lần loại này sơn chân hải vị. Nhưng bây giờ, dạng này khó được cực phẩm ưu vật, cùng lúc xuất hiện tại Diệp Bạch trước mặt thì thôi, thế mà đều tại yoga trên nền, bày ra như thế chọc người tư thế. Ai muốn có thể đồng thời có được các nàng, chỉ sợ sẽ là điển vi mở cùng bạo, triệt để điên cuồng. Hai vị A-Z nghe được tiếng mở cửa, đồng thời quay đầu. Nhìn thấy Diệp Bạch, hai cặp đôi mắt đẹp đều nở rộ mừng rỡ quan mang. Tiểu Bạch trở về á. Đại chất tử tan tầm à nha. Hai người hai miệng không đồng thanh. Tân Ngộ nghe được hân úc, lập tức hồ nghi hỏi, tan tầm. Hạ cái gì ban? Tiểu Bạch tìm kiếm trước sao? Hân úc lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng, vội vàng im mắng hỏi thăm Diệp Bạch, muốn hay không đem hắn mở công ty sự tình nói ra. Diệp Bạch nhìn không hiểu miệng của nàng hình, dù sao đối nàng miệng còn chưa quen thuộc. Nhưng lại có thể minh bạch nàng giờ phút này là có ý gì, ra hiệu nàng không quan trọng, sau đó mình đi phòng bếp cơm nóng. Diệp Bạch không có loại kia rõ ràng rất có tiền rất ngu bức, còn nhất định phải giả vờ điệu ti, giả heo ăn thịt hổ ác thú vị. Tục ngữ nói giàu không về quê như cầm ý giả hành. Là người, nên khiêm tốn lúc khiêm tốn, nên cao điệu lúc liền phải cao điệu. Hắn tiếp trước nhìn qua một chút não tàn tiểu thuyết mạng, những tác giả kia thật từng cái đầu góc có vấn đề, nhân vật chính đều thành thủ phủ, còn để người ta ăn mặc rách tung tóe tới đôi tám lớn và kiêng, giả vờ nghèo điệu ti. Sau đó bị đồng học thân thích cái gì xem thường, một trận châm chọc khiêu khích, sau đó nhân vật chính lại không giả, ai, ta là thủ phủ, ba ba đánh mặt. Diệp Bạch mở ra giữ ấm tủ, đem A-Z cho mình lưu đồ ăn lấy ra, bỏ vào lò vi ba làm nóng. Hôm nay A-Z làm chính là xào rau cơm, ngoại trừ mấy đạo món ăn hàng ngày bên ngoài, còn có xào con sò, cùng dùng pan hâm mộ trưng hầu. Không cần nhiều lời, tất cả đều là tăng cường hỏa lực. A-Z thật quá muốn trắng đẹp. Hân Úc giải thích, tiểu nộ, kỳ thật tiểu Bạch mở một công ty, hắn hiện tại là công ty chủ tịch, cùng trong tiểu thuyết bá đạo tổng giám đốc đồng dạng. A, thật sao? Tân Ngộ sững sờ, cảm giác nàng đang nói đùa. Tiểu Bạch đoạn thời gian trước còn tại phản nghịch kỳ, ở trường học cùng đồng học đánh nhau còn bị khai trừ qua. Một lần nữa trở về đi học sau cả người chuyển biến là thật lớn không sai, thành một cái biết đau lòng A-Z hảo hải tử. Nhưng cũng không trở thành đột nhiên biến thành cái gì bá đạo tổng giám đốc a. Hắn lấy tiền ở đâu mở công ty? Lý Thi Nghiên chậm rãi ngẩng đầu, đôi mi thanh tú cao lại. Quả nhiên, chính mình suy đoán không sai, Diệp Bạch hôn xã hội đen đi, cho xã hội đại ca làm tiểu đệ. Công ty gì chủ tịch, là người ta xuất tiền mở công ty, đem hắn đẩy lên bên ngoài, xem như đỉnh nồi khôi lối đi. Hân Úc tiếp tục giải thích, là thật, mà lại tiểu Bạch công ty chính là gần nhất rất hỏa Bạch Dạ truyền thông. Vương Tử Thất cùng một hạt nhỏ toa con, đều là tiểu Bạch bưng ra tới bóng hồng. Tân Nộ cùng Lý Thi Nghiên đều ngây ngẩn cả người. "Ông gì, ngươi sẽ không ở nói đùa đùa chúng ta chơi a?" Lý Thi Nghiên lông mày nhíu chặt. Hân Úc vẻ mặt thành thật, "Ta đùa kiểu này làm gì? Các ngươi đem đêm trắng trái lại niệm thử một chút, ta cũng là tiến vào công ty mới biết được tiểu Bạch là chủ tịch, mà lại liên quan tới ta sự phát triển của tương lai lộ tuyến, cũng là tiểu Bạch một tay quyết định." Diệp Bạch cười xem bảo, "Hân Úc Gazi, trò chơi phong vân bên kia đã thỏa, ngươi ngày mai muốn đi Ma Đô đi công tác, hậu thiên là đỏ tạ hai mùa hạ thi đấu vòng 1/16, trò chơi phong vân dự định để ngươi lấy khách quý thân phận có mặt giải thích này, nếu như biểu hiện tốt, có thể trở thành thường chú giải thích. Đây là ngươi giải thích kiếp sống thủ tú, nhưng phải chuẩn bị cẩn thận một chút." "Ừ mừng." Hân Úc trọng trọng gật đầu, đổi cái xưng hô, "Diệp Đồng yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nàng nhất định sẽ bắt lấy tương lai." "Buồn bực, ngươi sẽ không cùng tiểu Bạch liên thủ diễn kịch gạt ta a? Hôm nay là ngày cá tháng tư sao?" Tân Ngộ vẫn là không quá tin tưởng. Thiếu niên bất lương trong một tháng trở thành tiền đồ vô hạn internet công ty chủ tịch, đây cũng quá mộng ảo a. Gặp Tân Nộ cùng Lý Thi Nghiên vẫn là chưa tin, Hân Úc không nói hai lời, lật ra trong điện thoại di động anh chủ. Là nàng lôi kéo Diệp Bạch ở công ty tự chủ, hai người mặt dán mặt, mười phần thân mật bộ dáng. Sau lưng trên tường có đêm trắng logo. Ngoại trừ tự chủ, còn có Hân Úc chụp lén Diệp Bạch ảnh chủ, có hắn tại cho nhân viên họp, có hắn lúc hướng dẫn Trương Vũ Hinh cùng Tiêu Mạt Mạt. Đương nhiên, giúp Từ Nghệ toa đập video ảnh chụp nàng là không có, mỗi khi Diệp Bạch đơn độc cùng Từ Nghệ toa đập video thời điểm, liền sẽ có người đến đem nàng ngăn chặn. Lần này, Tân Ngộ cùng Lý Thi Nghiên rốt cuộc tin. Tân Ngộ hết sức kích động, thay mình nam nhân. Không phải, cháu của mình cảm thấy vui vẻ. Nàng vặn vẹo mông bự, vui vẻ chạy đến Diệp Bạch trước mặt, cảm xúc dưới sự kích động, thế mà trực tiếp chuyển hướng chân ngồi xuống Diệp Bạch trên thân, ôm Diệp Bạch, tại trên mặt hắn một trận thân. "Tiểu tử thối, ngươi rốt cuộc có tiền đồ. Thật tuyệt, A Di thật vì ngươi tự hào." Đang nói, Tân Ngộ mặt đột nhiên đỏ lên, cảm giác cái mông dưới đáy có điểm gì lạ lạ. Nàng đội vàng từ Diệp Bạch trên thân bắt đầu, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện buồn bực họa theo nghiên đều không có chú ý mình, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. "Tiểu phôi đản." Tân Ngộ nhìn xem Tiểu Bạch, nhẹ nhàng gắt một cái. Nàng sóng mắt lưu chuyển, trong mắt cũng muốn tràn ra nước tới. Đó lấy, nàng tiến đến Diệp Bạch bên hai, nhỏ giọng nói ra, "Ngươi bây giờ có bản lĩnh, A Di rất vui vẻ, ban đêm A Di hảo hảo bàn thưởng ngươi." Diệp Bạch tinh thần chấn động, "A Di, chúng ta có thể tiến hành một bước cuối cùng. Rốt cục có thể một bước đến dạ dày." Hắn chờ đợi ngày này chờ đến quá lâu. "Tiểu phôi đản, ngươi nghĩ hay lắm." Tân Ngộ trừng mắt đôi mắt đẹp, thấp giọng nói, "Ranh giới cuối cùng quyết không thể đột phá. Dạng này quan hệ giữa chúng ta còn có thể cứu vãn được, chờ ngươi về sau tìm bạn gái, không cần A Di trợ giúp. Khi đó, chúng ta còn có thể khôi phục bình thường quan hệ." Diệp Bạch nhếch môi, "A Di, ngươi liền hảo hảo thủ vững ranh giới cuối cùng đi, chờ ngươi tốt khuê mật cái sau vượt cái trước, đến lúc đó có ngươi khóc." Tân Ngộ không có chú ý Diệp Bạch biểu lộ, nàng sau khi nói xong, nghĩ đến Tiểu Bạch về sau hội đàm bạn gái, sẽ kết hôn sinh con, sẽ rời đi chính mình. Không hiểu, trong nội tâm nàng cũng có chút khó chịu. Nhưng mình cùng Tiểu Bạch là không thể nào, mặc dù không có bất luận cái gì quan hệ máu mủ, nhưng dù sao cũng là Tiểu Bạch mẫu thân bằng hữu, cao hắn một cái bối phận. mà lại tiểu bạch còn nhỏ chờ hắn chân chính lớn lên, mình đã hoa tàn ít bướm. Tựa như Thi Nghiên nói như vậy, hắn sẽ ghét bỏ trên mặt mình có nếp nhăn, sẽ ghét bỏ mình dáng người biến hình. Hả? Chờ chút. Những thứ này giống như sẽ không. Tân Ngộ phát hiện Diệp Bạch thật sự có ma lực, từ khi tiểu bạch cho nàng rửa mặt về sau, nàng càng ngày càng tuổi trẻ, dáng người cũng càng thêm chặt chẽ, khóe mắt cái kia ném một cái ném nếp nhăn nơi khóe mắt cũng biến mất không còn tăm tích. Làn da trạng thái cùng thân thể phảng phất về tới 18 tuổi thiếu nữ thời kỳ. Tân Ngộ đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Dù là không thể cùng tiểu bạch có bất kỳ danh phận, một mực vụng trộm bảo trì quan hệ như vậy cũng rất tốt. Chương 79. Cùng Hân Úc Gazi ước định Tân Ngộ có chút tim đập thình thịch, nhưng lập tức lại vội vàng lắc đầu đem ý nghĩ này ném ra khỏi đầu. Thật nói như vậy, mình chẳng phải thành tiểu tam rồi? Như thế quá ích kỷ, mà lại không đạo đức, đối tiểu bạch một nửa khác cũng không công bằng. Nếu như Diệp Bạch biết Tân Ngộ ý nghĩ, khẳng định sẽ cười nàng lo ngại. Trùng sinh một thế này, thượng tiên cho Diệp Bạch mỗi ngày đều tại tăng cường thân thể, sớm muộn hắn sẽ trở thành có thể sử dụng thân thể ngạnh kháng đạn hạt nhân siêu nhân. Cho nên vô luận cùng ai kết hôn, thời gian lâu dài nàng đều sẽ không có cách nào tiếp nhận, xin Diệp Bạch cho nàng tìm mấy người tỉ muội, chia sẻ một chút áp lực. Lý Thi Nghiên nhìn từ trên xuống dưới Diệp Bạch, phản phất lần thứ nhất biết hắn. Đêm trắng là đào giang thành phố bản địa đang hồng internet công ty, Lý Thi Nghiên thân là máy tính chuyên nghiệp sinh viên, đương nhiên cố ý đi tìm hiểu một chút cái công ty này. Cái này một giải, Lý Thi Nghiên lập tức đối đêm trắng chủ tịch thủ đoạn kinh động như gặp thiên nhân. Lý Thi Nghiên vốn cho rằng, có được thủ đoạn như vậy cao nhân, khẳng định là cái phong độ nhẹ nhàng nho nhã đại thúc, hoặc là tại giới thời trang lăn lộn nhiều năm đô thị mỹ nhân. Lại không nghĩ rằng, người này lại là Diệp Bạch. Rõ ràng một tháng trước, Diệp Bạch vẫn là bất học vô thuật tiểu lưu manh, bị Thẩm Mộng Giao đùa bỡn xoay quanh xuồng chó. Nàng có chút không rõ ràng cho lắm, Diệp Bạch đến cùng kinh lịch thứ gì, thế mà lại có như thế chi biến hóa lớn. Chẳng lẽ nói, bị trường học khai trừ một lần hắn liền khai thiếu. Sau khi hết khiếp sợ, Lý Thi Nghiên đi công cộng phòng tắm tắm rửa. Tân Nộ cũng trở về gian phòng của mình tắm rửa, nàng muốn đem tự mình rửa đến hương hương, hảo hảo tưởng tượng một chút Tiểu Bạch. Gặp hai người đều rời đi, Hân Úc bu lại, cơ hồ nửa người đều đặt ở Diệp Bạch trên thân. Sau đó đem môi đỏ tiến đến Diệp Bạch bên hai, hơi thở như lan. Tiểu Hắc phấn, vì cảm tạ ngươi vì ta làm chỗ hết thảy, ta chuẩn bị cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật. Hân Úc còn là lần đầu tiên cho fan hâm mộ mình cái chủng loại kia tiểu lễ vật, trong lòng xấu hổ không được, nói xong cũng trở về phòng. Diệp Bạch ngậm bực ngồi ở trên ghế salon, không rõ tự mình làm cái gì, Hân Úc đây là ý gì? Tắm rửa qua về sau, Nam Lịch xuống giường, hắn cảm giác da không được bình thường. Vén chăn lên xem xét, chỉ thấy một cái viền ren tiểu bản tính tính ghé vào cái kia. Diệp Bạch, hắn bó tay rồi. Mẹ nó, đây là Hân Úc Gazi nói tiểu lễ vật. Tốt tốt tốt, hai cái này Gazi thật không hổ là tốt khuê mật, danh tự tương tự như vậy thì thôi, cũng đều thích chơi bộ này. Leng keng. Điện thoại di động vang lên. Là Hân Úc phát tới tin tức. Tiểu Hắc phấn, thích ta món lễ vật này sao? Đây chính là ta hôm nay mặc vào một ngày quần áo nha. Thẹn thùng. Gbg. Diệp Bạch hồi phục nàng, ta đối loại này lễ vật rất không hài lòng, Tiểu Úc, ngươi rất không có thành ý, bị lì lưới hoàng ban thưởng fan hâm mộ, đều là bay thẳng không hàng. Hồi lâu, Hân Úc mới hồi phục tiểu tử túi. Tiểu Hắc phấn, ngươi quả nhiên có chủ ý với ta, ngươi thành thật bằng giao, trước đó có phải hay không đem tiểu nộ làm ta thế thân, cho nên mới sẽ đi trộm y phục của nàng. Nữ nhân, tên của ngươi gọi tự tin. Ta lại giải thích một lần cuối cùng, ta không có trộm, kia là hiểu lầm. Không nghe không nghe, Tiểu Hắc phấn trộm quần áo, trốn ở gian phòng Diệp Bạch không thèm để ý nàng. Một lát sau, Hân Úc lại phát một đầu tin tức, tiểu tử túi, sinh khí à nha. Nhỏ mọn như vậy. Được rồi, Úc Di không đùa ngươi, đừng nóng giận. Thật không để ý tới ta rồi. Lại không để ý đến ta, ta liền tức giận. Lựa giận. Di và gờ. Gặp Diệp Bạch từ đầu đến cuối không để ý nàng, Hân Úc phục nhuyễn. Tốt đã thua với ngươi, thật xin lỗi nha. Dạng này, ta đáp ứng ngươi, nếu như lần này ta thật đỏ lên, liền hảo hảo ban thưởng ngươi, tính thực chất cái chủng loại kia ban thưởng Diệp Bạch mừng rỡ, lời ấy thật chứ. Hừ hừ, tiểu tử túi. Nhỏ chát chát quỷ. Diệp Bạch, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Thật. Thẹn thùng. Di và gờ. Hân Úc nói xong, lại phát một tấm hình tới. Là nàng tự chụp vớ đen cặp đùi đẹp. Chân này thật quá tuyệt. Hân Úc cũng chính là không hiểu được vận dụng tự thân ưu thế, nếu không, dựa vào này đôi chân nàng đều có thể thành gần lưới lớn đỏ. Hân Úc lại phát một câu, ảnh chụp phối hợp ta đưa cho ngươi tiểu lễ vật cùng một chỗ sử dụng. Tiểu Hắc phấn, chú ý thân thể, đi ngủ sớm một chút ta, ngủ ngon. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra. A Di đoan trang xinh đẹp khuôn mặt nhỏ che kín hồng hà, nàng mặc vào Diệp Bạch thích nhất tốc độ đánh hai kiện bộ. Mẹ kế quần thêm chữ T. Diệp Bạch không nói hai lời, lập tức xuống giường, từ dưới giường lôi ra một cái chuyển phát nhanh dương. Đây là cái gì? Tân Ngộ đang tò mò đâu, chỉ thấy Diệp Bạch từ bên trong lấy ra một cái túi hàng, mở ra về sau bên trong là một khối màu trắng cái đệm. Tân Ngộ nhìn kỹ, chỉ thấy túi hàng bên trên viết hai hàng chữ, cùng nước tiểu không ngờ ngước nhãn hiệu ngôn ngữ nhất trí. Tiểu Bạch, ngươi mua thứ này làm gì? Diệp Bạch cũng không ngẩng đầu lên địa trả lời. A Di, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi nha? Ta đi ngủ không yêu đóng cửa sổ hộ, ban đêm trời mưa nước mưa bay vào đến, luôn đem giường xối, đương nhiên cần thứ này đi. Tân Ngộ mặt soát địa đỏ lên. Tiểu Phôi Đản, hôm nay dự báo thời tiết nhiều mây chuyển tiểu vũ. Quả nhiên, đêm dài về sau, mây đen che khuất một lượng, sấm sét vang dội qua đi, bầu trời tí tách rơi ra tiểu vũ. Sáng ngày thứ hai, Bạch Dạ truyền thông. Nghe Hiên ngay tại phòng họp, phỏng vấn mới một nhóm dẫn chương trình, sân khấu hành chính tiểu tỷ tỷ vội vã tiến đến Nghe Hiên bên hai, lặng lẽ nói gì đó. Nghe Yên Đậu Xanh đôi mắt nhỏ dần dần híp lại. "Thật có lỗi, ta có chút sự tình phải xử lý, trước xin lỗi không tiếp được một chút." Nghe Yên nói đứng lên, phân phó vận doanh chủ quản phía trước thử vòng thứ nhất, sau đó liền theo hành chính đi ra phòng họp, đến công ty sân khấu. Thật xa chỉ thấy 7-8 cái văn rồng hoa hổ, khí thế hung hăng nam nhân đứng tại cái kia, nơi này chạm thử, nơi đó đá một cước. Mấy cái muốn lên toilet tiểu cô nương gặp bọn họ ngăn ở cổng, cũng không dám đến đây. Cầm đầu hán tử nghiêng liếc Nghe Hiên một chút, ôi điệu một cục đờm đặc nôn tại bóng loáng trên sàn nhà, ngươi chính là này nhà công ty người phụ trách. Nghe Hiên cố nén lửa giận, ta là Bạch Dạ truyền thông giám đốc, xin hỏi các vị có chuyện gì? Hán tử đốt một điếu thuốc thơm, khinh miệt nói ra, công ty của các ngươi không hiểu chuyện à, không biết trung tâm quảng trường khối khu vực này là chúng ta Thiên Khiếu Ca địa bàn. Ở chỗ này mở công ty, không biết cho Thiên Khiếu Ca bái mã đầu. Nghe Hiên minh bạch, đây là tới cửa đến thu phí bảo hộ. Trong lòng của hắn một cái ý niệm trong đầu xông ra, này lại không phải là thử quang khoa học kỹ thuật trả thù. Nếu như phóng tới trước kia, gặp được loại này tạt bã, Nghe Hiên trực tiếp tìm khảm đào chơi hắn nhóm. Nhưng hắn hiện tại là công ty giám đốc, tương đương với công ty một bộ phận bên ngoài, đương nhiên không thể như cái tiểu lưu manh đồng dạng. Mà lại, ước tẩu ra khỏi nhà, nhưng toa tẩu còn tại công ty đâu, đánh nhau nếu là thường tổn tới toa tẩu, còn thế nào cùng Bạch Ca bằng dao. Nghe Hiên trên mặt gạt ra tiểu dung, việc này đúng là ta làm không chính cống, các vị đại ca, dạng này được không? Các ngươi nói Thiên Khiếu Ca người ở đâu, hôm nào ta chuẩn bị tốt lễ vật, đến nhà bái phỏng. 3. Hán tử một bàn tay quất vào Nghe Hiên trên mặt, trừng mắt như chuông đồng con mắt mắng, ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách mỗi ngày thiếu ca. Cầu Ngũ Tinh khen ngợi các bà bảo, sách đã tiến vào hát phòng, không cần ép phân. Hiện tại ta không sợ hãi. Chương 80. Cây to đón gió, phiền phức tới cửa Nghe Hiên che lấy xương đỏ gương mặt, cái chán gân xanh cùng loạn. Hán cơ hồ muốn không chê không nổi mình, hán nghĩ hoàn thủ, nhưng nghĩ tới đây là tại công ty, mà lại chỉ có mình một người, thật cùng bọn hắn đánh nhau không chiếm được lợi lộc gì, còn có thể sẽ làm bị thương đến toa tẩu. Nghe Hiên cố nén lửa giận, nuốt xuống một hơi này, gạt ra tiểu dung, vậy đại ca, ta hiện tại chuẩn bị tốt lễ vật, ngài mang về cho Thiên Thiếu Ca, có thể chứ? Hán tử lộ ra nụ cười hài lòng, cái này còn tạm được, tính ngươi thức thời. Nghe Hiên gật gật đầu, tiếp tục hỏi, đại ca, ngài cảm thấy cho Thiên Khiếu Ca đưa bao nhiêu tiền phù hợp? Ngươi có ý tứ gì? Hán tử một mặt cảnh giác, ngươi cảm thấy chúng ta là xã hội đen tới cửa đến thu phí bảo hộ. Chúng ta nói hỏi ngươi đòi tiền sao? Làm sao, muốn cố ý đưa tiền, sau đó cáo ta dọa dẫm bắt chẹt. Nghe Hiên có chút ngộng, hiện tại xã hội đen, đều thông minh như vậy sao? Hắn xác thực có phương diện này ý nghĩ, không nghĩ tới bị đối phương liếc mắt nhìn ra. Vậy đại ca, ngài nói, ta phải làm gì? Hán tử vô vô tay, một bên tiểu đệ lập tức đem trong tay cặp ra đặt ở sân khấu cửa hàng, mở ra sau khi, bên trong đầy đương đương đều là màu đỏ tiền mặt. Chúng ta không chỉ có không hỏi ngươi đòi tiền, còn muốn cho ngươi đưa tiền. Hán tử phun ra một cái vành mắt, nét miệng lộ ra một ngụm răng vàng khẽ cười. Ta tra xét một chút, các ngươi Bạch Dạ truyền thông, đăng ký tư bản cũng liền 100 vạn, Thiên Khiếu Ca ý từ đâu? Chính là hoa 100 vạn thu mua các ngươi 60% cổ phần, không tham dự công ty vận doanh, chỉ lấy hoa hồng, công ty ý nghĩa nhiên về các ngươi quản, không có vấn đề à. Dùng 100 vạn, mua công ty của các ngươi giá trị 60 vạn cổ phần, mặc dù chúng ta bị thua thiệt, nhưng liền mọi người coi như kết giao bằng hữu. Sau này, chúng ta chính là người một nhà, Thiên Khiếu Ca bảo kê ngươi nhóm, có cái gì các ngươi không giải quyết được chuyện phiền thoái, Thiên Khiếu Ca giúp các ngươi giải quyết. Nghe Hiên kém chút khí cười. Bạch Dạ truyền thông bây giờ danh tiếng chính thịnh, không nói công ty mấy bị vong hồng video ít lợi. Vương Văn Tĩnh cùng Từ Nghệ Toa ngẫu nhiên mở một trận trực tiếp, đều kiếm được đầy buồn đầy bát. Công ty đã sớm bắt đầu lợi nhuận, bước lên hướng lên. Hai ngày trước có internet công ty, báo giá 5.000 vạn tưởng thu cấu đêm trắng, Bạch Ca đều quả quyết cự tuyệt. Cái này kêu cái gì Thiên Thiếu Ca, hoa 100 vạn liền muốn hái quả đảo, rõ ràng là đem đêm trắng làm quả hồng mềm khi dễ. Gặp Nghe Hiên không tiếp lời, hán tử nói tiếp, các ngươi khả năng không rõ ràng, trung tâm quảng trường vùng này rất loạn, không có Thiên Khiếu Ca che đậy, khẳng định thỉnh thoảng sẽ có tiểu lưu manh đến công ty của các ngươi náo sự, hôm nay đổ dầu dội phân, ngày mai phá phách cướp bóc. Không chừng còn sẽ có lưu manh đối với các ngươi công ty vong hồng động tâm, nghị cưỡng ít các nàng đâu. Cho nên, có Thiên Khiếu Ca che đậy, những thứ này các ngươi đều không cần lo lắng, Thiên Khiếu Ca sẽ bãi bình. Đây là trần trụi địa uy hiếp, nhưng đối phương rất thông minh, rõ ràng là kẻ già đời, nói chuyện giọt nước không lọt, không cho tự thân lưu lại bất luận cái gì tay cầm. Nghe Hiên lộ ra vẻ làm khó, ta đây không làm chủ được, ta gọi điện thoại cho chủ tịch, để hắn tới công ty cùng các ngươi nói đi. Đánh đi. Hán tử ngang ngang cái cằm. Gặp Nghe Hiên chuẩn bị tới phòng làm việc gọi điện thoại, hắn một tay lấy cái này ngăn lại. Ngay tại cái này ngay trước mặt ta đánh, đem miễn để mở ra. Nghe Hiên chỉ có thể dựa theo đối phương nói xử lý, cho Diệp Bạch gọi điện thoại, mở ra miễn để. "Uy, Diệp Đồng, trung tâm quảng trường cái này có vị gọi Thiên Rít Gào đại ca, phái người đến, muốn dùng 100 vạn thu mua công ty của chúng ta 60% cổ phần, ngài thuận tiện tới cùng bọn hắn nói chuyện sao?" Đầu bên kia điện thoại, Diệp Bạch nghe nói như thế, có chút khó có thể tin, này chỗ nào tới náo tàn. Đang muốn cho Nghe Hiên nói để bọn hắn xéo đi, đột nhiên đã nhận ra chỗ không đúng. Nghe Hiên gọi điện thoại đều gọi hắn Bạch ca, này lại hô Diệp Đồng. Nói do hắn không tiện nói chuyện. Diệp Bạch lập tức minh bạch, kẻ đến không thiện, Nghe Hiên khả năng bị khống chế lại, cú điện thoại là này ở ngay dưới mắt bọn họ đánh. 100 vạn hơi ít, nhưng ta xác thực có bộ hiện cổ phần dự định, ngươi để bọn hắn các loại, ta hiện tại tới thương lượng với bọn họ thương lượng. Cú điện thoại, Diệp Bạch lập tức liên hệ Tống Đông Phong, để hắn thông chi tất cả các minh đệ đến công ty tập hợp. Ngày này Khiếu Ca là cái gì câu tám đồ chơi, kiếp trước nghe đều chưa từng nghe qua, một cái tiểu tạp làm mễ, liền muốn đánh đêm trắng chủ ý. Diệp Bạch điều ra công ty giám sát, quả nhiên, Nghê Hiên bị bọn hắn khống chế. Nhìn thấy lúc trước Nghê Hiên còn bị đánh một bạt hai, Diệp Bạch trong lòng lệ khí mọc lan tràn. Một bạt hai này, đánh không chỉ có là Nghê Hiên, cũng là hắn người đại ca này mặt mũi. Nay lại rất nhiều nhân viên đều phát hiện không thích hợp, nhưng bọn hắn đều là tay trói gà không chặt ban biên, cũng không dám đi lên, chỉ có thể vụng trộm báo cảnh. Nhưng này nhóm người hiển nhiên không có sợ hãi, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, phía trên có người làm chỗ dựa. Mà lại Thiên Khiếu ca cái danh này nói không chừng đều là giả, phía sau một người khác hoàn toàn. Mà lại người này khả năng không nhỏ thế lực, Hắc Bạch hai đạo ăn sạch loại kia. Quả nhiên là cây to đón gió, đã có không ít người để mắt tới đêm trắng cục thịt béo bở này. Diệp Bạch ánh mắt thâm thúy, cái gì A Miêu A Cẩu đều muốn đem mình làm quả hờ mềm bóp, thật coi sau lưng của hắn không ai che đậy. Tại Đào Giang thành phố, liều bối cảnh, hắn Diệp Bạch sợ qua ai? Hắn nhưng là có Đào Giang thành phố người đứng đầu chỗ dựa. Diệp Bạch lập tức lấy điện thoại di động ra, cho chỗ dựa gọi điện thoại. Đương nhiên, chút chuyện nhỏ này, căn bản không cần Trần Chính Bân ra mặt, cái kia ba cái hứa hẹn, dùng tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên có chút quá lãng phí. Uy, Tâm Di, có thời gian không? Ta nghĩ mời ngươi ăn cơm. Đúng, liền buổi tối hôm nay. Ngươi buổi chiều không có lớp à? Ta hiện tại tới đón ngươi. Cúp điện thoại, Diệp Bạch lập tức xuống lầu. Tống Đông Phong đã sớm chờ ở dưới lầu, lúc này chính không ngừng gọi điện thoại liên hệ các minh đệ, khắp khuôn mặt là hưng phấn, một bộ chuẩn bị làm một bố lớn bộ dáng. Gia hỏa này, chỉ cần có không đánh, hắn so với ai khác đều tích cực. Với hắn mà nói, cho hắn 10 cái nữ nhân, cũng không bằng cho hắn một cái có thể đánh lại kháng đánh cơ bắp trắng hán. Bạch ca, rốt cục có nhỏ ma cà đồng tới cửa nháo sự, quả đấm của ta đã đói khát khó nhịn. Tống Đông Phong nắm đấm bóp kéo kẹt vang. Lên xe về sau, Diệp Bạch phân phó, về trước trường học, tiếp Trần Tâm Di. A, hảo hảo. Tống Đông Phong nghe được trước một câu lập tức gấp, sợ đi trễ không ai đánh. Nhưng nghe đến nửa câu sau, con mắt lập tức sáng lên, thậm chí có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Nhiều ngày như vậy, Bạch ca rốt cục nhớ tới sủng hạnh Tâm Di tẩu. Hai người rất nhanh tới trường học, thật xa chỉ thấy Trần Tâm Di mặc váy trắng, mang theo một cái túi sách đứng tại cổng. Nàng có được như thiên sứ thanh thuần khuôn mặt, như là một đóa thanh thuần mềm mại tiểu bạch hoa, nhưng lại có được như ma quỷ dáng người, nơi đó to đến kinh người, một mảnh kinh người đường cong xuống dưới, chính là eo thon chi. Cành cây nhỏ treo quả lớn cái từ này ở trên người nàng hoàn mỹ thuyết minh. Bằng e người thân thiết Trần Tâm Di, ma quỷ cùng thiên sứ kết hợp thể. Loại này kinh khủng quy mô, nữ nhân nào nhìn không ghen ghét. Nàng cũng là Đào Giang đại học hoàn toàn xứng đáng cao lĩnh chi hoa, vô số nam sinh bạch nguyệt quang, tình nhân trong ngộ. Trần Tâm Di từ nhỏ đánh đàn dương cầm, cho nên lại có phá lệ xuất chúng văn nghệ khí chất, hướng cửa trường học vừa đứng, người lui tới dù ai cũng không cách nào từ trên người nàng chuyển khai ánh mắt. Chương 81. Ai cho các ngươi lá gan? Dám đụng đến ta huynh đệ. Bentley S600 tại ven đường dừng lại, Diệp Bạch xuống xe, xoáy người chết không đền mạng trên mặt tươi cười, đối Trần Tâm Di vẫy tay. Trần Tâm Di hơi kinh ngạc, bước nhanh hướng Diệp Bạch đi tới. Theo đi lại, nơi đó một trận hoàng du du, cái này gợi cảm run run, đánh vào thị giác quá chí mạng. Nữ nhân này thật thỏa thỏa đại phú bà, bởi vì nàng có hai chiếc Bentley Diệp Bạch, đây là ngươi mướn xe sao? Kỳ thật không cần dạng này, ta không phải ái mộ hư vinh nữ hải, dù là ngươi cưới xe đạp chở ta đều rất vui vẻ. Trần Tâm Di vẻ mặt thành thật, vẫn là trước sau như một đánh lấy thẳng cầu. Nàng chính là người như vậy, không tiếc vu biểu đạt tâm ý tại đối Diệp Bạch có ấn tượng tốt về sau, không che giấu, thoải mái nói ra. Kỳ thật đây là ta mua xe, lên xe cho đi, ta chậm rãi nói cho ngươi. Diệp Bạch mở cửa xe, mời Trần Tâm Di lên xe. Rất nhiều nam sinh thấy cảnh này trái tim tan nát rồi. Lúc đầu gần nhất trường học có cái lời đồn tại truyền, chính là bắt nạt học đường Diệp Bạch không cho Lý Mộng Giao làm liếm chó, ngược lại cùng giáo hoa Trần Tâm Di nói tới yêu đương. Phần lớn người nhưng thật ra là không tin, cảm thấy Trần Tâm Di sẽ không coi trọng Diệp Bạch loại người này. Hiện tại tận mắt thấy, bọn hắn chỉ cảm thấy mình thanh xuân kết thúc. Ngươi sẽ không cầm những cái kia tiền thưởng cho vay mua chiếc xe này a? Trần Tâm Di nhíu mày hỏi thăm. Gia cảnh nàng ưu việt, đương nhiên nhận biết đây là mấy trăm vạn. Nếu như Diệp Bạch thật dùng những số tiền kia cho vay mua xe, nàng sẽ rất thất vọng. Nàng trong lý tưởng một nửa khác, không cần cỡ nào có tiền cỡ nào ưu tú, chỉ cần có thể an tâm sinh hoạt là đủ rồi. Bởi vì chính nàng đã rất ưu tú, phụ thân không chỉ có là Đào Giang thành phố người đứng đầu, ông ngoại càng là tỉnh thành xếp hàng đầu thương nghiệp ông trùm. Nàng rất đáng ghét những cái kia rõ ràng không có tiền, còn nhất định phải mạo xưng là trang hảo hán nam sinh. Bọn hắn hư vinh lại ngây thơ, cho nên nàng không hy vọng mình vừa ý nam nhân cũng là loại người này. Không phải? Diệp Bạch chậm rãi lắc đầu, quay tới nhìn thẳng Trần Tâm Di con mắt. Cố sự này nói rất dài dòng. Tâm Di, kỳ thật ta thích ngươi rất lâu. Trần Tâm Di đánh gậy hắn, vậy ngươi vì cái gì một mực truy Thẩm Mộng Giao? Ngươi trước hết nghe ta nói xong, ta biết mình không xứng với ngươi, nhưng ta cảm thấy Thẩm Mộng Giao có nhiều chỗ cùng ngươi rất giống, cho nên xem nàng như làm ngươi thế thân. Về sau phát hiện diện mục thật của nàng, mới hiểu được loại nữ nhân kia ngay cả tóc của ngươi tia cũng không sánh nổi, nói các ngươi giống như là đối ngươi vũ nhục. Ngày đó ta lấy dũng khí cho ngươi thổ lộ, lại không nghĩ rằng tao nội trận kia ngoài ý muốn. Tại cục cảnh sát, làm ta biết phụ thân ngươi là ai về sau, ta càng tuyệt vọng hơn, cảm thấy cùng ngươi căn bản không có khả năng. Ta nghĩ từ bỏ, lại không nghĩ rằng ngươi về sau nói với ta nói như vậy, còn cùng ta ước định, tốt nghiệp coi như bạn gái của ta. Trong nhà của ta nghèo, phụ mẫu đều là nông dân, trong nhà người chắc chắn sẽ không đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Cho nên ta liền bắt đầu cố gắng kiếm tiền, trước dùng cái kia 58 vạn tại đồ cổ đường phố chuyển đồ cổ, kiếm lời mấy ngàn vạn, sau đó lại đầu tư mua 3 tòa nhà, tiếp lấy lại mở một công ty, Bạch Dạ truyền thông ngươi nghe nói qua chứ, chính là ta mở. Trần Tâm Di kinh ngạc nói, Vương Tử Thất cùng một hạt nhỏ tòa con chỗ Bạch Dạ truyền thông. đúng. Diệp Bạch gật đầu, hiện tại công ty phát triển, ta cảm thấy mình hơi có thể xứng với ngươi, hôm nay liền muốn dẫn ngươi đi công ty, nhìn xem ta vì chúng ta tương lai, cố gắng phấn đấu ra thành quả. Diệp Bạch khắp khuôn mặt là thành khẩn, đáy mắt tất cả đều là chân thành. Nói, hắn cầm Trần Tâm Di trắng non bóng loáng tay nhỏ. Cặn bã nam bản thân tu giữa một, bịa đặt lung tung, dấu ngon dấu ngọt, nói dối mặt không đổi sắc. Hai, lập thâm tình nhân vật, nói cho nàng ta làm hết thệ cũng là vì ngươi. Diệp Bạch lời nói nửa thật nửa giả, Trần Tâm Di loại này cao lĩnh chi hoa, nam nhân kia sẽ không đối nàng có huyễn tưởng à? Diệp Bạch mặc dù là thẩm mộng giao liếm chó, ai quy định liếm chó chỉ có thể liếm một nữ nhân? Cũng chính là kiếp trước Trần Tâm Di quá mức lóa mắt, Diệp Bạch nội tâm tự ti, không dám tới gần. Nếu không, còn có thẩm mộng giao chuyện gì a? Nghe Diệp Bạch, Trần Tâm Di cảm động đồng thời, nội tâm cũng đầy là vui mừng. Đối Diệp Bạch độ thiện cảm cũng từ từ dâng lên. Loại này thâm tình, lại trên sự nỗ lực tiến nam sinh, cái nào nữ sinh không thích a? Nhưng Trần Tâm Di dù sao vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, đỏ mặt nắm tay rút ra. Trầm mặc một lát sau, nàng nhìn xem Diệp Bạch nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Diệp Bạch, ta sau khi về nhà sẽ cùng người trong nhà hào hào nói chuyện, ta hy vọng bọn họ đồng ý ta trong lúc học đại học yêu đương, đến lúc đó ta liền làm bạn gái của ngươi. Dù là thúc thúc Aji không đồng ý cũng không cần gấp, ta sẽ cố gắng đạt được bọn hắn công nhận. Diệp Bạch vừa nói vừa cầm Trần Tâm Di tay nhỏ. Lần này nàng tượng trưng vùng vẫy một hồi, liền mặc cho Diệp Bạch lôi kéo. Trần Tâm Di mặc dù có kinh người đại bạch thỏ, nhưng dù sao vẫn là một con không có nói qua yêu đương bé thỏ trắng, gặp được Diệp Bạch loại này duyệt nữ vô số cặn bã nam, chỗ nào chống đỡ được. Cùng lúc đó, Bạch Dạ truyền thông, 7-8 cái văn rồng họa hổ thanh niên tại tiếp khách ghế sofa dựng dựng ngồi, nghe Hiên bình tĩnh đứng ở bên cạnh. Không ít nhân viên đều gọi điện thoại báo cảnh sát, trung tâm quảng trường một cây số bên trong liền có một cái phân cục ấn lý thuyết cảnh sát sớm nên chỉnh diện, nhưng cái này đều nửa giờ đi qua, ngay cả cái bóng đều không gặp được. Hán Tử nửa ngồi phịch ở trên ghế salon, một mặt buồn bực ngán ngẩm. Không biết hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, dập tắt tàn thuốc, đối Nghe Hiên vẫy tay. "Ai, vậy ai, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đem một hạt nhỏ toa con kêu đi ra, cho chúng ta xoay cái mông nhìn xem." Một bên tiểu đệ nghe vậy đều ngồi thẳng, con mắt tỏa sáng, nhao nhao phụ họa. "Ai đúng đúng, nhỏ hạt cắt cái kia cái mông, ta xem khuôn mà đều ngứa rất, mau đưa nàng kêu đi ra, cho chúng ta mở mắt một chút." "Long ca, đợi chút nữa để nàng ngồi ngươi trong lực xoay, cũng không đến sướng chết." "Có thể có thể, ta đợi chút nữa lại đập cái video cái chụp tóc bên trên, để Long ca cũng lửa một thanh, làm cái vong hồng thử một chút. Còn có trực tiếp dò xét cửa hàng cái kia, kêu cái gì mạt mạt ăn không đủ no cái kia, đem nàng kêu đi ra, cái kia lớn cái mông mập là thật ra sức à, ta liền thích loại này cực phẩm xe tăng, mở hăng hái." Nghe bọn hắn ông nôn về ngữ, Nghe Hiên nắm đấm nắm chặt. "Không có ý tứ, toa tỷ cùng mạt mạt ra khỏi nhà, không ở công ty. Ngươi nói không tại liền không tại, không phải là hù chúng ta à?" Hán Tử trừng mắt, đối tiểu đệ vẫy tay, "Các ngươi đi tìm một vòng, nếu là tên lùn này dám gặp người, nhìn lao tử làm sao thu thập hắn." Tiểu đệ lập tức đi vào khu vực làm việc, khắp nơi tìm kiếm. Bọn hắn cũng không biết bây giờ toàn bộ một tầng 8 đều thuộc về đêm trắng, Tiêu Mạt Mạt tại đúng là bên ngoài dò xét cửa hàng, nhưng Từ Nghệ Toa lúc này lại tại một bên khác chuyên môn vũ đạo thất luyện múa. Các tiểu đệ ở chỗ này tìm một vòng về sau, thất vọng lắc đầu trở về. Ngoại hiệu gọi Long Ca dẫn đầu Hán Tử đập đi miệng, một mặt tiếc nuối. Lúc này, về hình hành lang một đầu khác số 3 vũ đạo thất mở ra, Từ Nghệ Toa đổ mồ hôi lâm ly đi ra. Nàng mặc tiếp thân vũ đạo phục, mồ hôi dính ướt y phục, trên thân loại kia mê người nhân thê vị càng cường liệt, nhìn phá lệ mê người. Nàng không biết công ty phát sinh hết thảy, chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình uống nước nghỉ ngơi, đi vào cửa miệng, gặp sân khấu tụ tập dạng này một đám người, chính là sức sở. "Ta tạo, nhỏ toa con." Long Ca kích động đứng lên, con mắt tại Từ Nghệ Toa trên thân tham lam quét mắt. "Không nghĩ tới, chân nhân so video còn phải kinh à, đến, tới để lão tử đập hai lần cái mông, nhìn có phải hay không giống trong video như thế ngọn." Long Ca ngắc, gặp Từ Nghệ Toa sững sờ ngay tại chỗ không đến, liền chủ động hướng nàng đi đến. Đột nhiên, một cái gạt tàn thuốc gào thét mà đến, hung hăng đập vào Long Ca trên đầu. "Phát thảo sao? Rút lao tử mặt lao tử đều nhịn, ngươi đạp mã dám đánh ta đại tẩu chủ ý. Con mẹ nó ngươi chính là không phải chẳng sống." "Long ca, giống mẹ ngươi ca." Nghe Hiên hai mắt xích hồng, mang theo cái gạt tàn thuốc, dùng hết toàn lực một chút vung tại Long ca trên đầu. Đồng thời hắn vẫn không quên đối dọa sợ Từ Nghệ Toa hét lớn một tiếng, "Đại tẩu, cháy mau, hướng dưới lầu chạy, Bạch ca liền muốn đến rồi." Tiểu đệ chung quanh đều kinh trụ, lập tức nào tới. Nhưng Nghe Hiên đừng nhìn cái đầu thấp bé, thân cao không đến 1m7, nhưng sức chiến đấu lại dị thường như hãn. Hai cái gạt tàn thuốc đem hai cái bổ nhào qua tiểu đệ đánh ngã, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng Nghe Hiên đến cùng ăn thiệt thòi về mặt hình thể, mà lại một người thế đơn lực bạc, rất nhanh liền bị các tiểu đệ đặt tại trên mặt đất. Long ca từ dưới đất bò dậy, cởi quần áo ra lau đi mặt mũi tràn đầy máu tươi. Hắn đẩy lưng hình xăm hiện lộ ra, phía trên nhiễm lấy ti ti vết máu, nhìn phá lệ dữ tợn. Bước nuôi danh con, lại dám đối lao tử độc thủ. Long ca lửa giận ngập trời, thần sắc dữ tợn. Hắn nhặt lên dính đầy máu tươi cái gạt tàn thuốc, đi vào bị đè xuống đất không ngừng dãy rủa Nghe Hiên trước mặt, cánh tay cao cao giơ lên mang theo cái gạt tàn thuốc, nhắm ngay Nghe Hiên đầu, hung hăng đập xuống. "Bành!" Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Tận lực bồi tiếp một tiếng vang thật lớn, sau đó chính là rầm rầm một mảnh vật phẩm ngã xuống đất thanh âm. Chỉ thấy Long ca không biết làm sao bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên tường, tại bi logo bên trên lưu lại một mảnh vết máu, sau đó tiến vào hành chính sân khấu cùng vách tường ở giữa không gian bên trong. Các tiểu đệ chậm rãi quay đầu, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy cả người cao nhanh 2 mét tráng hán đứng ở phía sau, như là một tôn nguyên đỉnh nhạc lập thiết tháp. Hắn chậm rãi cúi đầu, mang theo hoang dã như cự thú kinh người cảm giác các bách. Ai cho các ngươi lá gan, dám đụng đến ta huynh đệ? 3000 chữ đại trường, lúc đầu muốn đem kịch bản kẹn tại cái gạt tàn thuốc dơ lên đánh nghe hiên nơi đó, sợ bị các bảo bảo mắng, vẫn là không dám. Cầu vì yêu phát điện các bảo bảo, thương các ngươi. Chương 82. Tâm tính chuyển biến, Diệp Bạch trong lòng ác long thức tỉnh. 10 phút đồng hồ trước, BS600 trên đường phi nhanh. Diệp Bạch lôi kéo Trần Tâm Di tay nhỏ, đem tương lai mình quy hoạch để lộ ra một bộ phận cho nàng. Trần Tâm Di nghe, ngập nước cặp mắt đào hoa liền lóe lên tiểu tinh tinh. Tại Diệp Bạch trong miệng, hắn sở dĩ chưa từng học không thuật tiểu lưu manh, chuyển biến thành bây giờ thân gia mấy ngàn vạn thậm chí quá trăm triệu thương nghiệp tinh anh, đều là bởi vì Trần Tâm Di. Vì có thể cách nàng thêm gần, vì sau này có thể được đến cha mẹ của nàng tán thành. Trần Tâm Di mặc dù PEG đều rất cao, nhưng dù sao vẫn là tiểu cô nương, sao có thể chống đỡ được Diệp Bạch một bộ này a? Mà lại Diệp Bạch nói tới hết thảy đều có lý có cứ, có độ tin cậy cực cao. Trần Tâm Di trong lòng ngọt ngào, hạ quyết tâm, sau khi về nhà tìm phụ mẫu cầu tình, để bọn hắn cho phép mình trong lúc học đại học yêu đương, sau đó cùng Diệp Bạch cùng một chỗ. Đột nhiên, Tống Đông Phong điện thoại di động vang lên bắt đầu. Hắn đang lái xe, không tiện cầm điện thoại nghe, liền liên tiếp lên xe chở bờ Bluetooth. Lập tức, Trương Lĩnh Nam thanh âm lo lắng quanh quẩn tại trong xe. Đông tử, Bạch ca tại bên cạnh ngươi sao? Ta liên lạc không được hắn. Tại a, thế nào? Ra chuyện gì? Tống Đông Phong một mặt nghi hoặc. Công ty xảy ra chuyện, có một đám xã hội đen đi nháo sự, đem Nê Hiên khống chế được, nghi ép mua ép bán, dùng 100 vạn thu mua công ty hơn phân nửa cổ phần. Cái gì? Những thứ này xã hội đen thật sự là không muốn mặt. Hai ngày trước có internet công ty ra 5000 vạn tưởng thu cấu đêm trắng, Bạch ca đều không có đồng ý, bọn hắn 100 vạn liền muốn mua đi. Tống Đông Phong cắn răng nghiến lợi, đang nói 5000 vạn thời điểm, còn cố ý tăng thêm một chút ngữ khí. Từ sau xem kính, có thể rõ ràng nhìn thấy Tống Đông Phong phẫn nộ biểu lộ. Đây cũng không phải là diễn, hắn là thật sinh khí. Trương Lĩnh Nam nói, ta này lại mang theo các huynh đệ tại đi công ty trên đường, ngươi nhanh cùng Bạch ca đi công ty, chỉ sợ đi trễ tiểu hiền tử sẽ xảy ra chuyện. Điện thoại giật máy. Diệp Bạch một mặt bình tĩnh, lấy điện thoại di động ra điều ra giám sát. Chỉ thấy công ty sân khấu cái khác tiếp khách ghế sofa ngồi 7-8 cái văn rồng họa hổ xã hội người, Nghe Hiên trên mặt chất đống cười đứng ở một bên. Trần Tâm Di lại gần xem xét, thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra phẫn nộ nhỏ biểu lộ. Những thứ này xã hội đen quá phận. Đây chính là Diệp Bạch vì mình, vất vả sáng lập công ty à, tượng trưng cho bọn hắn thuần khiết tình yêu trong sạch tình. Nhưng hôm nay công ty vừa phát triển, những thứ này xã hội đen đã nghe lấy bị tới hái quả đảo. Ta cho ta cha gọi điện thoại. Trần Tâm Di thở phì phò lấy điện thoại di động ra. Đừng. Diệp Bạch ngăn lại nàng, chút chuyện nhỏ này chính ta có thể giải quyết, làm phiền ngươi cha làm gì, đừng để hắn xem nhẹ ta, cảm thấy ta không có bản sự. Trần Tâm Di gật gật đầu, đưa điện thoại di động thu lại. Nàng coi là đây là Diệp Bạch lòng tự trọng tại quấy phá. Lại không nghĩ rằng, Diệp Bạch hôm nay bản ý chính là soát nàng gương mặt này. Có nàng tại, liền không sợ đối phương Bạch đạo thủ đoạn. Nói đùa, gương mặt này tại Đào Giang thành phố chính là như chấm đích thân tới kim bài. Đào Giang thành phố người đứng đầu thiên kim, bên trong thể chế có mấy người dám đắc tội. Trương Linh Nam cú điện thoại này, tự nhiên là Diệp Bạch đăng bài, Tống Đông Phong phối hợp hắn diễn một cuộc kịch, để Trần Tâm Di nghĩ lầm đây là đột phát tình huống, mà không phải Diệp Bạch cần dùng đến nàng, mới liên hệ nàng. Nhìn xem giống một con sinh khí nhỏ mèo rừng Trần Tâm Di, Diệp Bạch trong lòng sinh ra một tia tội ác cảm giác. Ta thật đáng chết a. Cẩn thận đi, rất xin lỗi lừa gạt ngươi. Ngày sau, ta sẽ gấp bội đền bù, hảo hảo thương yêu yêu ngươi, thương tiếc ngươi. Rất nhanh, trung tâm quảng trường đến, bên trực tiếp đứng tại long đẳng cao ốc cổng. Ba người vừa xuống xe, Trương Lĩnh Nam mang theo 7-8 cái huynh đệ thở hổn hển chạy tới. Bạch ca, đi, lên trước nhà lầu. Diệp Bạch mang theo một đoàn người sau khi tiến vào thang máy, nhíu mày hỏi, làm sao lại mấy người các ngươi, những người khác đâu? Trương Lĩnh Nam nói, chúng ta đón xe đi tới, những người khác đánh không đến xe, đều chèn xe đi. Diệp Bạch não hải xuất hiện một hình ảnh, gần trăm cái mặc đồ tây đen áo sơ mi trắng, bên hông cài lấy vũ khí thanh niên chen tại xe buýt bên trong, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, la hét đợi chút nữa chém chết bọn hắn. Lái xe đừng một kích động, trực tiếp đem xe buýt tiến vào cục cảnh sát đi. Để các ngươi thi bằng lái thi sao? Trương Lĩnh Nam đội vàng giải thích, đều báo danh, đã bắt đầu tập lái xe, chúng ta chính là từ điều khiển trường học tới. Diệp Bạch gật gật đầu, suy nghĩ chờ bọn hắn đem xe học xong, đi mua ngay mấy chiếc xe van xe thương vụ cái gì. Bằng không thì mỗi lần tập hợp còn phải chen xe buýt, cũng có chút quá lão. Đinh, một tầng tám đến. Đi ra thang máy, chỉ thấy Nghe Hiên bị một đám lưu manh đè xuống đất, từ nghệ toa tiến lên hỗ trợ, lại bị lật đổ trên mặt đất. Một cái đầy lưng thanh long, cái chán trên thân tất cả đều là máu tươi nam nhân, cầm lên một cái gạt tàn thuốc, lảo đảo hướng Nghe Hiên đi đến, nhìn tình huống là nghĩ đến Nghe Hiên đầu. Đều không cần Diệp Bạch phân phó, Tống Đông Phong trong nháy mắt phát lực vào tới, nam nhân vừa giơ lên cánh tay, còn không có đập xuống, liền bị Tống Đông Phong một cái mang như va chạm hút bay. Mặc dù biết Tống Đông Phong sức chiến đấu cường hãn, nhưng Diệp Bạch vẫn còn có chút giật mình. Hắn hiện tại xác định, tiếp trước Tống Đông Phong cùng mình đơn đấu thời điểm, căn bản không dùng toàn lực, cũng chỉ là cùng mình đùa giỡn. Hắn chưa đánh không lại không thực tế, liền phát huy diễn kỹ, giả vờ dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng vượt trên mình một đầu. Bình thường cùng những bang phái khác quyết đấu, Tống Đông Phong đều là một quyền một cái, cho nên hắn chiến đấu chân chính lực cường hãn đến mức nào, ai cũng không biết. Ai cho các ngươi lá gan, dám đụng đến ta huynh đệ? Tống Đông Phong ồ mồm nói, sau đó như thiểm điện xuất kích, bang bang hai quyền xuống dưới, đối phương hai cái lưu manh liền thẳng tắp ngã xuống, tại chỗ lâm vào giống như trẻ nít giấc ngủ. các loại Trương Linh Nam mang theo huynh đệ tiến lên thời điểm, đến gây chuyện tám người, đã không có một cái đứng đấy. Liên chút thực lực ấy, cũng dám tìm chúng ta gây phiền phức, một đám phế vật. Tống Đông Phong chép miệng a đập đi miệng, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bạch ca, các người rốt cuộc đã đến. Nghe Hiên từ dưới đất bò dậy, vung lên quần áo xoa xoa máu trên mặt. Thương nghiêm trọng không? Diệp Bạch quan tâm nói. Ta không sao. Nghe Hiên nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn xem hắn toàn thân vết máu, Diệp Bạch nhớ lại kiếp trước hắn vì chính mình cản đao một màn kia. Lần kia cũng là dạng này, Nghe Hiên toàn thân máu tươi, tay phải đủ cổ tay bị chặt đứt, nhưng hắn lại nhếch miệng cười một tiếng, nói không sao, Bạch ca ngươi không có việc gì liền tốt. Diệp Bạch sắc mặt bình tĩnh, nhưng lửa giận sôi trào, một cỗ ngang ngược từ lồng ngực bay lên. Là ta quá vô danh sao? Là cá nhân đều trèo lên đầu ta đi. Hôm nay đem huynh đệ của ta đánh thành dạng này, vậy ngày mai đâu? Ngày mai là không phải muốn đem huynh đệ của ta chém chết. Trùng sinh đến nay, Diệp Bạch không muốn dẫm lên vết xe đổ, không muốn đi lên xã hội đen đầu này không có tiền đổ con đường. Hắn trở nên cẩn thận, vô luận làm cái gì đều nghĩ lại mà làm sao. Diệt trừ Phí Miêu cùng Hắc Bát Tử, cũng là đối phương dự định đối phó mình thời điểm mới dẫn đầu ra tay. Đến tột cùng là ta biến cẩn thận, vẫn là ta Diệp Bạch sợ? Tại sao muốn bắt ta? Diệp Bạch ánh mắt thâm thúy, hai đám lửa cháy gừng hực mà lên. Đã như vậy, vậy liền không biết điều nữa. Để đào giang thành phố toàn bộ trên đường người đều biết ta Diệp Bạch danh hảo, để bọn hắn biết ta Diệp Bạch không phải con nhà bệnh, mà là các ngươi không chọc nổi Ác Long. Chương 83. Trần Tâm Di chính cùng cảm giác gáp bách từ nghệ toa muốn từ trên mặt đất đứng lên, nhưng nàng vừa mới bị lật đổ lúc cánh tay chảy ra một khối lớn, căn bản không lấy sức nổi. Trần Tâm Di vừa định đi lên hỗ trợ, Diệp Bạch liền đem từ nghệ toa đỡ lên. Không có sao chứ? Từ nghệ toa nước mắt đầm đìa, trong lòng đã sợ hãi lại bị khuất. Vừa mới Nghe Hiên để nàng mau trốn, nhưng nghĩ tới Diệp Bạch cùng Nghe Hiên bình thường đối với mình tốt, nàng làm sao có thể vứt xuống Nghe Hiên một người mặc kệ, liền xông đi lên hỗ trợ. Nhưng đừng nhìn nàng ngực lớn cái mông mập, dù sao vẫn là cái nhu nhược tiểu nữ sinh, bị người một bàn tay liền lật ngược. Lúc này nhìn xem Diệp Bạch mắt ân cẩn thận, từ nghệ toa ủy khuất địa muốn khóc, nàng này lại suy nghĩ nhiều nhào vào Diệp Bạch trong ngực, khóc hai cú họng, vùng núng nịu. Nhưng nhìn xem Diệp Bạch sau lưng Trần Tâm Di, nàng vẫn là ngạnh sinh sinh ngừng lại ý nghĩ này. Nữ sinh này thật xinh đẹp, ngực thật lớn, lớn đến ngay cả mình đều ghen tị loại kia, mà lại khí chất thật tốt, xem xét chính là phú gia thiên kim. Nàng hẳn là Diệp Đồng bạn gái a. Chỉ có xinh đẹp như vậy nữ sinh mới xứng với Diệp Đồng, mà mình chỉ là một cái bị Diệp Đồng nâng đỏ phổ thông nữ hài thôi. Ta không sao. Từ nghệ toa lắc đầu, đẩy ra Diệp Bạch tay, yên lặng cùng hắn kéo ra một điểm khoảng cách. Nàng có chút tự thi, cảm thấy mình gần nhất thật sự là si tâm vọng tưởng, thế mà còn huyễn tưởng có thể trở thành Diệp Đồng bạn gái, người ta bên người có ưu tú như vậy nữ hài, còn thế nào sẽ coi trọng mình đâu. Tâm Di, công ty chuẩn bị y dược dương, ngươi đi giúp nàng xử lý một chút vết thương. Diệp Bạch phân phó. Trần Tâm Di gật gật đầu, vị từ nghệ toa tìm tới y dược dương tới phòng làm việc xử lý vết thương. Diệp Bạch nhìn về phía mặt mũi tràn đầy máu tươi Nghe Hiên, ngươi nếu không cũng đi tiêu cái độc. Bạch ca, ngươi cái này xem nhẹ đệ đệ, ta không bị thương, đây đều là ta dùng khói xám bạc nện bọn hắn tung tóe đến máu trên mặt. Nghe Hiên có chút nhỏ đắc ý, tiện hề hề. Gặp hắn xác thực không có việc gì, Diệp Bạch nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, các minh đệ khác cũng đều lần lượt chạy tới, gần trăm người tuân ra ở bên ngoài, đem hành lang chen lấn tràn đầy. Bạch ca chúng ta không tới chậm a. Hiên ca không có sao chứ? Làm sao bị người đánh thành dạng này, mặt mũi tràn đầy đều là máu. Ngươi nằm mơ đi, đây là lao tử đánh bọn hắn tung tóe máu, liền mấy cái này bịt còn muốn làm bị thương ta. Ngươi là không biết Hiên ca ta nhiều có thể đánh đúng không? Đến, ta cùng ngươi tiểu tử luyện một chút. Công ty cái khác nhân viên phát hiện không sao, lúc đầu đều đi ra quan sát, nhưng thấy cảnh này càng sợ hơn. Cái kia hai cái muốn lên nhà vệ sinh nữ sinh đều nhanh tè ra quần, cũng không dám tới. Diệp Đồng không phải là xã hội đen a? Dưới tay nhiều như vậy tiểu đệ. Có người lặng lẽ nói, trên mặt sợ sệt, ta muốn từ trước. Ba. Trên đầu của hắn lập tức chịu một bàn tay. Đánh hắn người trừng mắt, xã hội đen lại thế nào, chúng ta cùng Diệp Đồng là người một nhà, ngươi cái không có lương tâm đổ vật, quên Diệp Đồng đối chúng ta tốt bao nhiêu đi. Chúng ta tại cái này đánh ngộ, so Mado Internet đại hán còn tốt. Bị đánh người ngượng ngùng cười, cũng thế, Diệp Đồng đối với chúng ta là không lời nói, bình thường cũng không có gì giá đỡ rất hiền lành. Hai cái muốn lên nhà vệ sinh tiểu nữ sinh nghe xong, lập tức không có sợ như vậy. Đúng vậy a, xã hội đen thế nào, chúng ta đều là người một nhà, sợ cái gì? Hai nàng tay nắm đi tới cửa, cúi đầu nhìn xem mũi chân, yếu ớt địa đối Diệp Bạch nói, Diệp Đồng, chúng ta muốn lên nhà vệ sinh. Không đợi Diệp Bạch mở miệng, các huynh đệ đồng loạt hướng hai bên lui, nhường ra một con đường, trên mặt gạt ra tiểu dung. Tiểu tỷ tỷ, mau mời qua. Các ngươi đừng sợ, chúng ta đều là Bạch ca đồng học, Đào Giang đại học học sinh. Diệp Bạch đưa mắt nhìn hai cái nhân viên đi phòng vệ sinh, quay đầu đối Nghe Hiên phân phó nói, đi đăng ký một cái công ty bảo an, để các huynh đệ đều nhập trước, giao năm hiểm một kim, linh lương. Tại một tầng 8 phân ra một khối khu vực làm công ty địa chỉ, sau này để các huynh đệ phân lượt đi làm đánh thẻ, bình thường nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt đêm trắng nhân viên. Đêm trắng sau này sẽ đánh tạo càng nhiều vắng hồng, vấn đề an toàn không thể coi nhẹ. Bình thường có một đám huynh đệ chú đóng ở cái này, cũng không sợ sau này xuất hiện lần nữa loại tình huống này. Đóng lại giám sát, đem bọn hắn mang vào số 3 Vũ Đạo Thất, thẩm vấn rõ ràng là ai phái bọn hắn tới. Diệp Bạch phân phó xong, Trương Linh Nam liền đi đem giám sát nuốt, sau đó các huynh đệ liền đem tám cái giống như chó chết lưu manh kéo tới số 3 Vũ Đạo Thất. Nghe Hiên bưng tới một chậu nước lạnh, tới đến Long Ca trên đầu. Long Ca một cái giật mình tỉnh lại, vô ý thức liền muốn hoàn thủ, có thể dương mắt xem xét, chỉ thấy đen nghịt một đám người đem nhóm người mình vây vào giữa, lập tức cứng đờ. Ai phái các ngươi tới? Trong miệng ngươi Thiên Khiếu Ca là ai? Nghe Hiên hỏi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất thả chúng ta rời đi, sau lưng ta người không phải là các ngươi có thể đắc tội nổi. Long Ca mặc dù bị bao vây, nhưng vẫn là không có đem những này người để ở trong mắt, còn mang theo cư cao lâm hạ thái độ. Loại này cấp bậc lưu manh, tự nhiên không đáng Diệp Bạch xuất thủ. Hắn phất phất tay, ra hiệu Trương Lĩnh Nam bên trên, đem hắn để lại. Trương Lĩnh Nam phân phó một tiếng, mấy cái minh đệ liền đi lên, đem Long Ca khống chế lại. Long Ca vừa dùng sức dây rủa, liền ngã hít sâu một hơi, ngực đau đớn một hồi. Hắn giờ mới hiểu được, mình vừa mới không hiểu thấu bay ra ngoài đụng vào trên tường, xương sườn gãy mất mấy cây. Trương Lĩnh Nam đẩy ra Long Ca miệng, đem còn đang thiêu đốt thuốc lá ấn đi vào. Một trận xoẹt xẹt âm thanh, thuốc lá tại Long Ca trong miệng dập tắt. Miệng cứng như vậy, xem ra ngươi còn không phân rõ tình thế. Trương Lĩnh Nam cười lạnh một tiếng, để tiểu đệ đi sân khấu cầm một hộp cây tăm tới, từ bên trong rút ra một cây, kéo Long Ca ngón tay, tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, đem cây tăm từ móng tay khe hở bên trong cắm vào. A! Long Ca hét thảm lên, mặt mũi tràn đầy nổi gân xanh. Nói hay không? Trương Lĩnh Nam lạnh lùng hỏi thăm. Long Ca ngậm chặt miệng, kịch liệt thở dốc. Xương cốt thật đúng là cứng rắn, không biết ở dưới tay ngươi tiểu đệ có hay không ngươi cứng như vậy khí. Trương Lĩnh Nam ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đã tỉnh lại một tên tiểu đệ. Hắn sợ run cả người, vừa bị đè lại, cây tăm còn không có cắm vào trong thân thể, liền sợ tè ra quần, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Ta nói. Một lát sau, Diệp Bạch híp mắt lại. Nguyên lai là hắn. Thật sự là đúng dịp, lão Tiêu, ngươi nói ngươi làm sao xui xẻo như vậy đâu? Ta muốn cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian, có thể ở dưới tay ngươi tiểu đệ, chính là không vui. Lần này người giật dây, đúng là cái gọi Thiên Khiếu Ca người, tên đầy đủ Lưu Thiên Khiếu. Phụ thân của hắn, bản danh Lưu Hổ, ngoại hiệu Lưu Tam Chỉ. Lưu Tam Chỉ chính là Tiếu Hồng Vũ dưới tay tứ đại kim cương một trong. Lưu Thiên Khiếu cũng mở một nhà truyền thông công ty, nhưng hắn không có gì năng lực, công ty không làm lên đến, đã gần như đóng cửa. Dù sao một cái chỉ biết là chơi nữ MC hát đời thứ hai, có thể có bản lĩnh gì đâu. Sau đó, hắn liền đem chủ ý đánh tới phát triển không ngừng Bạch Dạ truyền thông trên thân. Long Ca chính là hắn phái tới đá đặt chân. Sở dĩ lâu như vậy không có cảnh sát tới cửa, cũng là bởi vì hắn sớm đánh tốt chào hỏi. Thiên Khiếu Ca, vậy liền bắt người khai đao đi. Để cái này đào giang thành phố trên đường, đều biết ta Diệp Bạch danh hảo. Diệp Bạch đi vào phòng làm việc của mình, chỉ thấy Trần Tâm Di đã cho Từ Nghệ Toa băng bó kỹ vết thương. Tâm Di, ngươi trước tiên ở công ty đợi, ta dẫn người giải bọn họ đi cục cảnh sát. Trần Tâm Di mày nhăn lại, ngươi đừng nghĩ gạt ta, ngươi có phải hay không dự định cùng đi báo thủ? Không phải. Nữ nhân không đều lực to mà không có não sao? Trần Tâm Di đều lớn đến loại trình độ này, làm sao thông minh như vậy? Diệp Bạch vốn cho rằng Trần Tâm Di sẽ khuyên mình không nên vọng động, có thể Trần Tâm Di câu nói tiếp theo liền để hắn trợn tròn mắt. Ngươi đem ta mang lên đi. A. Diệp Bạch sững sờ. Những người này quá phận, lại muốn dùng phi pháp thủ đoạn chiếm trước công ty của chúng ta. Trần Tâm Di lòng đầy căm phẫn, nói xong chỉ vào máu me đầy mặt dấu vết Nghe Hiên, hơn nữa còn đem công ty chúng ta nhân viên đánh thành dạng này. Nghe Hiên há to miệng, muốn nói máu trên mặt mình là đánh người lúc bắn tung tóe đi lên, mình kỳ thật không có gì thương. Nhưng nhìn xem thở phì phò Trần Tâm Di, hắn vẫn là không dám lên tiếng. Đem ta mang lên, dù là sự tình làm lớn chuyện, nhưng có ta ở đây, liền sẽ không có vấn đề gì. Không biết có phải hay không là ảo giác, trong chớp nhoáng này, Diệp Bạch thế mà tại Trần Tâm Di trên thân thấy được một tia bá khí. Hắn cảm giác mình tựa hồ xem nhẹ nữ nhân này, nàng không hề giống nhìn bề ngoài như thế, đó căn bản không phải cái gì yếu đuối tiểu bạch hoa. Từ Nghệ Toa cũng ngốc ngốc nhìn xem Trần Tâm Di, trong lòng đột nhiên có chút sợ sệt. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết chính phòng cảm giác các bách? Miêu miêu không có đầu óc, các bảo bảo minh bạch. Chương 84. Bò sữa Trần Bá Đạo chỗ Diệp Bạch ở văn phòng cùng Trần Tâm Di lúc nói chuyện. Trương Linh Nam cùng Tống Đông Phong chờ ở cổng. Hai người lẫn nhau đều mơ hồ hưng phấn lên. Mặc dù Bạch Ca hôm nay một mực là mặt không thay đổi bộ dáng, nhưng hai người phá lệ hiểu rõ nhà mình đại ca, bọn hắn đã nhìn ra Bạch Ca rất tức giận. Bạch Ca một khi sinh khí, hậu quả liền đặc biệt nghiêm trọng. Hôm nay, rốt cục có thể hào hào hoạt động một chút. Hai người đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu phần tử nguy hiểm, Tống Đông Phong là dáng người khôi ngô cương mãnh loại, đánh nhau phong cách là nhất lực hàng tập hội. Mà Trương Linh Nam thì là tế cẩu dáng người âm nhu hình, am hiểu dở trò chiêu làm đánh lén, cũng chính là tục xưng lão lục. Kiếp trước nội bộ tập đoàn, Trương Linh Nam chủ yếu phụ trách nghiệp vụ chính là thẩm vấn, gia hỏa này từ nhỏ đã thích xem mãn thanh thập đại cực hình loại hình biến thái địa ảnh, học được rất nhiều tra tấn người thủ đoạn. Cho nên Diệp Bạch vừa mới để Trương Lĩnh Nam đi thẩm vấn Long Ca. Đinh, thang máy mở ra, 4-5 cái mũ thúc thúc đi ra. Gặp hành lang hội tụ nhiều như vậy mặc đồ tây đen áo sơ mi trắng thanh niên, bọn hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó trong nháy mắt cảnh giác lên, nắm tay đều bỏ vào bên hông. Trương Lĩnh Nam thấy thế, vội vàng quát to lên, mũ thúc thúc đừng hiểu lầm a, chúng ta đều là Đào Giang Đại học học sinh. Không ít huynh đệ gặp đây, cũng đều đem thẻ học sinh lấy ra, một năm miệng mười giải thích. Diệp Bạch tập đoàn huynh đệ, không nói những cái khác, diễn kỹ là chính xác đỉnh cái ngư bức. Vừa mới một đám người còn hung thần ác sát, như là đẫm máu hắc bang bên trong dao cạo đảng. Nay lại mũ thúc thúc vừa đến, lập tức khôi phục người vật vô hại sinh viên bộ dáng, chớp thanh tịnh ngu xuẩn con mắt. Mũ thúc thúc gặp đây, tùy tiện kiểm tra mấy cái huynh đệ thẻ học sinh, thấp xuống tính cảnh giác. Cầm đầu mũ thúc thúc chất vấn, hôm nay tuần bên trong, các ngươi không hảo hảo đi học, nhiều người như vậy chạy nơi này làm gì? Trương Lĩnh Nam giải thích nói, chúng ta dự định thành lập một cái công ty bảo an, hôm nay tới đây chính là tuyên chỉ đăng ký công ty. Hắn vừa mới thế nhưng là nghe được Bạch Ca đối Tiểu Hiên Tử phân phó, sau này chúng ta đi ra ngoài bên ngoài chính là lập nghiệp sinh viên đại học.
Cái gì xã hội đen?
Bọn hắn cũng không chưa từng xã hội đen, là hợp pháp thương nhân.
Cái gì? Ngươi hỏi chúng ta trên lưng đừng lưỡi búa làm gì?
Chúng ta đây không phải tại cuộn tợ lại công phu bên trong phủ đầu băng nhà, bằng không thì mặc cái này một thân đồ tây đen áo sơ mi trắng làm gì?
Không sai, Trương Lĩnh Nam bí mật cùng huynh đệ nhóm thương lượng một chút, đã mọi người hiện tại quần áo cũng thống nhất, vũ khí tự nhiên cũng phải thống nhất.
Mà lại búa thứ này dùng ta, chính diện có thể dùng tới chém người, không muốn gặp máu còn có thể trái lại đệ người.
Bị mũ thúc thúc bắt được, còn có thể giảo biện chúng ta là chơi cuộn tợ lệ sinh viên.
Mũ thúc thúc gật gật đầu không có lên tiếng âm thanh, đột nhiên một cái mắt sắc thoáng nhìn, hàng phía trước một cái huynh đệ bên hông lộ ra một cái gở lọc súng ngắn tay cầm.
Tất cả không được lúc đích.
Mũ thúc thúc quát chói hai một tiếng, móc súng lục ra chỉ vào tiểu đệ, sau đó cho bên cạnh đồng bạn ra hiệu, cái sau cẩn thận đi lên trước, đem gở lọc rút ra.
Vào tay hắn cũng cảm giác không thích hợp, thương này nhẹ nhàng, giống như là súng đồ chơi.
Thúc thúc chớ khẩn trương, đây là hút thuốc cái bật lửa, không tin ngươi chụp một chút có súng.
Tiểu đệ một mặt vô tội.
Mũ thúc thúc đem họng súng đối trần nhà, bóp cò.
Giang giác.
Một đám lửa xông ra.
Thật đúng là.
Mũ thúc thúc có chút im lặng, hiện tại sinh viên, từng cái thật không đứng đắn.
Chúng ta tiếp vào báo cảnh, nói nơi này có người náo sự.
Đúng, bất quá người xấu đã bị chúng ta khống chế được.
Trương Lĩnh Nam trả lời ngay, cái này ra truyền môi công ty là chúng ta đồng học mở, chúng ta dự định hùn vốn lại mở một nhà công ty bảo an, liền đến tuyên chỉ, đúng lúc đụng phải mấy cái xã hội đen ép mua ép bán, phá phách cướp bóc, trắng trợn cướp đoạt dân nữ.
Trương Lĩnh Nam nói liên tiếp hình phạt, kết thúc bổ sung một câu, mũ thúc thúc, chúng ta đây coi là thấy việc nghĩa hăng hái làm à?
Có thể cho chúng ta ban phát cờ thưởng, ban thưởng tiền thưởng sao?
Tiểu Vương đồng học, các ngươi đi đem những người xấu kia khiêng ra đến, giao cho mũ thúc thúc.
Trương Lĩnh Nam vô vô bên cạnh tiểu đệ.
Mũ thúc thúc ngay tại nghi hoặc, hắn tại sao muốn dùng nhất chữ này?
Sau đó chỉ thấy giống như chó chết Long Ca tám người bị mang ra ngoài.
Cầm đầu mũ thúc thúc cùng Long Ca liếc nhau, ánh mắt lóe lên một tia ý vị khó hiểu thân sắc.
Các ngươi thế mà đem người đánh thành dạng này,
người nào động thủ?
Toàn bộ mang đi về cục cảnh sát điều tra.
Ai là người xấu không phải ngươi nói tính, mà là chúng ta định đoạt.
Mũ thúc thúc mặt lạnh lấy.
Bọn hắn đều là bị ta đánh thành dạng này, đem ta bắt đi a.
Trương Lĩnh Nam thở ơ duỗi ra hai cánh tay, hắn đã sớm nghĩ kỹ, mình cái gì cũng không biết, ở công ty còn giúp không lên gấp cái gì, Bạch Ca cho cổ phần hắn cầm là thật không nỡ. Cho nên âm thầm quyết định, về sau Bạch Ca có chuyện gì, hắn chỗ sung yếu tại phía trước nhất chống đỡ. Dù là Bạch Ca giết người, hắn đều nguyện ý tới chống đỡ nổi.
Gặp mũ dùng chất vấn ánh mắt liếc nhìn mình, Trương Lĩnh Nam cảm giác nhận lấy kỳ thị, lập tức không vui.
Thúc thúc, ngươi đây là ánh mắt gì?
Đừng nhìn ta gầy, nhưng ta thế nhưng là Hoa Hạ cổ quyền pháp truyền nhân, sư phụ ta tên hiệu Ma Quỷ Cơ Bắc Người, năm 1974, lần thứ nhất tại Đông Nam Á đánh tự do vật lộn liền phải quán quân. Ta thu thập mấy cái này, người xấu không cùng đùa giỡn đồng dạng.
Mũ thúc thúc,
hắn cảm giác trước mắt tiểu tử này đang đùa chính mình.
Hiện tại sinh viên đều như thế dũng cảm, lại dám không nhìn cái này cái mũ uy nghiêm.
Hắn không nói hai lời, đi lên liền cho Trương Lĩnh Nam trên tay quẳng tay, thử lạnh một tiếng, mang đi.
Hắn hạ quyết tâm chờ trở về cục liền cho cái này sờ mát tiểu tử điểm nhan sắc nhìn xem.
Không nói trước hắn loại này cười đùa tí từng nhục nhã người thái độ.
Lưu Thiên Kiếu nơi đó thế nhưng là cho không ít chỗ tốt.
Lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai.
Chờ một chút.
Mũ thúc thúc nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy trong đám người đi ra một cái cực kỳ tuấn lãng tiểu tử. Áo sơ mi trắng quần tây đen đầu to dày ra, cái này một thân đơn giản y phục mặc ở trên người hắn lộ ra thời thượng lại thương vụ. Cho người ta một loại quý công tử cảm giác, có điểm giống cổ điển nhạc, nhưng so cổ điển nhạc còn cao lớn xuất khí.
Mũ thúc thúc, vị bạn học này thấy việc nghĩa hăng hái làm, thay ta chế phục tới công ty gây chuyện xã hội đen, các ngươi coi hắn là phạm nhân đối đãi, có phải hay không có chút không thích hợp.
Diệp Bạch thoại âm rơi xuống, các huynh đệ trong nháy mắt vây lại, còn có người ngăn ở cửa thang máy, phòng ngừa bọn hắn xuống lầu.
Các ngươi chơi cái gì?
Còn nói người khác là xã hội đen, ta nhìn các ngươi mới là xã hội đen.
Mũ thúc thúc quát chói tai.
Thúc thúc, không có chứng cứ không cần loạn giảng, ta là lập nghiệp sinh viên, hợp pháp thương nhân, những thứ này đã là bạn học của ta, cũng là công nhân viên của ta, chúng ta chỉ là đoàn kết một điểm thôi, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là xã hội đen?
Diệp Bạch nói, đem Nê Hiên kéo qua, chỉ vào hắn mặt mũi tràn đầy vết máu, những thứ này xã hội đen tới cửa, đem công nhân viên của ta đánh thành dạng này, thúc thúc ngươi có phải hay không hẳn là đem bọn hắn bắt giữ,
mà không phải oan uổng vô tội người tốt.
Ai là người tốt hay là người xấu, tình huống cụ thể chúng ta điều tra mới có thể có kết luận, không phải chỉ bằng vào ngươi há miệng ở chỗ này nói.
Ngươi là công ty lão bản,
ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến.
Cầm đầu mũ thúc thúc nói xong, dưới tay hắn đang muốn tiến lên bắt người, một cái thanh thúy giọng nữ dễ nghe vang lên.
Ta xem ai dám bắt bạn trai ta.
Mũ thúc thúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt thanh thuần đến cực hạn, nhưng dáng người nhưng lại nóng nảy đến cực hạn nữ sinh đi ra.
Nàng lạnh lấy khuôn mặt nhỏ, ánh mắt băng lãnh, trên thân tản ra cao không thể chạm bí khí, cùng như ẩn như hiện ti ti bá đạo chi khí.
Chương 85.
Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Mũ thúc thúc gặp nữ sinh này khá quen, mà lại khí thế trên người rất không bình thường, nhíu mày hỏi, ngươi là ai?
Đào Giang Đại học chính trị hệ, đại nhị học sinh, Trần Tâm Di.
Trần Tâm Di ngẩng lên trắng đoán cái cảm.
Mũ thúc thúc nghe xong, cảm giác danh tự này cũng rất quen hay, giống như ở đâu nghe qua.
Bên cạnh hắn mũ con mắt đột nhiên trừng địa căng tròn, vội vàng tiến đến hắn bên hai, thấp giọng nói ra, hoàng đội, nàng chính là đoạn thời gian trước bị kém chút bị truy nã Phạm Chu Khắc Cường sát hại nữ sinh kia, lúc ấy xuất cảnh ta đi theo.
Mũ thúc thúc hoàng đội hít sâu một hơi, ánh mắt kinh hãi, ngươi nói là cái này Trần Tâm Di chính là Trần thư ký nữ nhi. Ngũ khẳng định nhẹ gật đầu. Hoàng đội trầm mặc một lát sau, trên mặt băng xương trong nháy mắt hòa tan, chất lên đầy mặt tiêu dung. Hắn nhìn về phía Diệp Bạch, vị bạn học này ngươi nói có đạo lý, mà lại những người này từng cái văn rồng hoa hổ, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Chuyện đã xảy ra ta đại khái cũng biết, những người xấu này tới cửa nháo sự, bị các ngươi đồng học chế phục đúng không? Diệp Bạch gật đầu, trong lòng cười lạnh. Các hạ vì sao trước ngạo mạn sau cung kính? Trương Linh Nam chen miệng nói, thúc thúc, đừng cười khó coi như vậy, ta còn là thích ngươi vừa mới kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Hoàng đội tiêu dung cứng đờ, nhưng tiếp lấy cùng người không việc gì đồng dạng đi lên trước, thay Trương Linh Nam giải khai quần tay. Hắn phất phất tay, cái khác trên mũ trước, đem Long Ca bọn người còn lại. Hoàng đội đối Trương Linh Nam cười nói, đồng học, làm phiền ngươi theo chúng ta đi một chuyến, sự tình điều tra rõ ràng về sau, xác định ngươi là thấy việc nghĩa hăng hái làm, ta sẽ cho ngươi mẫu đơn rõ. Diệp Bạch nói ra, ta là đêm trắng lão bản, cũng là vụ án người trong cuộc, ta cũng cùng các ngươi đi một chuyến, mà lại những thứ này xã hội đen tới cửa phạm vào đủ loại tội ác, ta cũng có chứng cứ trên tay. Ta cùng đi với ngươi. Trần Tâm Di nói, chủ động khoác lên Diệp Bạch cánh tay. Hoàng đội mí mắt cuộn loạn, cảm giác sự tình lớn rồi. Ai có thể nghĩ tới, Bạch Dạ truyền thông lão bản, lại là Trần thư ký nữ nhi bạn trai. Đáng chết Lưu Thiên Thiếu, thế mà hại mình đắc tội Trần thư ký con rể. Sớm biết, hôm qua tại Chí Tôn Hoàng Thành cờ tờ bờ, liền nên cự tuyệt. Đồng học, các ngươi trước hết mời. Hoàng đội cười dạng dỡ chờ Diệp Bạch cùng Trần Tâm Di mấy người vào thang máy, mới phất phất tay, cùng thủ hạ áp lấy Long Ca đám người đi vào. Cửa thang máy đóng lại trước một giây, Diệp Bạch cùng Tống Đông Phong liếc nhau, khẽ gật đầu. Nhìn xem thang máy đã xuống dưới, Tống Đông Phong nghĩ đến Bạch ca trước đó phân phó, đầy ngập nhiệt huyết sôi trào lên. Thiên Thiếu ca đúng không? Bước nuôi đồ vật, hôm nay ngươi Đông Phong ca ca để ngươi mở mang kiến thức một chút, Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy? Các minh đệ, đi tới. Diệp Bạch lái mẹ xe đẹp S600 đi theo xe cảnh sát đằng sau. Trần Tâm Di yên tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Cao thượng chính là người, mà không phải chức nghiệp. Trần Tâm Di cũng đã nhìn ra, hoàng đội mấy người bọn hắn, cùng mấy cái kia lưu manh ở giữa tựa hồ có chuyện ẩn ở bên trong. Nàng lo lắng đi cục cảnh sát về sau, bọn hắn động tay chân, thì như tiêu hủy chứng cứ cái gì. Nàng vốn định cho phụ thân Trần Chính Bân gọi điện thoại báo cáo việc này, mời hắn ra mặt chủ trì công đạo, nhưng nghĩ tới Diệp Bạch trước đó, cân nhắc đến Diệp Bạch lòng tự trọng, nàng vẫn là bấm một cái khác dãy số. "Uy, thôi thúc thúc, ta là Tâm Di, hôm nay xảy ra chút sự tình, có một đám người xấu đến bạn trai ta công ty, muốn chiếm đoạt công ty cổ phần, còn ra tay đả thương người." Bên đầu điện thoại kia người không đợi nàng nói xong, lập tức hỏi thăm, "Tâm Di ngươi chừng nào thì nói bạn trai? Lớn bao nhiêu, trong nhà làm cái gì?" Trần Tâm Di nhìn Diệp Bạch một chút, gương mặt xinh đẹp có chút điểm đỏ. "Thôi thúc thúc, ngươi gặp qua hắn, chính là lần trước cứu ta đồng học kia." "Diệp Bạch, hảo tiểu tử, vô thanh vô tức liền đem chúng ta Tâm Di cầm xuống, ha ha ha, cha ngươi biết việc này sao? Ta nhớ được hắn cùng tẩu tử nói rất nhiều lần, không ủng hộ ngươi trong lúc học đại học yêu đương. Còn không biết. Thôi thúc thúc, ngươi cần phải trước thay ta giữ bí mật, ta về nhà cho ta cha mẹ làm một chút tư tưởng công việc." "Hảo hảo, ngươi tiếp tục giảng vừa mới sự tình." Các loại điện thoại giật máy, Diệp Bạch tò mò hỏi, "Ta biết cái này thôi thúc thúc." "Trần Tâm Di, ừm, thôi thúc thúc là thành phố cục trị an cục trưởng, ngươi cứu ta vào cái ngày đó, cùng hắn đã gặp mặt." Diệp Bạch gật gật đầu, một tay đánh tay lái, một cái tay khác cầm Trần Tâm Di tay nhỏ. "Ngươi không phải muốn trước về nhà trưng cầu phụ mẫu ý kiến nha, hiện tại liền đáp ứng làm bạn gái của ta." "Hừ, tiện nghi ngươi." Trần Tâm Di hờn dỗi. "Cái gì đại học sau yêu đương, ta phải về nhà trưng cầu phụ mẫu đồng ý, kỳ thật đều là nàng lý do thoái thác. Nàng cảm thấy mình có chút thích Diệp Bạch, nhưng còn chưa tới nguyện ý lập tức làm hắn bạn gái tình trạng. Hôm nay xuống tới, nàng phát hiện Diệp Bạch các phương diện đều hoàn mỹ phù hợp mình đối tương lai một nửa khác huyết tưởng. Diệp Bạch cứu vớt nàng chồng ở dưới viên kia hạt giống, rốt cục mọc rễ nảy mầm, và hôm nay vừa giận tốc thành lớn lên. Về phần phụ mẫu có đồng ý hay không? Người kia rồi. Nàng Trần Tâm Di làm ra quyết định, tám đầu châu đều kéo không trở lại. Trên xe cảnh sát, Long Ca cắn răng nghiến lợi nói, "Hoàng ca, những cái kia tiểu bị con non đem ta xương sườn đều cắt đứt, còn đem cây tăm cắm vào ta móng tay bên trong, ngươi cần phải cho đệ đệ làm chủ a." "Ý miệng. Ai là ngươi ca, đừng gọi bậy a." Hoàng đội mặt lạnh lấy. Gặp Long Ca vô cùng ngạc nhiên, Hoàng đội bổ sung một câu, "Làm tốt đi vào chuẩn bị đi, ngươi Thiên Khiếu ca cũng không thể nào cứu được ngươi, hôm nay việc này lớn, các ngươi trêu chọc ngay cả Lưu Tam Chỉ cũng không dám đắc tội người." Long Ca nghe vậy trong nháy mắt luống cuống. "Tiểu Bạch tiểu kia, đến cùng thân phận gì?" Rất nhanh, phân cục đến. Hoàng đội khách khí mang theo Diệp Bạch mấy người đi vào, đến hỏi thăm tất làm cái đi chép, đồng thời đem Long Ca đám người tách ra kéo vào phòng thẩm vấn. "Diệp Bạch đồng học, trong tay ngươi nắm giữ chứng cứ, có thể để cho ta xem một chút không?" Hoàng đội hỏi. "Đầu tiên chờ chút đã đi." Diệp Bạch cự tuyệt. Hoàng đội gặp điểm này gật đầu, cũng không nói gì nữa. Một đoàn người tĩnh tĩnh chờ đợi, không bao lâu, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, trong tay bưng lấy một cái bình giữ âm tiến đến. Phía sau hắn còn đi theo mấy cái uy nghiêm chính khí mũ thúc thúc. Hoàng đội một cái giật mình, lập tức đứng nghiêm chào, "Thôi cục." Thôi cục thản nhiên nhìn hắn một chút, khẽ gật đầu, tiếp lấy đối Diệp Bạch cùng Trần Tâm Di lộ ra ấm áp tiêu dung. "Hào tiểu tử, ngươi được làm đấy, lần thứ nhất gặp mặt ta đã cảm thấy ngươi không đơn giản, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế không đơn giản a." Thôi cục vỗ vỗ Diệp Bạch bả vai, cười híp mắt nói, Trần Tâm Di đương nhiên nghe hiểu hắn, lập tức không thuận theo, "Thôi thúc thúc. Ha 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 ha. Tiểu nha đầu phiến tử bây giờ cũng đã trưởng thành." Thôi cục cười cười, sau đó nghiêm mặt hỏi thăm, "Tình huống cụ thể, lại cùng ta nói một chút." Diệp Bạch gật gật đầu, đem sự tình đại khái nói một lần, sau đó lại đem trong điện thoại di động giám sát lấy ra cho hắn nhìn. Đương nhiên, giám sát là lấy ra, thẳng đến Long Ca cầm lên cái gạt tàn thuốc, hướng Nghe Hiên trên đầu đập một màn kia. Nghe Long Ca bắt đầu đủ loại uy hiếp, cùng đằng sau cùng các tiểu đệ đối Tiêu Mạt Mạt cùng Từ Nghệ toa các loại âu ngôn ngữ. Thôi cục sắc mặt lạnh xuống đến, những thứ này hắc gã thế lực chính là quốc gia cặn bã trong xã hội bại hoại. Hoàng đội trong lòng chợt lạnh, hắn hiểu được sự tình định tính, Long Ca triệt để lương lương. Hy vọng hắn thông minh một điểm, không nên đem Lưu Thiên Khiếu cho khai ra đến, không muốn liên lụy đến chính mình. Long Ca đúng là người thông minh, đang tra hỏi lúc chống đỡ tất cả, nói hắn liếc đêm truyền thông bây giờ phát triển không ngừng, động tham nghiệm, liền lấy hắn lao bản Lưu Thiên Khiếu tên tuổi ra, ý đồ ép mua ép bán. Đối với cái này Diệp Bạch sớm có đoán trước. Long Ca nếu như không thông minh, Lưu Thiên Khiếu tự nhiên sẽ tìm Long Ca người nhà, để người nhà giáo hội hắn cái gì là thông minh. Cùng lúc đó, một bên khác, Chí Tôn Hoàng Thành cờ tờ bờ. Nơi này không chỉ có là đảo Giang thành phố sắp xếp cao cấp thương ca, đồng thời cũng là Lưu Tam Chỉ nhi tử Lưu Thiên Khiếu sản nghiệp. Lưu Thiên Khiếu dưới cờ truyền thông công ty nữ MC, rất nhiều cũng là từ nơi này lựa đi ra. Một chiếc xe taxi dừng lại nơi cửa, Tống Đông Phong mang theo hai cái tiểu đệ xuống xe, dương mắt nhìn một chút chiêu bài, cười lạnh một tiếng, xài bước đi đi vào. Đón lấy, không ngừng có xe taxi dừng lại nơi cửa, từ trên xe bước xuống người mặc đồ tây đen áo sơ mi trắng thanh niên. Thậm chí xa xa xe buýt sau khi dừng lại, rất nhiều thanh niên xuống tới liền trực tiếp hướng Chí Tôn Hoàng Triều bên trong chui. Canh giữ ở đại sảnh mấy cái marketing cười đến không ngậm miệng được. Hôm nay thật sự là gặp ủy, sinh ý bạo dạng, thế mà xuất hiện nhiều như vậy hoang dại khách quý. Cái này cần cầm nhiều ít trích phần trăm a? Tiếp đi. Miêu miêu báo trước, ngày mai nhân vật chính muốn ăn thịt thịt. Đoạn này kịch bản viết xong, đại khái ngay tại ngày mai, chậm nhất hậu thiên, nhân vật chính muốn hhh, chương 86. Kiêm chức nữ MC cờ tờ vờ công chúa Chí Tôn Hoàng Triều cờ tờ vờ, tầng cao nhất, chủ tịch văn phòng. Lưu Thiên Khiếu đứng tại cửa sổ sắt đất trước, nhìn xuống ngựa xe như nước đường đi. Trong tay hắn bưng non nửa cuốn vợ giang đi, mặt không biểu tình, như là một vị uy nghiêm quân vương. T. Lưu Thiên Khiếu đột nhiên hút miệng khí lạnh, mặt lộ vẻ bất mãn, nói bao nhiêu lần, giang đường đụng đến. Ông kính hướng phía dưới, chỉ thấy một cái quần áo hở hang thỏ nữ lang quỷ trước mặt hắn. Lưu Thiên Khiếu chưa đầy 30, mặc dù tướng mạo phổ thông, nhưng thân cao có 1m8, nhìn còn có chút đồ chua nước trong phim ảnh tài phiệt phú nhị đại cảm giác. Sai sai sai, là lỗi của ta. Thổ bị 10 phần chung điện thoại di động vang lên, trong nháy mắt để Lưu Thiên Khiếu bức cách rơi mất mấy cấp bậc. Từ tài phiệt đời thứ 2 thành dế núi nhà giàu mới nổi. Điện thoại nghe, hoàng đội thanh âm vang lên. Tiểu Long nhiệm vụ thất bại, đã phải kẻ khó chơi, tối thiểu muốn đi vào ngồi sổm mấy năm, làm tốt cắt chém đi, đừng đem chính ngươi lôi xuống nước, cũng đừng liên lụy đến ta. Lưu Thiên Khiếu mặt lộ vẻ kinh ngạc, có nghiêm trọng như vậy? Ngươi đem hắn vứt một chút không được sao? Ta hiện tại tự thân khó đảm bảo, Bạch Dạ truyền thông bối cảnh rất cứng, chúng ta đụng không dậy nổi. Cứng đến bao nhiêu? Trần Chính Bân con rể, ngươi nói có cứng hay không? Lưu Thiên Khiếu trợn tròn mắt, nửa ngày mới biện xuất một câu, vậy hắn mẹ là thật cứng rắn. Cúp điện thoại, Lưu Thiên Khiếu mắng to một tiếng cỏ, hung hăng đưa điện thoại di động quẳng xuống đất, sau đó bắt lấy thỏ nữ lang đầu. Lưu Thiên Khiếu đi học lúc liền bất học vô thuật, chỉ biết là rất thích tàn nhẫn tranh đấu kéo bè kết phái. Cho nên sau khi tốt nghiệp, Lưu Tam chỉ cho hắn cứ vậy mà làm cái cờ tờ bờ, lại tìm nội bộ tập đoàn chuyên môn phụ trách giải trí sản nghiệp đầu châu muốn không ít chất lượng tốt tài nguyên tới. Thương ca là kiếm tiền, làm sao Lưu Thiên Khiếu thiên sinh chính là cái bại gia tử, thích lập nghiệp, phá đổ không ít công ty. Lưu Tam chỉ dứt khoát cũng liền đem cái này đại hảo từ bỏ, cho Lưu Thiên Khiếu tìm cái mẹ kế nuôi lên tiểu hảo. Nội bộ tập đoàn có chuyện gì, Lưu Tam chỉ chưa từng nói cho Lưu Thiên Khiếu, cho nên Lưu Thiên Khiếu chỉ biết là Diệp Bạch là lập nghiệp sinh viên, Bạch Dạ truyền thông chủ tịch. Hắn căn bản không biết, Diệp Bạch là Trần Chính Bân bao tay trắng cũng là bị Tiếu Hồng Vũ ghi hận bên trên, năm lần bảy lượt muốn diệt trừ danh con. Sau một hồi, Lưu Thiên Khiếu thở phào một hơi, ngã xuống trên ghế salon. Thỏ nữ lang cho hắn sạch sẽ, nhìn đồng hồ, yếu ớt nói ra, "Thiên Khiếu ca, ta trực tiếp thời gian sắp đến." "Ừm, đi thôi." Lưu Thiên Khiếu gật gật đầu. Đột nhiên, sau lưng một tiếng vang thật lớn, là cửa bị đá văng thanh âm. Lưu Thiên Khiếu bị giật mình kêu lên, quay đầu chuẩn bị nổi giận, đã thấy hai cái tiểu đệ nằm trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Khói bụi tan hết, một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô chậm rãi đi đến. Hắn làn da tối đen, nghiêng Lưu Hải che lại một con mắt, thân cao gần 2 mét, một thân khối cơ thịt bên ngoài bao vây lấy thật dày mỡ, như là một con to con lưng bạc đại tinh tinh, lại giống một đầu hùng tàn gấu đen. Người tới chính là Tống Đông Phong. Hắn méo một chút cổ, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nguyên hàm răng trắng. "Liên ngươi gọi Thiên Khiếu ca a?" Lưu Thiên Khiếu trầm mặc một lát, đột nhiên từ trên ghế xạ lọn nhảy dựng lên, lao thẳng tới góc tường ngăn tủ. Phía trên đặt vào một thanh màu bạc súng lục cổ quay, nhưng còn không có sợ đến thương, liền nghe đến bên cạnh có đồ vật gì gào thét mà đến, sau đó Lưu Thiên Khiếu liền bay lên, ba chít chít đâm vào trên tường, dừng lại một giây sau ngã xuống khỏi tới. Lưu Thiên Khiếu ho ra một búng máu, hô hấp có chút khó khăn. Hắn cảm giác mình phảng phất bị một cỗ phi nhanh xe lửa đụng bay. Lần này, đoạn trường xương sườn đều đoạn mất mấy cây. Rầm rầm, mười mấy cầm trong tay lưới búa tiểu đệ tràn vào. Cầm đầu tiểu đệ trong tay còn nắm đuốt một thanh gỡ lọc súng ngắn. "Đông ca, tất cả giám sát ống kính đều đập, nhìn chàng tử đám kia lưu manh đều bị chúng ta chế phục. Đại bộ phận khách hàng đều tại trong bao xương chơi gái, nhưng có cực kỳ cá biệt phát hiện dị thường, đi ra ngoài, Đông ca ngươi không cho chúng ta khó xử khách hàng, nhưng bọn hắn báo cảnh làm sao xử lý?" Tống Đông Phong nói ra, "Không có việc gì, cùng lắm thì tìm người đỉnh nồi đi vào ngồi xổm một đoạn thời gian. Chúng ta là đến đòi về công đạo hợp pháp thương nhân, cũng không phải xã hội đen, cho nên không thể vì khó phổ thông khách hàng." Nghĩ nghĩ, Tống Đông Phong lại bổ sung một câu, nói cho tất cả huynh đệ, hôm nay việc này không muốn liên lụy đến Bạch ca, là chúng ta không quen nhìn những thứ này xã hội đen, thay nghe hiên trưởng nghĩa xuất thủ. Tiểu đệ gật gật đầu, đáy mắt là không cầm được hưng phấn. Quá kích thích. Đông ca thật sự là mạnh vô địch, Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Tiến chí Tôn Hoàng Triều vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ, liền trực tiếp đem nơi này giết mà vào. Vô luận là ai, ngay cả Đông ca một quyền đều gánh không được, vừa đối mặt liền quỳ, không ít người tại chỗ liền chưa khỏi mất ngủ. Tống Đông Phong giống nắm chặt con gà con đồng dạng đem Lưu Thiên Khiếu nắm chặt bắt đầu, đem hắn giơ lên trước mặt mình, nhìn chằm chằm hắn con mắt. Lưu Thiên Khiếu hai chân đều huyền không, nhưng hắn đầu óc còn bàng ngọng, không còn khí lực dãy rủa, cũng không dám dãy rủa. Hắn gạt ra một cái tiếu dung, đại ca, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta không biết ngươi, hẳn là không đắc tội qua ngươi đi. Thiên Khiếu ca, nghe nói ngươi rất muốn chúng ta đem trắng cổ phần. Tống Đông Phong lời nói để Lưu Thiên Khiếu một trái tim chìm vào đáy cốc. Đáng chết, lại là cái kia gọi Diệp Bạch học sinh phái người đến báo thủ. Những người này từng cái mặc đồ tây đen áo sơ mi trắng, cầm trong tay lưỡi búa, so với mình cái này xã hội đen còn muốn giống xã hội đen, cùng trong phim ảnh phủ đầu bang đồng dạng. Diệp Bạch không phải Trần Chính Vân con rể sao? Một cái hôn bạch đạo, tại sao có thể có khủng bố như thế thủ hạ? Tống Đông Phong nói ra, tục ngữ nói tốt, đến mà không trả lệ thì không hay. Đã ngươi nghĩ hoa 100 vạn mua đêm trắng cổ phần, vậy ta hoa 100 vạn đem Chí Tôn Hoàng Triều mua lại không quá phận à? Cái này mẹ hắn quá phận. Nói đùa cái gì, đừng quản ngươi đêm trắng hiện tại lớn bao nhiêu danh khí, dù sao chỉ là cái internet công ty, đăng ký tư bản cũng mới 100 vạn. Chí Tôn Hoàng Triều thế nhưng là thực thể sản nghiệp, mà lại cái này cả tòa nhà lầu đều là nhà mình, ngươi 100 vạn liền muốn mua đi. Đầu óc có phải hay không ngọt rồi? Nhưng Lưu Thiên Khiếu không dám mở miệng nói, hắn sợ bị đánh. Tống Đông Phong vỗ vỗ tay, một tiểu đệ mang theo một cái màu bạc trắng cặp ra, đặt ở trên sàn nhà mở ra, nhất điệp điệp đỏ rực tiền mặt hiện lộ ra. Lưu Thiên Khiếu càng xem càng cảm giác cái dương này nhìn quen mắt, khi hắn nhìn thấy hư mất cái kia khóa kéo lúc, con mắt lập tức trừng lớn. Cái này mẹ hắn chính là mình cho tiểu Long cặp ra. Lưu Thiên Khiếu cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đại ca, không có nhận lầm, đây là tiền của ta đi, không nói Chí Tôn Hoàng Triều giá trị nhiều ít cái 100 vạn, liền nói ngươi dùng ta tiền đến mua ta đồ vật. Có phải hay không không quá phù hợp? Ngươi nói đây là của ngươi chính là của ngươi. Phía trên viết tên ngươi sao? Tống Đông Phong vừa trừng mắt, đem Lưu Thiên Khiếu đè xuống ghế salon, sau đó lấy ra một phần phòng ốc chuyển nhượng hiệp nghị cùng một phần cửa hàng chuyển nhượng hợp đồng. Ký đi. Lưu Thiên Khiếu ngồi không nhúc nhích. Hắn vừa mới bị nữ MC phục thị qua, quần cũng không kịp mặc, lúc này còn cởi chuồng. Tống Đông Phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lớn tiếng phân phó, "Lượng tử, ngươi Thiên Khiếu ca giống như có chút bao bì quá dài à, tìm cái kéo, cho hắn làm vòng cắt giải phẫu." "Đúng vậy, Đông ca." Một tiểu đệ ở văn phòng lục tung, từ trong ngăn kéo tìm tới một cái tu bổ hòa cỏ cái kéo. Răng rắc răng rắc. Lượng tử mài đao xoèn xoẹt, mang trên mặt biến thái tiểu dung, hướng Lưu Thiên Khiếu đi đến. Đến mấy người, đem Thiên Khiếu ca theo tốt. Chương 87. Mưa lạnh đêm, đeo đao không mang theo dù mấy cái tiểu đệ nghe vậy lập tức giống hổ heo đồng dạng đem Lưu Thiên Khiếu cho đè lại, hai chân giật ra, đem tội ác đồ vật hoàn toàn bạo lộ ra. "Thiên Khiếu ca, ta khí lực có chút lớn, khả năng có đau một chút, ngươi kiên nhẫn một chút." Lượng tử cũng không chê bẩn, tay trái nắm chặt bắt đầu, tay phải cái kéo trên cậy đi. "Thiên Khiếu ca, ta nếu là không cẩn thận nhiều cắt, cho ngươi từ 6 cm cắt còn lại 3 cm, ngươi đừng trách huynh đệ à, huynh đệ ánh mắt không tốt, cẩn thị." Gặp Lưu Thiên Khiếu mím chặt môi không lên tiếng, Lượng tử cũng không còn mở miệng uy hiếp. Nói thật, hắn còn là lần đầu tiên làm loại sự tình này, trong lòng vẫn là có chút hoảng, tay đều có chút run rẩy. Nhưng nghĩ tới Đông ca ở bên cạnh nhìn xem mình đâu, bỏ lỡ cái này sóng cơ hội biểu hiện, lần tiếp theo không biết còn phải đợi tới khi nào. Người không hung ác, đứng không vững. Lượng tử trong lòng quyết tâm, đáy mắt cũng hiện lên một tia ngoan lệ, tay phải đang muốn dùng sức. "Khoan khoan khoan khoan." Lưu Thiên Khiếu nhìn chằm chằm vào Lượng tử con mắt, sao có thể không rõ hắn chuẩn bị làm thật. Hắn là từ nơi này niên kỷ tới, rất rõ ràng ở độ tuổi này sinh dưa viên mới là không thể nhất trêu chọc. Bọn hắn ra tay không nhẹ không nặng, không sợ trời không sợ đất, đầy trong đầu đều là huynh đệ nghĩa khí, đừng nói cho mình làm vòng cắt giải phẫu, chính là cái này gọi Đông ca để hắn nãng chết mình, hắn chỉ sợ cũng dám ra tay. "Ta ký." Lưu Thiên Khiếu chân đều đang run, khẩn trương nuốt nước bọt, kém chút sợ tè ra quần. Hắn vốn là cảm thấy mình không quá đủ, trong lòng tự ti vô cùng, thật bị cắt một đao, tiếp sau đoán chừng chỉ có thể làm ổ điện. Cùng mệnh tăng tử so ra, Chí Tôn Hoàng Triều tính là gì? Mà lại, tạm thời nuốt xuống một hơi này, ký hợp đồng lại như thế nào? Chí Tôn Hoàng Triều ngay ở chỗ này, bọn hắn dám đến cầm sao? Cầm được đi sao? Việc này nếu để cho Tiếu Lao đại biết, đều không cần tự mình ra tay, hắn liền có thể phái người đem những này không biết trời cao đất rộng tiểu tử chặt. Gặp Lưu Thiên Khiếu ký xong hợp đồng, Tống Đông Phong nét miệng cười. Thiên Khiếu ca đến cùng vẫn là thông thấu, nắm được nắm nhẹ. "Các minh đệ, rút lui." Ra lệnh một tiếng, một đám người giống như nước thủy triều thối lui. Núp ở góc tường nữ MC lúc này mới dám tới, ý đồ đỡ dậy Lưu Thiên Khiếu. "Thiên Khiếu ca, ngài không có sao chứ?" "Cút." Lưu Thiên Khiếu giận mắng một tiếng, nhấc chân đem nữ nhân đạp lăn, đang muốn mặc quần, lại đột nhiên cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp. Do dự một chút, hắn cầm lên nữ nhân tóc, để nàng đầu lại gần. "Há mồm." Lưu Thiên Khiếu lạnh lùng phân phó. Hai cái rưỡi phút sau, Lưu Thiên Khiếu đặt mông ngồi ở trên ghế salon, mặt xám như cho. Xong, không có động tĩnh, bị dọa sinh ra sai lầm. Vĩnh Lạc khu phân cục. Phân cục cục trưởng cẩn thận từng ly từng tí hầu ở thôi phản thôi cục trưởng bên cạnh. Bên này đãi ngộ cùng trong phòng thẩm vấn Long ca là ngày đêm khác biệt. Hoàng đội đều thành nhân viên phục vụ, không ngừng bưng trà đổ nước, thậm chí còn cho Trần Tâm Di tẩy một bàn anh đào. Ông ngong. Thôi cục điện thoại chấn động, hắn cố ý tránh đi người bên cạnh mở ra điện thoại, cái này xem xét, vốn là còn chút hề vài ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như dao. Nhưng qua trong giây lát, loại này ánh mắt sắc bén lại biến mất. Thôi cục đứng người lên, nói ra, "Tâm gì, Diệp Bạch, thúc thúc đột nhiên có chút việc gấp phải xử lý, trước hết không bồi các ngươi." Sau đó, hắn lại đối phân cục trưởng nhàn nhạt căn dặn, "Chúng ta làm cảnh sát, muốn thường xuyên nhớ kỹ, không muốn oan uổng một người tốt, cũng không cần buông tha bất luận cái gì người xấu. Muốn đối nổi quần áo trên người cùng đỉnh đầu mũ." "Vâng, mời lãnh đạo yên tâm." Rất nhanh, ghi chép làm xong, toàn bộ vụ án cũng định tính. Lấy Lưu Hà Rồng cầm đầu hắc ác thế lực Tiểu Đoàn Băng, ý đồ cường thủ hào đoạt Bạch Dạ truyền thông cổ phần, Đào Giang Đại học Trương Lĩnh Nam đồng học trưởng nghĩa xuất thủ, đem Lưu Hà Rồng đám người chế phục. Hoàng cục vỗ vỗ Trương Lĩnh Nam bả vai, "Tán Dương, tiểu hòa tử, ngươi rất không tệ, ta sẽ thông báo cho các ngươi hiệu trưởng, cho ngươi khen ngợi ban thưởng, loại này thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi đáng giá của vũ." "A." Trương Lĩnh Nam váng đầu hồ hồ, nửa ngày mới phản ứng được. Sau đó liền đối Trần Tâm Di ném kính ngưỡng ánh mắt. "Không hổ là thật to tẩu." Như bức ca dạng. Lúc đầu Trương Lĩnh Nam đã từng còn đem Trần Tâm Di xem như Bạch Nguyệt con đầu, hiện tại loại kia ý nghĩ sớm ném đến ngoài chín tầng mây. Hắn này lại đều hận không thể quất chính mình hai bàn tay, cảm thấy mình thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Loại này nữ nhân hoàn mỹ, cũng chỉ có Bạch ca xứng với. "Tâm Di, thay ta cho Trần thư ký mang cái tốt." Hoàng cục mang trên mặt định nọ tiếu dung. Trần Tâm Di không mặn không nhạt gật đầu, một đoàn người đi ra cục cảnh sát, Diệp Bạch điện thoại chấn động hai lần. Mở ra xem, là Tống Đông Phong phát tới tin nhắn. "Bạch ca, lợn rừng tiến chụp vào Diệp Bạch suy tư. Như là đã động thủ đem Chí Tôn Hoàng Triều đoạt tới, cùng Thiếu Hồng Vũ tập đoàn mâu thuẫn tiến một bước làm sâu sắc. Đoán chừng cái kia lão pha lê nhận được tin tức, chỉ sợ rốt cuộc nhịn không được, thậm chí khả năng tự mình xuất thủ. Vậy liền chạm thảo trừ căn đi, đưa Thiếu Hồng Vũ tập đoàn tất cả cao tầng xuống dưới cùng mèo già đoàn tụ. Muốn hay không đưa La Dương thượng vị, trực tiếp để hắn tiếp quản toàn bộ tập đoàn." Làm ra quyết định, Diệp Bạch suy nghĩ mượn cớ đem Trần Tâm Di đưa về nhà. "Ta thật là một cái nổ sâu vô tình tận bã nam. Đem Tâm Di sử dụng hết liền muốn đưa nàng đi. Ta thật đáng chết a." "Cẩn thận đi." Diệp Bạch nhìn thoáng qua Trần Tâm Di trước ngực kinh khủng quy mô, yên lặng đổi giọng, "Lớn Tâm Di, đêm nay xác thực phải làm sự tình. Ngày sau, ta nhất định sẽ hảo hảo đền bù ngươi." Diệp Bạch đang muốn mở miệng, Trần Tâm Di lại một mặt thật có lỗi nói ra, "Diệp Bạch, ta ban đêm không thể cùng ngươi ăn bữa tối." "Vì cái gì?" Diệp Bạch trong lòng vui mừng. "Cha ta hiện tại khẳng định đã biết chuyện này, cũng biết ngươi là bạn trai ta, nhưng lại không cho ta gọi điện thoại, nói rõ hắn rất tức giận, ta phải về nhà trước cho mẹ ta làm tốt tư tưởng công việc, để nàng đứng tại ta bên này." Trần Tâm Di nói, vậy mà chủ động ôm Diệp Bạch một chút, mềm nhũn siêu cấp đại hùng cơ hồ muốn đem Diệp Bạch bao khỏa đi bảo. Nhận A-Z bí mật dạy học ảnh hưởng, Diệp Bạch não hải vô ý thức có cái ý nghĩ, dạng này cực phẩm mẹ xe Mercedes-Benz, nếu như đến cho chính mình đều do A-Z, đem ta loại này chính nhân quân tử đều mang lệ. Trần Tâm Di nhìn xem Diệp Bạch con mắt, vẻ mặt thành thật, hôm nào ta nhất định sẽ hảo hảo đền bù ngươi, bạn trai. Vậy được rồi. Diệp Bạch một mặt tiếc nuối, hy vọng Trần Thúc Thúc có thể tán thành ta, ngươi nhớ kỹ thay ta nói tốt vài câu. Diệp Bạch lái xe trước đem Trần Tâm Di đưa về nhà, sau đó hỏa tốc chạy tới Đào Giang công quán. Về nhà về sau, mở ra mắt nhìn xuyên tường, lại phát hiện 2701 không có mưa hay, không chỉ có Tiếu Hồng Vũ không tại, ngay cả Dù Kỳ Cọt đều không ở nhà. Mở ra điện thoại giám sát, có thể tụ Tú Sơn Trang Tiếu Hồng Vũ thư phòng và hội nghị thất đều trống rỗng. Diệp Bạch dùng không ký danh thẻ điện thoại cho La Dương phát đi tin tức. Muốn ăn nồi lẩu sao? Rất nhanh, La Dương hồi phục, ta này lại đến phòng rửa tay, thuận tiện nói chuyện. Tiếu Hồng Vũ ở đâu? Hôm nay tỉnh thành người đến, tựa hồ là Tiếu Hồng Vũ chỗ rửa phái tới, cho hắn bàn giao một chút sự tình liền rời đi. Tiếu Hồng Vũ đem Lưu Tam Chỉ cùng Đầu Châu thét lên khách sạn sân thượng mở tiểu hội. Ta hiện tại mặc dù bên ngoài cùng Lưu Tam Chỉ cùng Đầu Châu bình khởi bình tọa, nhưng Tiếu Hồng Vũ còn không có hoàn toàn tín nhiệm ta có thể để cho Tiếu Hồng Vũ cẩn thận như vậy, chạy tới sân thượng họp, nói do vị kia quý nhân bàn giao chuyện rất trọng yếu. Nói không chừng bọn hắn lần này sẽ làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa. Thậm chí trực tiếp đối Trần Chính Bân ra tay cũng không phải là không có khả năng. Có nhìn thấy Dù Kỳ có ý xì hạ ra sao? Cái kia đảo quốc thiên thuật cao thủ, nàng tại sòng bạc. Diệp Bạch không còn hồi phục, lái xe tới đến Tiêu Bình Sơn, tại giữa sườn núi tìm chỗ đất trống đem xe ngừng tốt, tiến vào rừng cây nhỏ, mở ra ẩn thân, hướng đỉnh núi Tụ Tú Sơn Trang khách sạn phi nước đại. Đã Tiếu Hồng Vũ tập đoàn cao tầng đều tại Tụ Tú Sơn Trang, vậy liền tránh khỏi từng cái tìm, vừa bận đem bọn hắn tận diệt. Đem người một làm thịt, cất vào không gian tùy thân. Thần không biết quỷ không hay, học sinh tiểu học cô nạn tới đều tra không ra chân tướng. Tí tách, bầu trời cơn mưa nhỏ tí tách rơi. Mưa lạnh đêm, đeo đao, không mang theo rủ. Hôm nay ăn không được đi, kịch bản quả nhiên không có viết xong. Các bảo bảo hẳn là đoán được nhân vật chính cái thứ nhất ăn chính là người nào a. Chương 88. Lôi đình một kích Diệp Bạch một đường phi nước đại, đi vào Thêu Bình Sơn đỉnh núi, đang muốn tiến Tụ Tú Sơn Trang khách sạn, lại đột nhiên phát hiện có điểm gì là lạ. Ven đường trong bụi cây, ngừng lại một cỗ Santana, năm cái nam nhân chen trong xe, chăm chú nhìn Tụ Tú Sơn Trang phương hướng. Mặc dù bọn hắn mặc phổ thông quần áo, nhưng từng cái mang theo thai nghe, trên thân tán phát thứ mùi đó, Diệp Bạch cũng rất quen thuộc. Đây là năm cái cảnh sát mặc thường phục. Diệp Bạch mở ra mắt nhìn xuyên tường cùng siêu cấp mắt ưng, liếc nhìn một vòng. Phát hiện Tụ Tú Sơn Trang đã bị bao vây, bốn phương tám hướng đều ngừng lại dạng này ô tô, trong xe ngồi đầy cảnh sát. Trần Tâm Di vị kia thôi thúc thúc cũng tại. Thôi cục trưởng bên cạnh ngồi một cái ghé qua chính áo giả kịch trung niên nam nhân, hắn ngũ quan anh tuấn, uy nghiêm chính khí, thỏa thỏa lao xoáy ca một viên. Người này chính là Trần Hân Di phụ thân Trần Chính Vân, Đào Giang thành phố người đứng đầu. Trần Chính Bân muốn đối Tiếu Hồng Vũ hạ thủ. Diệp Bạch khẽ giật mình. Khó trách tại Vĩnh Lạc phân cục, Thôi cục trưởng nhìn điện thoại di động thời điểm thần sắc thay đổi một cái chớp mắt, khi đó hắn hẳn là nhận được bắt giữ Tiếu Hồng Vũ thông tri. Mà Trần Tâm Di coi là Trần Chính Bân biết nàng cùng Diệp Bạch yêu đương, lại không gọi điện thoại hỏi thăm, khẳng định là đặc biệt sinh khí. Diệp Bạch vốn cho rằng cũng là dạng này. Dù sao trên đời này nhạc phụ đều nhìn con rể không vừa mắt, huống chi mình vẫn là số danh chiêu lấy bắt nạt học đường. Lại không nghĩ rằng Trần Chính Bân là có đại sự muốn làm, nào có thời gian quản nữ nhi tình cảm lưu luyến. Lão Tiêu a lão Tiêu, ngươi vận khí thật sự là tốt. Ta đều dự định tiễn ngươi lên đường, kết quả ngươi phải bị luật pháp chế tài. Đã Trần Chính Bân đã động thủ, mà lại bày ra thiên la địa võng, vậy hắn tất nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Lao pha lên lần này không phải song sắt nước mắt chính là ăn đạn. Diệp Bạch cũng không đội mà động thủ, là dân trừ hại phần này công lao tặng cho nhạc phụ tương lai. Trần Chính Bân nhìn chằm chằm tụ tú sơn trang cổng, ánh mắt uy nghiêm lại bình tĩnh. Từ thần bí trong tay người biết được Tiếu Hồng Vũ chính là tỉnh thành vị kia nhanh nuốt, thậm chí nữ nhi kèm chút ngộ hại lần kia cũng là Tiếu Hồng Vũ thủ bút sau. Tại Trần Chính Bân trong lòng, Tiếu Hồng Vũ đã là cái người chết. Căn cứ người thần bí cung cấp các loại chứng cứ, Trần Chính Bân mưu đồ hồi lâu, dự dụng ra hôm nay cái này một đòn sấm vang chớp giật. Lần này chắc chắn hủy diệt cái này hắc ác thế lực tập đoàn. Vì để tránh cho tin tức tiết lộ, tham dự bắt hành động cảnh sát, ngoại trừ Thôi cục trưởng cùng hắn dòng chính, còn lại tất cả đều là Trần Chính Bân từ Giang Bắc thành phố điều tặng tới. Hắn tại Giang Bắc chờ đợi gần 20 năm, một đường từ cơ sở làm đến thành phố người đứng đầu, nơi đó là hắn cơ bản quận, điều tới cảnh sát hoàn toàn có thể tín nhiệm. Đậu thủ. Trần Chính Bân lạnh lùng phun ra hai chữ. Bù bù, đến không hết cảnh sát đồng loạt hành động. Đã bệnh tốt lưới lớn đột nhiên bắt đầu nắm chặt. Tụ tú sân trang, sân thượng hội nghị kết thúc, Tiếu Hồng Vũ mang theo Lưu Tam Chỉ cùng Đầu Châu đi vào thư phòng, mở ra một bình 82 năm lạc phi, đổ ba chén. Bang, ba cái chén đụng nhau. Tiếu Hồng Vũ thần tình nghiêm túc, chỉ cần hoàn thành quý nhân nhiệm vụ, đầy trời phú quý liền xúc tu như phải, nhớ lấy, việc này chỉ có thể hai người các ngươi tự mình đi xử lý, không muốn mang bất luận cái gì thủ hạ. Lưu Tam Chỉ cùng Đầu Châu liếc nhau, đều hung hăng gật đầu, đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Đầy ngập nhiệt huyết sôi trào lên. Bọn hắn phảng phất lại về tới nhiều năm trước đi theo Tiếu Hồng Vũ cùng một chỗ đánh thiên hạ thời điểm. Không phải liền là thành phố người đứng đầu sao? Thì tính sao? Dứt bỏ tầng kia thân phận, hắn cũng chỉ là người bình thường. Chỉ cần xử lý hắn vào quý nhân pháp nhãn, tập đoàn liền có thể hướng tỉnh thành quyết trương. Núi vàng núi bạc đang ở trước mắt. Đột nhiên, bên ngoài ồn ào bắt đầu, động tĩnh đặc biệt lớn. Đồng thời, một tiếng súng vang đạch phá bầu trời đêm. Ba người sắc mặt đại biến. Đinh linh linh, Thiếu Hồng Vũ điện thoại di động kêu lên, hắn nghe về sau, bên trong chuyển tới một lo lắng giọng nam. Đại ca, chúng ta bị cớm bao vây. Cháy mau. Tiếp lấy trong điện thoại vang lên một thanh âm khác, không được lúc đích. Nắm tay giơ lên, ngươi đang cho ai gọi điện thoại? Tút tút, điện thoại giật máy. Tuyệt đối là Trần Chính Vân. Hắn thế mà dẫn đầu đối với chúng ta hạ thủ. Tiếu Hồng Vũ sắc mặt khó coi, quý nhân nhận được tin tức, hắn điều một nhóm cảnh sát đi tỉnh thành, vốn cho là hắn nghĩ tại tỉnh thành gây sự, lại không nghĩ rằng, hắn đem tất cả mọi người lừa, lượn quanh một vòng trở về, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là chúng ta. Đại ca, làm sao bây giờ? Lưu Tam Chỉ đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn, muốn hay không giết ra ngoài? Ta để huynh đệ đem vũ khí trong kho ra hỏa lấy ra. Không được. Tiếu Hồng Vũ một ngụm bắt bỏ, một khi phản kích, không cẩn thận đánh chết cảnh sát, chúng ta liền không có đường rút lui. Các ngươi từ sòng bạc mật đạo chạy trốn. Tiếu Hồng Vũ nói, đối mặt với cổng đại mã kim đao ngồi xuống. Vậy đại ca ngươi đây, cùng một chỗ chạy đi. Đầu Châu nói, không, ta sẽ chờ ở đây Trần Chính Bân đến bắt ta. Tiếu Hồng Vũ cười lạnh, hẳn là Trần Chính Bân tra được, Chu Khắc Cường là ta phải đi, cho nên mới không kịp chờ đợi đến bắt ta vì nữ nhi báo thủ. Nhưng là, coi như hắn đem ta bắt về thì sao đâu? Chỉ bằng trên tay của ta nắm giữ những vật kia, quý nhân tuyệt đối sẽ vứt ta ra. Các ngươi chạy, ta mới là an toàn. Quý nhân sợ ta đem đồ vật giao cho các ngươi, liền sẽ không đem ta diệt khẩu, hiểu không? Chỉ cần quý nhân xuất thủ, chúng ta cũng sẽ không có việc. Cháy mau, rời khỏi nơi này trước. Lưu Tam Chỉ cùng Đầu Châu liếc nhau, hung hăng gật đầu. Đại ca, bảo trọng. Hai người đồng loạt chạy ra thư phòng, đi vào một cái chỗ ngặt, đem trên tường bích họa lấy xuống, lộ ra một cái khảm nạm tại trong vách tường bánh lái. Chuyển động bánh lái, góc tường liền xuất hiện một cái cửa nhỏ. Các loại hai người chui vào, cửa nhỏ lại chậm rãi đóng lại. Tụ tú sơn trang bên ngoài, trên bãi cỏ, một cái người tàng hình nhìn chăm chú lên động tĩnh bên trong. Ừm. Lưu Tam Chỉ cùng Đầu Châu thế mà từ mật đạo chạy trốn. Tiếu Hồng Vũ vì cái gì không chạy? Khoảng cách quá xa, mà lại cách rất nhiều bức tường, Diệp Bạch siêu cấp tính lực cũng vô pháp phát huy tác dụng. Đáng tiếc, ta sẽ không môi ngữ, cũng xem không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Diệp Bạch con mắt tựa như là mở thấu thị cùng từ ngắm, một đường đi theo Đầu Châu cùng Lưu Tam Chỉ. Chỉ thấy hai người từ mật đạo xuống đất sòng bạc phía dưới, nơi đó trước tiên là bãi đậu xe dưới đất B2. Đến nơi đó về sau, hai người liền tách ra, hướng phương hướng khác nhau chạy tới. Lưu Tam Chỉ chạy trốn phương hướng tại Trần Chính Bân bên kia, Diệp Bạch đã thấy mật đạo cửa ra, ngay tại Trần Chính Bân đằng sau bồn hoa bên trong. Nghĩ nghĩ, hắn dùng nặc danh thẻ điện thoại cho Trần Chính Bân phát cái tin nhắn ngắn, sau đó phương hướng ngược đuổi theo Đầu Châu. Rất nhanh, Đầu Châu đến mật đạo lối ra, là tại một cái trong núi giả. Đẩy ra ngụy trang phiến đá, Đầu Châu cẩn thận địa chui ra, trộm cảm giác rất trọng địa tả Tiểu Hữu Khán. Không có phát hiện bất cứ gì thường nào, hắn liền tiến vào rừng cây chạy như điên. Trần Chính Bân, chờ xem đi. Đầu Châu cười lạnh một tiếng, dự định đi ra ngoài trước cùng Lưu Tam Chỉ tụ hợp, sau đó theo kế hoạch hành động, trực tiếp đem Trần Chính Bân cho xử lý. Lưu đầu nhân như kỳ danh, cường tráng như trâu, hắn ngay tại trong rừng cây chạy, tựa như một đầu trâu rừng tại mạnh mẽ đâm tới. Phía trước xuất hiện một đầu rộng 3 mét tiểu khê, đầu trâu tăng thêm tốc độ trợ lực, đến bên dòng suối nhỏ nhảy lên một cái. Sau đó, cả người hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, từ nơi này thế giới biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu trâu xuất hiện tại một cái trắng xóa không gian bên trong. Chương 89. Đem dù kỳ có tắm rửa sạch sẽ cái không gian này thời gian tựa hồ là đứng im, đầu trâu tiến đến về sau liền biến thành một bộ pho tượng, không lúc đích. Bên dòng suối nhỏ, Diệp Bạch ẩn lấy thân, tư duy tại không gian tùy thân quan sát đầu trâu. Tâm niệm vừa động, tiếp theo một cái chớp mắt, đầu trâu trống rông xuất hiện. Hắn còn duy trì lấy nhảy vọt động năng, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hung hăng đụng vào một cây đại thụ. Đầu trâu từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy máu tươi, biểu lộ kinh hãi, hoài nghi mình có phải hay không đụng tới quỷ đả tường. Hắn rõ ràng nhớ kỹ mình tại phóng qua tiểu khê, làm sao thấy hoa mắt, đụng trên đại thụ. Nhưng còn không đợi đầu trâu nghĩ rõ ràng, cả người hắn lần nữa biến mất không thấy. Đây là Diệp Bạch lần đầu đem vật sống thu vào không gian tùy thân, hắn lại thăm dò mấy lần, tổng kết ra cái không gian này công năng. Bên trong thời gian đúng là vĩnh viễn đứng im, không chỉ có thể chứa đựng vật sống, còn có thể để thu vào đi đồ vật duy trì động năng. Như vậy, nếu như người bên cạnh sắp gặp tử vong, có thể trực tiếp đem hắn thu vào không gian tùy thân, tìm tới cứu chữa phương pháp, lại đem người phóng xuất. Mà lại thu vào đi đồ vật có thể duy trì động năng, từ tầng cao nhất ném mấy chục cây cốt thép, lại chạy đến dưới lầu đem cốt thép thu vào không gian, gặp được địch nhân trực tiếp đem cốt thép thả ra, trực tiếp có thể cho đối phương đến cái vạn tiễn xuyên tâm. Đạn cũng có thể thu vào tới. Diệp Bạch phát tán tư duy. Cái này không gian tùy thân có thể khai thác cách dùng thực sự nhiều lắm. Cảm giác lại phối hợp bên trên ẩn thân cùng thời gian tạm dừng, thật vô địch. Cũng chính là Diệp Bạch bản tính thiện lương, nếu không đã sớm hóa thân thành hộ mẹ lẹ đờ, làm chết hết thể phản đối hắn người. Một bên khác, Trần Chính Bân đốt một điếu thuốc thơm, nhìn chăm chú tụ tú sơn trang. Bên trong lần nữa chuyển đến mấy tiếng súng vang. Trần Chính Bân đối theo bên người hai cảnh sát nói ra, các ngươi cũng đi hỗ trợ. Lãnh đạo, thôi cục cho chúng ta nhiệm vụ chính là bảo hộ ngài, cảnh sát một mặt khó xử. Trần Chính Bân đánh gây hắn, không có việc gì, ta cũng là cảnh sát xuất thân, còn cần các ngươi bảo hộ. Mà lại, đều đem tụ tú sơn trang toàn bộ bao vây, chẳng lẽ lại Tiếu Hồng Vũ còn có thể giống chuột đồng dạng đánh địa đạo chỗ tới? Hai cảnh sát không cách nào chống lại người đứng đầu mệnh lệnh, chỉ có thể móc ra súng lục tham dự bắt hành động. Đinh đinh, Trần Chính Bân điện thoại di động kêu lên, là một cái số xa lạ phát tới tin nhắn. Ta là Chăn Vải Đỏ, Lưu Tam Chỉ chạy trốn, mật đạo lối ra tại phía sau ngươi trong rừng cây bồn hoa bên trong. Trần Chính Bân bỗng nhiên thu tay, ánh mắt lợi hại nhìn về phía mảnh rừng cây kia. Là người thần bí kia phát tin nhắn. Chăn Vải Đỏ việc này không có những người khác biết. Tiểu tôi, phái hai người đến ta chỗ đậu xe đưa phía sau rừng cây, Lưu Tam Chỉ từ mật đạo chạy trốn. Trần Chính Bân lập tức dùng thai nghe liên hệ thôi cục trưởng. Hắn bốn phía liếc nhìn một vòng, từ dưới đất nhặt lên một cái khô cạn gậy gỗ, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Đi vào trong rừng cây, chỉ thấy bồn hoa bên trong vang lên cửa sắt mở ra thanh âm, sau đó một cái gầy gò nam nhân đi ra. Người tới chính là Lưu Tam Chỉ. Hai người đối mặt bên trên. Lưu Tam Chỉ cảnh giác liếc nhìn một vòng, phát hiện chỉ có Trần Chính Bân phía sau một người, lộ ra khinh miệt lại nụ cười dữ tợn. Trần thư ký, ngươi là thế nào biết cái cửa ra này? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Ngươi làm sao dám một người đến chăn ta ạ? Lưu Tam Chỉ thoại âm rơi xuống, đột nhiên hướng Trần Chính Bân bổ nhào qua. Trần Chính Bân phản ứng linh mẫn, lập tức vung vẩy cây gỗ hướng phía Lưu Tam Chỉ đầu đập tới. Nhưng ở song phương giao thoa trong nháy mắt, Lưu Tam Chỉ thân thể đột nhiên lấy một cái kỳ quái góc độ hỗn lượng, tránh thoát gậy gỗ. Tay phải của hắn khẽ đảo, một đạo hàn quang hiện lên, hai người tách ra. Trần Chính Bân cánh tay xuất hiện một đạo dây đỏ, huyết dịch nhanh chóng chảy ra. Rất linh hoạt nha, một đao kia lúc đầu chạy ngươi hết hầu đi, ngươi thế mà có thể tránh thoát đi. Lưu Tam Chỉ cười khẽ, chỉ thấy hắn ngón trỏ cùng ngón áp út ở giữa kẹp lấy một cái hàn quang loẹ loẹ lưỡi dao. Nhìn xem Trần Chính Bân ánh mắt kinh hãi, Lưu Tam Chỉ cười, "Trần thư ký, chẳng lẽ ngươi không biết, thần thâu kẻ lỗ mãng là sư phụ của ta." Nói xong, hắn lần nữa hướng Trần Chính Bân phóng đi. Trần Chính Bân vung vẩy cây gỗ phản kích, nhưng ngay cả Lưu Tam Chỉ góc áo đều không đụng tới. Hắn mặc dù là cảnh sát xuất thân, nhưng sớm đã không tại tuyến đầu, sống an nhàn sung sướng nhiều năm, ở đâu là Lưu Tam Chỉ loại này giang hồ lưu manh đối thủ. Mấy hiệp, Trần Chính Bân liền bị Lưu Tam Chỉ chế phục, áp đảo trên mặt đất. Lưu Tam Chỉ kẹp lấy lưỡi dao hướng Trần Chính Bân giết hầu về tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Chính Bân bằng vào trực giác đưa tay ngăn trở. Hai người bắt đầu đấu sức, Lưu Tam Chỉ lưỡi dao trong tay cách Trần Chính Bân nhất hầu càng ngày càng gần. Hoa, thế giới bị nhấn xuống tạm dừng khóa, thời gian đình chỉ xuống tới. Diệp Bạch ở phía xa hiện lộ thân hình, chạy đến bên cạnh hai người. Hắn muốn định cứu Trần Chính Bân, lại phụng phất y đi, nhưng nghĩ lại, như thế lớn ân tình sao có thể Bạch Bạch buông tha. Từ không gian tùy thân xuất ra một bộ khẩu trang đeo lên, Diệp Bạch dự định lấy người thần bí thân phận cứu hắn. Không đúng, ta lại không làm gì phạm pháp sự tình, tại sao phải giống chuột đồng dạng trốn trốn tránh tránh? Trực tiếp lộ diện cứu Trần Chính Bân, sau này chính là bọn hắn cả nhà ân nhân, về sau tại đảo Giang thành phố còn không phải đi ngang. Không chỉ có cứu được con gái của ngươi, còn cứu được ngươi, cho con rể đường đường không quá phận à. Mà lại, dù kỳ có tại sòng bạc bị cảnh sát đuổi kịp, dù là dùng siêu năng lực tướng nàng cứu ra, nàng cũng là đạo phạm. Muốn cứu nàng, liền phải lấy người thần bí thân phận lộ diện, sau đó đưa nàng tẩy trắng. Chương 90. Diệp Bạch rốt cục thành chân chính man Diệp Bạch qua trong giây lát làm ra quyết định, thu hồi khẩu trang, đem Lưu Tam Chỉ lưỡi dao trong tay đánh dụng, sau đó từ không gian móc ra một cây gậy bóng chạy. Soạn. Thế giới khôi phục bình thường. Lưu Tam Chỉ đang cùng Trần Chính Bân đấu sức, còn không có ý thức được lưỡi dao trong tay đều rơi mất. Bành. thanh thúy tiếng đánh văng lên. Lưu Tam chỉ không rên một tiếng, ngã đầu liền ngủ, tại chỗ lâm vào giống như trẻ nít ngủ say. Trần Chính Bân ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Bạch thử lấy rõ ràng răng cười một tiếng, "Trần thúc thúc, ngươi không sao chứ?" "Diệp Bạch, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trần Chính Bân vừa hỏi ra lời liền kịp phản ứng, "Đem chứng cứ cho ta, người thần bí kia là ngươi." "Là ta, Trần thúc thúc." Diệp Bạch hào phóng thừa nhận. Hắn đã tự giúp vào sừng châu chui ra ngoài. Mình không chỉ có không có làm bất luận cái gì phạm pháp sự tình, còn trợ lực Trần Chính Bân vì dân trừ hại, tại sao muốn che giấu? Trần Chính Bân ánh mắt thâm thúy, hỏi ra nghi ngờ trong lòng, "Ngươi tại sao phải làm những sự tình này?" Diệp Bạch hỏi, "Trần thúc thúc, ngươi biết ta cùng Tâm Di sự tình sao?" Trần Chính Bân mặt không thay đổi gật gật đầu. "Ta biết mình không xứng với Tâm Di, liền lấy những cái kia tiền thưởng đi làm sinh ý, trước đầu cơ trục lợi đồ cổ kiếm lợi một bút, lại tại cầu vồng cầu lớn mua ba tòa nhà. Ai nghĩ đến, cái kia ba tòa nhà là Tiếu Hồng Vũ sớm để mắt tới, bị ta tiệt hồ về sau, hắn liền phái người muốn lộng chết ta. Cũng may Tiếu Hồng Vũ thủ hạ có cái gọi dù kỳ có ý sĩ hạ dạ nhân viên, không chỉ có là ta hàng xóm, hay là của ta chị bôi. Nàng không đành lòng nhìn ta bị Tiếu Hồng Vũ tổn thương, liền giúp ta tại Tiếu Hồng Vũ trong nhà cùng khách sạn lắp đặt giám sát, ta bằng vào giám sát ghi chép, không chỉ có phá vỡ Tiếu Hồng Vũ muốn tổn thương Tâm Di âm mưu, còn sưu tập đến những chứng cứ kia." Diệp Bạch giải thích xong, Trần Chính Bân liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Bạch, cũng không biết những lời này hắn tin mấy phần. Bất quá Diệp Bạch cũng không quan trọng, hắn sợ tác sở vi cũng là vì trừng ác dương thiện, không chỉ có không có làm bất luận cái gì phạm pháp sự tình, còn cứu được Trần Chính Bân cha con, hắn có thể lấy oán trả ơn sao? Lúc này, mấy cảnh sát khẩn trương chạy tới, đem Lưu Tam chỉ khảo bắt đầu. Trần Chính Bân phân phó, mang theo Diệp Bạch đi ra khỏi rừng cây. Diệp Bạch dương mắt xem xét, chỉ thấy rủ kỳ có trên tay mang theo còng tay, bị một nữ cảnh sát xem xét áp lấy đi ra khách sạn. Diệp Bạch vội vàng nói, "Trần thúc thúc, vị kia chính là trợ giúp ta rủ kỳ có ý sĩ hạ dạ, nàng mặc dù tại Tiếu Hồng Vũ sòng bạc đi làm, nhưng lạc đường biết quay lại, vì hủy diệt cái này hắc ác thế lực lập xuống công lao hắn mã." Trần Chính Bân nhìn chằm chằm Diệp Bạch, "Theo ta được biết, nàng là Tiếu Hồng Vũ nữ nhân, nàng vì sao lại giúp ngươi?" Diệp Bạch không nói hai lời, mở ra trong điện thoại di động bảo tồn một đoạn video theo dõi. Tiếu Hồng Vũ nằm ở trên giường trái ôm phải ấp, trong đó còn có một cái đại lao hắc. Trần Chính Bân khỏe miệng hung hăng co quắp hai lần, dù là hắn kiến thức rộng rãi, cũng bị hình tượng này cay đến con mắt. Dù kỳ có ý sĩ hạ dạ chỉ là Tiếu Hồng Vũ mặt ngoài nữ nhân, nàng đã sớm không quen nhìn Tiếu Hồng Vũ phạm vào đủ loại tội ác, cho nên mới sẽ giúp ta. Trần Chính Bân trầm mặc nửa ngày, dùng hai nghe liên hệ thôi cục trưởng, đem dù kỳ có ý sĩ hạ dạ mang tới. Diệp Bạch nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem dù kỳ có tắm rửa sạch sẽ. Song bạc ngầm dù sao cũng là phạm pháp, nàng thân là bên trong trấn trận chưa bài, tự nhiên cũng là tại phạm pháp. Nếu như không tẩy trắng, dù là không cần ngồi tù, cũng sẽ bị trục xuất về đảo quốc. Dù kỳ có bị áp tới, nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ mà không biểu tình, ánh mắt có chút tỉnh tỉnh, nhìn thấy Diệp Bạch, lập tức tách ra ngạc nhiên quan mang. Nhưng nàng hiện tại là phạm nhân, sợ hãi liên lụy đến Diệp Bạch, cũng không dám nhận nhau. Trần Chính Bân chỉ vào Diệp Bạch, hỏi thăm Dù Kỳ Cỏ, biết hắn sao? Dù Kỳ Cỏ không có lên tiếng. Dù Kỳ Cỏ tỷ, Trần thúc thúc là người một nhà, ăn ngay nói thật đi, không cần gấp gáp. Dù Kỳ Cỏ cùng Diệp Bạch liếc nhau, mới chậm rãi gật đầu. Ngươi cùng hắn làm cái gì? Trần Chính Bân tiếp tục hỏi. Dù Kỳ Cỏ não hải lập tức nhớ lại, Diệp Bạch nằm ở trên giường, mà nàng ngồi quỳ chân ở một bên, cúi đầu trợ giúp Diệp Bạch hình tượng. Nhưng đối phương rõ ràng không phải đang hỏi cái này, dù kỳ có nghĩ nghĩ, lạnh lùng phun ra hai chữ, giám sát. Đem nàng thả, đây là chúng ta nội ứng. Trần Chính Bân khoát qua tay, ra hiệu nữ cảnh sát thay dù kỳ có giải khai cổ tay. Nghĩ nghĩ, Trần Chính Bân mang theo hai người tới một bên, nói ra, sự tình còn không có kết thúc, Tiếu Hồng Vũ tập đoàn còn không có hoàn toàn hủy diệt, mà lại trong này nước rất sâu, không phải là các ngươi có thể lội, mang nàng rời đi đi. Tạ ơn Trần thúc thúc, dù kỳ có tỷ, chúng ta đi thôi. Diệp Bạch cố ý cùng dù kỳ cỏ vẫn duy trì một khoảng cách. Lao Trần dù sao cũng là nhạc phụ tương lai lão đăng, tự nhiên không thể để cho hắn phát hiện mình cùng dù kỳ có quan hệ. Cho nên đến làm cho hắn coi là dù kỳ cỏ là mình chị bôi, mà không phải mình chị bôi. Trần Chính Bân đưa mắt nhìn hai người rời đi, ánh mắt thâm thúy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Bạch mang dù kỳ cỏ đi đến giữa sườn núi, ngồi vào mẹ xe đét bên trong. Hắn luôn cảm giác mình quên đi chuyện gì, nhưng cũng nghĩ không ra. Được rồi, quản hắn, hẳn không phải là chuyện trọng yếu gì. Diệp Bạch quay đầu, chỉ thấy Dù Kỳ có ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Diệp tiên sinh, ngươi thật làm được. Dù Kỳ có yến non về rừng nhào vào Diệp Bạch trong ngực, trong mắt đẹp tràn đầy nu tình mật ý, trong mắt cũng ngập nước một mảnh, lúc nào cũng có thể sẽ tràn ra nước tới. Tiếu Hồng Vũ ngọn núi lớn này bị rời, Dù Kỳ có cũng không còn cách nào kiểm chế mình nội tâm tình cảm, như là phun trào núi lửa, lại giống mở cống vỡ đê đập chứa nước. Diệp tiên sinh, chúng ta cùng một chỗ đi. Dù Kỳ có muốn trở thành nữ nhân của ngươi, muốn được ngươi triệt để chiếm hữu, muốn được ngươi lợi hại hung ác trả đạn. Mỹ nhân thân thể mềm mại trong ngực Diệp Bạch chỗ nào còn kiềm chế được, túi đầu hôn đi, tay cũng không an phận bắt đầu. Cùng lúc đó, bị Diệp Bạch lãng quên La Dương đã bị cảnh sát áp ra. Bạch Cang như bức, Vĩnh Viễn Thần. Chân trước hỏi rõ ràng Tiếu Hồng Vũ ở đâu, chân sau liền điều động nhiều như vậy cảnh sát người tới bắt. Có thể đi theo loại này hắc bạch hai đạo ăn sạch đại ca, thật sự là hắn La Dương vinh hạnh. Thế, A Sơ, nhẹ một chút, người một nhà. Ai cùng ngươi là người một nhà? Lan lên xe. Đại ca ta là nội ứng a, thật sự là người một nhà. La Dương gấp, ngươi nói mình là nội ứng, vậy ngươi cảnh hào là nhiều ít? Ta. La Dương á khẩu không trả lời được. Cảnh sát một cước đá vào hắn trên ông, đem hắn nhét vào xe cảnh sát, liền ngươi còn nội ứng. ta còn là nước Mỹ tổng thống đâu. A Sơ, trước kia ta không được chọn, hiện tại ta thật là người tốt. Ngậm miệng, cùng thẩm phán nói đi ngươi. Canh ba vì viết xong đoạn này kịch bản, Miêu Miêu tan tầm về sau cơm cũng chưa ăn, cũng không có về nhà, liền đợi ở công ty viết. 555, đói chuột, yếu điểm vì yêu phát điện không quá phận a.